Chương 396, ngày 7 tháng 1 âm lịch gặp chuyện. Chương 396, ngày 7 tháng 1 âm lịch gặp chuyện. Ngày 7 tháng 1 âm lịch, đúng là đại sở quốc trọng yếu nhất ngày lễ một trong. Không đơn thuần là đại sở quốc, đại hoang quốc, đại ngô quốc, cao cú lệ quốc, uy quốc, đại lương quốc các loại rất nhiều quốc gia, cũng là đem mùng 7 tháng riêng định là ngày 7 tháng 1 âm lịch. Hung nô, thổ quốc hồn, duy người các loại, cũng có ngày 7 tháng 1 âm lịch, nhưng lại không phải mùng 7 tháng riêng một ngày này, mà là ngày đầu tháng riêng, cùng Tết Xuân cũng ở cùng một chỗ. Nói cách khác, bọn hắn truyền thuyết là nữ hoa nương nương ngày đầu tiên liền đem nhân loại tạo ra tới, sau đó lại đi tạo gà chó heo dê trâu ngựa chờ chút. Nhưng mà, mặc dù không phải cùng một ngày, nhưng dù sao cũng là nhân loại sinh nhật, coi trọng trình độ là mở dạng. Triều đình sẽ tổ chức đại quy mô tế bái nghi thức, địa điểm chính là Lạc Dương thành nữ hoa nương nương miếu. Mà mỗi cái gia tộc từ đường cũng đều thờ phụng nữ hoa nương nương giống. Cũng có một chút cùng gia tộc tách rời người, hoặc là không tiện đi ra ngoài nữ quyến, thì sẽ ở trong nhà cung phụng nữ hoa nương nương giống tiến hành tế bái. Còn có một bộ phận người, một ngày này cần làm việc hoặc là làm sinh ý, liền sẽ đang làm việc địa điểm cùng làm buôn bán địa phương, hướng nữ hoa nương nương miếu phương hướng xa bái, chỉ cần tâm thành liền có thể. Không phải vậy, nếu là ngày 7 tháng 1 âm lịch một ngày này giờ ngọ phát sinh án mạng, liền không tìm được người quan phủ. Không phải vậy, nếu là ngày 7 tháng 1 âm lịch một ngày này giờ ngọ phụ nữ có thai nước ối phá, liền không tìm được đỡ đẻ bà đỡ. Không phải vậy, nếu là ngày 7 tháng 1 âm lịch một ngày này giờ ngọ tất cả cửa thành đều là trống không, một cái quân coi giữ đều không có. Nói cách khác, hàng năm ngày 7 tháng 1 âm lịch, chỉ cần là thở phì phò người đều sẽ tê bái nữ hoa nương nương, cảm tạ nàng tạo ra con người tri ân. Yến quận vương phủ chính là như vậy. Dương Phong đi theo triều đình, Tư Đồ Thiến về Tư Đồ gia, Tiêu Nguyệt Cầm về Tiêu gia, còn có Vân Mị Nhi, Đỗ Thị, A Y Liên A, Tăng Lộc Nhi bọn người, thì là tại Yến quận vương phủ tế bái nữ hoa nương nương. Tế bái nữ hoa nương nương canh giờ là tại giờ ngọ, lúc này ngày hôm đó vận vượng nhất thời điểm. Dương Phong là giờ tị ba khắc từ nhà xuất phát, bên người mang theo Thẩm Mang Nhu, cùng năm cái yến vệ cùng năm cái yến hổ. Nữ hoa nương nương miếu tại Lạc Dương thành tây bắc, khoảng cách Yến quận vương phủ không tính gần, đến hướng tây đi 4 con phố, hướng bắc lại đi ngũ điều nhai. Dương Phong 12 người cưỡi ngựa, bởi vì thời gian sung túc, cũng không có phóng ngựa phi nhanh. Cổ đại thời điểm, ở trong thành phóng ngựa phi nhanh là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Mặc kệ là đụng vào người hay là dẫm lên người, hậu quả đều là rất nghiêm trọng. Liên giống với là hậu thế, tại một chút con đường hẹp cao hơn nhanh lái xe, một cái sơ sẩy, hai nạn xe cộ liền phát sinh. Cho nên, Dương Phong đối với ở trong thành phóng ngựa phi nhanh hành vi là rất mâu thuẫn. Thế là à, tại tu kiến Yến Đông thành thời điểm, Dương Phong liền đem yếu tố này cân nhắc tiến vào. Yến Đông thành đường đều rất rộng, hết thảy có 6 đạo. Tận cùng bên trong nhất là hai cái xe ngựa đạo. Xe ngựa đạo, tên như ý nghĩa, chính là dùng để cưỡi ngựa xe dùng, đương nhiên cũng bao quát cưỡi ngựa. Hai cái xe ngựa đạo là một dạng rộng, đủ để có thể song hành 6 con ngựa. Tại cái này trên đường, ngươi tùy tiện phóng ngựa phi nhanh, phía trước sẽ không xuất hiện đơn độc người, tự nhiên là sẽ không xuất hiện đả thương người sự kiện. Xe ngựa đạo hướng ra phía ngoài đâu, lại là hai đạo, gọi là người lăn xe. Người lăn xe, dĩ nhiên chính là xe đẩy tay chuyên dụng nói. Hậu thế, cơ hồ không có người lật xe, nhưng thời đại này xe đẩy tay lại là rất tràn lan, xe cải tiến hai bánh, hai vòng xe đẩy một bánh chờ chút, tiểu dáng phong phú. Mà người làn xe lại hướng bên ngoài hai đạo, chính là lối đi bộ, cũng không cần giải thích thêm. Trừ cái đó ra, Tiến Đông Thành còn có bãi đỗ xe, đại lộ miệng còn xếp đặt hồng lục bài, cùng tập trung máy sưởi không gian. Hồng lục bài, dĩ nhiên chính là hậu thế đèn xanh đèn đỏ nguyên lý, chỉ bất quá không có thẻ vàng, mà lại là nhân công. Mặc kệ là bãi đỗ xe hay là hồng lục bài, đều có thể nuôi sống một chút mất đi lao động năng lực người. Tập trung máy sưởi không gian, tự nhiên là bởi vì hung nô chi địa mùa đông quá lạnh, tuyệt đối tiền vệ. Cho nên, Yến Đông Thành sẽ là trong thời đại này nhất vượt mức quy định thành trì, trước mắt không có cái thứ hai. Có thể đợi đến Yến Trung Thành, Yến Tây Thành, cùng Thảo Nguyên chi địa trải rộng thành trì đằng sau, Yến Đông Thành liền sẽ trở thành một trong. Tháng 22, Long Sĩ đầu ngày, tòa này thế gian tuyệt vô cận hữu thành trì liền sẽ triệt để làm xong. Chủ đề bị Dương Phong lại kéo xa, tác giả lập tức lại kéo trở về. Lại nói Dương Phong mang theo Thẩm Mang Nhu, cùng năm cái yến vệ cùng năm cái yến hổ, cưỡi ngựa, đi từ từ tại trên đường phố, hướng nữ hoa nương nương miếu đi đến. Tại đi đến một cái chật hẹp khu phố, lại cơ hồ không có người đi ngang qua thời điểm, chỉ nghe siêu 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 thanh âm từ hai bên phòng xá bên trong, vậy mà bắn ra một đợt tiễn vũ. Dương Phong bọn người là cao thủ, phản ứng cực nhanh, nhanh chóng rút ra bộ kiếm, đón đỡ lấy những mưa tên này. Dương Phong càng là hét lớn một tiếng, theo bản vương xông về trước. Cái phản ứng này là hết sức chính xác. Nói chung, một khi gặp chuyện, người bản năng phản ứng chính là triệt thoái phía sau, cũng chính là thoát đi nơi đây, bởi vì phía trước tình huống không rõ, nhưng sau lưng đường cũng đã đi qua. Thật tình không biết, đối phương ám sát rất có thể là trước thả ngươi đi qua, sau đó lại độc thủ. Chờ ngươi quay người mà chạy thời điểm, không thể nghi ngờ liền đã rơi vào đối phương vòng thứ hai ám sát bên trong. Sự thật chứng minh, Dương Phong phán đoán là chính xác, 12 người phóng ngựa vọt tới trước đằng sau, tiễn vũ liền theo không kịp, rất nhanh liền đạt tới khu vực an toàn. Dương Phong giận dữ, quắc, Yến Nhất, các ngươi 5 người đi dò tra, đến tột cùng là người phương nào cách làm, Hổ Nhất, ngươi cũng đi cùng. Có thể để lại người sống, tốt nhất lưu mấy cái người sống. Mặt tướng tuân mệnh. Yến Nhất 6 người lập tức lên tiếng, cùng nhau xuống ngựa, chia hai nhóm, thả người vượt lên nóc phòng, nhanh chóng đi vào vừa rồi bắn tên chỗ, chui vào trong phòng. Lập tức, một trận đao kiếm thanh âm vang lên, ngẫu nhiên nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Hồ Nhi hỏi, điện hạ, nơi đây là Yến quận vương phủ tiến về nữ hoa nương nương miếu gần nhất con đường ắt phải qua, xem ra đối phương là sớm đã trăm phương ngàn kế ám sát điện hạ rồi. Dương Phong nhẹ gật đầu, không sai, nhưng lần này ám sát có chút đơn giản, xem ra đối phương chi ý cũng không phải là giết chết bản vương. Hồ Nhị bật tốt lên, điện hạ chỉ ý, đối phương cố ý giá họa. Yến Châu 18 vệ, đầu dễ sử dụng nhất chính là Yến Nhất. Yến Châu 16 hổ, đầu dễ sử dụng nhất lại là Hồ Nhị. Dương Phong cười nhạt một tiếng, các loại Yến Nhất, Hổ Nhất bọn hắn trở về, liền có thể biết đáp án. Đại khái chưa tới một khắc đồng hồ, Yến Nhất cùng Hổ Nhất bọn người trở về, áp hai cái người áo đen đi vào Dương Phong trước mặt. Dương Phong nhìn lướt qua hai cái này khuôn mặt xa lạ, nhàn nhạt hỏi, các ngươi người nào, vì sao ám sát bản vương? Hai người nhìn về phía Dương Phong ánh mắt đều là vẻ hoảng động. Một người trong đó hung hăng phun một bãi nước miếng trên mặt đất, tức giận nói, ngươi giết chủ nhân của ta, chúng ta hận không thể đào ngươi ra, uống ngươi máu, ăn ngươi thịt, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Dương Phong khẽ nhíu mày, các ngươi trong miệng lời nói chủ nhân, đến tột cùng là người phương nào? Người này cười ha ha, Vân Châu giết chóc, bắt nguồn từ tay ngươi, ngày sau chờ ngươi đến trên hoàng tuyệt lộ, tự sẽ biết. Nói xong, người này trong miệng khẽ động, tựa hồ đang nhấm nuốt thứ gì, một người khác cũng là như thế. Dương Phong lập tức quát, hai người này muốn uống thuốc độc tự vẫn, lại ngăn bọn họ lại. Tiến Nhất cùng Hổ Nhất vội vàng tiến lên, nhưng lại đã ăn, hai cái này thích khách đã đem độc dược ăn, lập tức chính là thất khiếu chảy máu, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chương 397, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đúng là bị Yến Quận Vương bắt cóc. Chương 397, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đúng là bị Yến Quận Vương bắt cóc. Yến Nhất một mặt ấy nấy, là ti chức sơ sót, ti chức vừa rồi cũng điều tra hai người này trong miệng, cũng không phát hiện độc dược hoàn, không muốn nó vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Nói đến, Yến Nhất cũng là tử sĩ, mà lại là cao cấp tử sĩ, không nên xuất hiện dạng này sơ hở. Dương Phong tử tốn nói, coi như hai người này không chết, tất nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, nghiêm hình tra tấn phía dưới, tùy tiện vu oan một người, ngược lại sẽ nhiễu loạn bản vương phán đoán, chết cũng coi như sạch sẽ. Hổ Nhất cau mày nói, nghe người này vừa rồi nói như vậy, hẳn là Vân Châu quan viên nào đó muốn khách, làm chủ báo thủ. Chỉ là, Vân Châu sự kiện, bởi vậy chết quan viên đạt hơn 10 người nhiều, lại là không biết là người phương nào môn hạ rồi. Dương Phong cười nói, cái gọi là tan đàn xẻ nghé, hứa cống môn khách sự tình, chính là ít càng thêm ít cũng. Hứa cống môn khách sự tình. Tiến Nhất sững sờ, hỏi, điện hạ, hứa cống là người phương nào? Dương Phong lúc này mới nhớ tới, thế giới này là không có Tam Quốc đoạn lịch sử kia, Tiến Nhất bọn người tự nhiên không biết hứa cống môn khách giết Tôn Sách báo thù sự tình. Dương Phong vừa cười vừa nói, một cái cổ nhân bị giết sau, còn lại môn khách đều là tán, duy chỉ có ba người này làm chủ báo thù, có thể nói là trung nghĩa. Bản vương chi ý, người này vừa rồi nói như vậy, không thể tin hết, có lẽ là giá họa chi đạo cũng có khả năng. Hồ Nhị, ngươi đi một chuyến kinh triệu doanh phủ, làm cho người tới đem thích khách thi thể thu. Bản vương đi trước nữ hoa nương nương miếu, ngươi làm xong việc đằng sau, có thể đi nơi đó tìm bản vương. Hồ Nhị lên tiếng, phóng ngựa mà đi. Luận đầu, Hồ Nhị không tại Yến Nhất phía dưới. Bất quá, luận khẩu tài lời nói, Yến Vệ cùng Yến Hổ bên trong liền không có người là Hồ Nhị đối thủ. Nhưng luận võ nghệ lời nói, Hồ Nhị tại 30-40 người bên trong, chỉ có thể xếp hạng thứ 6 tả hữu. Dương Phong lại đem Yến Nhị lưu lại, trông coi hiện trường, sau đó liền dẫn còn lại 9 người tiếp tục đi nữ hoa nương nương miếu. Tế bái quá trình, hàng năm đều như thế, mặc dù rườm rà nhưng cũng là đâu vào đấy. Giờ ngọ qua đi, tế bái kết thúc, đám người tán đi. Dương Phong tìm tới Tiêu Vĩnh Hà, gặp đâm sự tình đối với hắn giảng. Tiêu Vĩnh Hà đương nhiên là giật nảy cả mình. Tiêu Vĩnh Hà là kinh triệu doãn a, nếu thật là quận vương tại Lạc Dương thành bị giết chết, nhất là có thụ hoàng đế Dương Hiển yêu thích Dương Phong, chỉ sợ hắn cái này kinh triệu doãn dù cho là phò mã đều sẽ chịu không nổi. Về phần Lạc Dương làm cho, Lạc Dương tổng úy, Lạc Dương bắc bộ úy, xác định vững chắc lại bởi vậy rơi đầu. Lạc Dương thành lớn, lại là kinh thành, biên chế tự nhiên cùng địa phương khác khác biệt. Lạc Dương làm cho chỉ có một cái, nhưng Lạc Dương thừa cùng Lạc Dương úy lại là có 5 cái, theo thứ tự là Lạc Dương tổng thừa, Lạc Dương đông thừa, Lạc Dương tây thừa, Lạc Dương nam thừa cùng Lạc Dương bắc thừa, cùng Lạc Dương tổng úy, Lạc Dương đông bộ úy, Lạc Dương tây bộ úy, Lạc Dương nam bộ úy cùng Lạc Dương bắc bộ úy. Dương Phong gặp chuyện địa điểm, thuộc về Lạc Dương bắc bộ úy trị an quản lý phạm chủ. Tiêu Vĩnh Hà lập tức nói, lão phu cái này hồi nha môn, nhất định phải mau chóng phá án và bắt giam án này, cho Phong Nhi ngươi một cái công đạo. Dương Phong cười nói, lần này hành thích, quá trình đơn giản, thủ đoạn thô sơ giản lược. Đối phương cũng không phải là muốn tiểu điệt tính mệnh, giống như là có vu oan giá họa tiến hành, hoặc là hy vọng tiểu điệt có thể hoài nghi hết thảy, loạn tiểu điệt tâm trí. Cho nên, có thể hay không phá án và bắt giam, đối với tiểu điệt mà nói, cũng không quan trọng. Dù sao, gần đây đã qua một năm, tiểu điệt đắc tội người rất nhiều, từng cái đều có hiểm nghi. Bởi vậy, tiểu điệt không đi nghĩ thích khách thân phận, đối phương cử động lần này cũng liền rơi vào khoảng không, có lẽ liền có thể lộ ra sơ hở đến. Tiêu Vĩnh Hà cảm thấy Dương Phong nói rất có đạo lý, liền gật đầu, đã như vậy, lão phu liền không nóng nảy phá án, có thể an tâm cẩn thận tìm kiếm chứng cứ. Hy vọng có thể chuẩn xác quá chặt người giật dây. Dương Phong vừa cười vừa nói, tiểu điệt tìm tới cô phụ, chính là ý này. Cô phụ lại đi làm việc đi, tiểu điệt cáo tử. Nhìn qua Dương Phong trở mình lên ngựa, dần dần đi xa bóng lưng, Tiêu Vĩnh Hà khe khẽ thở dài, đổi lại người bên ngoài, đột nhiên bị ám sát, tất nhiên sẽ lôi đỉnh tức giận, muốn mau chóng tìm ra hung phạm. Có thể vị này đến quận vương điện hạ, vậy mà không chút nào đem việc này xem như chuyện, không có chút nào tức giận chi ý. Bình tĩnh như thế ẩn nhẫn chi năng, chính là lão phu cũng làm không được, mà hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Chỉ tiếc, cha nó con không cùng, không phải vậy ta đại sở quốc chắc chắn xưng hùng thiên hạ, có thể khiến bát phương triều bái. Bát phương triều bái, tựa hồ là thời đại này người cao nhất truy cầu đi. Mà đối với hậu thế xuyên qua mà đến Dương Phong, diệt quốc, văn hóa nhất thống, mới thật sự là lâu dài chi đạo. Hậu thế thời kỳ Xuân Thu, đánh mấy trăm năm, mấy cái xưng bá, nhưng kết quả đều vẫn là rối loạn. Thẳng đến thời kỳ Chiến Quốc, lẫn nhau sáp nhập, thôn tính, chỉ còn thất quốc, mới xem như có chút hương vị. Mà đợi đến Đại Tần nhất thống thiên hạ, lại thống nhất văn hóa, mới chính thức cải biến chuyển thừa phương hướng, các triều đại đổi thay đều là lấy nhất thống làm mục tiêu cuối cùng nhất. Ban đêm, Thôi Cảnh Chất lần nữa đi vào Thôi Quảng Châu phủ đệ. Thôi Quảng Châu điều tra cũng đã kết thúc. Mặc dù tứ chi đều gây mất, nhưng Thôi Quảng Châu tinh thần lại là rất vô cùng phấn chấn, khởi bẩm thúc phụ, tiểu điệt đã xác định, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đúng là bị Yến Quận Vương bắt cóc. Hôm đó sáng sớm, Yến Quận Vương rời đi Lạc Dương thành, có người nhìn thấy Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi cưỡi xe ngựa, tiến về Bắc thành môn tới hội hợp. Sau đó, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi mặc vào khôi giáp, ra vẻ yến quân binh sĩ, vàng thau lẫn lộn, lừa qua Bắc thành môn quân coi giữ. Tốt. Thôi Cảnh Chất cũng là một mặt hưng phấn, hét lớn một tiếng, kể từ đó, Yến Quận Vương bắt cóc Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi sự tình, chính là ván đã đóng thuyền. Quảng Châu, việc này chỉ cần cơ mật, càng phải đem nhân chứng bảo vệ tốt, để tránh Yến Quận Vương biết được tin tức, giết người diệt khẩu. Thôi Quảng Châu vừa cười vừa nói, thúc phụ yên tâm, ngay cả Tiểu Hồng ở bên trong, năm người chứng đều đang nghiêm mật bảo hộ phía dưới, trừ tiểu điệt bên ngoài, ngay cả Vương thị cũng không biết nó chỗ, tất nhiên không có vấn đề gì. Thôi Cảnh Chất vừa cười vừa nói, rất không tệ, Quảng Châu, việc này lão phu rất là hài lòng. Ngươi cứ yên tâm, lão phu đáp ứng ngươi sự tình, tất nhiên giữ lời. Tối hôm qua, lão phu đã viết một lá thư, đem việc này sớm cáo chi đại ca, để trong lòng của hắn có cái chuẩn bị. Thôi Quảng Châu sướng đến phát rồi, vội vàng nói, thúc phụ đại ân, tiểu điệt vĩnh thế không quên. Ngay sau, mặc kệ thúc phụ có bất kỳ phân phó, tiểu điệt nhất định đem hết khả năng. Thôi Cảnh Chất vừa cười vừa nói, chờ ngươi nhận làm con thừa tự đằng sau, ngươi ta chính là thân thúc cháu, làm gì khách khí như thế. Lão phu cùng lễ bộ thượng thư Vương Thiên Hành giao tình không tệ, đến lúc đó, tiến cử ngươi làm quan, trong vòng mấy năm, bảo đảm ngươi có thể trở thành tứ phẩm đại quan. Thôi Quảng Châu kém chút bật cười, vội vàng còn nói thêm, tiểu điệt đa tạ thúc phụ. Thôi Cảnh Chất nhẹ gật đầu, hôm nay đã muộn, sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi đại lý tự cáo trạng yến quận vương. Lão phu sáng sớm ngày mai cũng sẽ tiến cung diện thánh, đem việc này cáo tri bệ hạ. Mặt khác, lại đem tin tức này lan rộng ra ngoài, giật dây dân chúng đi đại lý tự đứng ngoài quan sát, lấy chế tạo thành thế. Như vậy hai bút cùng vẽ, liền xem như bệ hạ hữu tâm bao che, cũng là không có khả năng. Thôi Quảng Châu đại hỉ, thúc phụ yên tâm, tiểu điệt nhất định làm tốt. Chương 398, nhân vật chính quang hoàn sát thực châu A. Chương 398, nhân vật chính quang hoàn sát thực châu A. Đại Hoang Quốc. Đô thành Đại Hoang Thành. Hoàng Cung. Đại Hoang Điện. Gia luật Sở Nhi ngay tại đọc lấy một phong thư, phía dưới đứng đấy một người chờ đợi, chính là Tiêu Nhạc Sơn. Tiêu Nhạc Sơn cầm tới Tiêu Kỳ phong thư đằng sau, đúng lúc gặp Tết Xuân, đành phải trước đệ xuống việc này. Tết Xuân qua đi, lại qua mấy ngày, làm xong trong nhà sự tình, đúng lúc gặp ngày 7 tháng 1 âm lịch tế bái kết thúc, Tiêu Nhạc Sơn liền tiến cung kiến giá, đem Tiêu Kỳ phong thư chuyển hiện lên cho Gia luật Sở Nhi. Tiêu Kỳ phong ở trong thư đem Hung Nô, Duy Nhân, Tiến Châu, Thiết Lặc cùng Cao Cú Lệ quốc chi quan hệ giữa miêu tả một chút, cuối cùng đề nghị, xin mời Gia luật Thái hậu từ trong hoàng thất tuyển ra người ưu tú, lấy Đại Hoang quốc danh nghĩa, hướng Duy bộ cầu hôn, mục tiêu chính là khách trác gã công chúa. Chỉ cần Đại Hoang quốc cùng Duy Nhân có thể thông gia, thì Duy Nhân cùng Yến Châu kết minh dĩ nhiên chính là giấy lộn một tấm, không dùng được. Ngay sau, chỉ cần Đại Hoang quốc cùng Yến Châu sử dụng bạo lực, Duy Nhân tự nhiên sẽ đứng tại Đại Hoang quốc bên này. Xem hết Tiêu Kỳ phong thư, Gia luật Sở Nhi vừa cười vừa nói, thông gia biện pháp này không sai, Ai Gia rất là đồng ý. Chỉ là, cái kia khách trác gã công chúa tên, Ai Gia cũng là sớm có nghe thấy, có thể nói là ta Bắc Cảnh các quốc gia đệ nhất mỹ nhân. Mà lại, Ai Gia còn nghe nói, cái kia khách trác gã công chúa trời sinh tự mang hương khí, rất là dễ ngửi, cho nên lại có Hương Hương công chúa danh xưng. Nghe nói, cái kia Hương Hương công chúa hồn trên thân bên dưới, cũng không nửa phần tì vết, có thể nói là người hoàn mỹ cũng. Xinh đẹp như vậy người, ta Đại Hoang quốc xuất gia thông gia người, cũng cần có thể xứng với Hương Hương công chúa mới có thể, không phải vậy chỉ sợ cái kia Duy Bộ chưa hẳn đáp ứng, ngược lại sẽ hao tổn ta Đại Hoang quốc mặt mũi. Ái Canh cảm thấy, người nào phù hợp a? Tiêu Nhạc Sơn cáo giả, nơi nào sẽ trả lời vấn đề này, liền mỉm cười, việc này quan hệ đến ta Đại Hoang quốc cùng Duy Nhân thông gia chi thành bại, lao thần đối với hoàng thất bảy con hiểu rõ không lắm, sao dám nhiều lời, việc này còn cần Thái hậu cùng thừa tướng quyết đoán. Mộ Dung Kỳ mặc dù là thừa tướng, nhưng hắn cũng là hoàng thất dòng họ, dù sao con của hắn chính là Đường Kim hoàng đế thôi. Gia luật Sở Nhi nhẹ gật đầu, đã như vậy, Ai Gia liền thừa cơ đến một trận tranh tài, nhìn xem hoàng thất Nam Nhi đều là văn võ như thế nào. Bên thắng, liền có thể trở thành thông gia người. Tiêu Nhạc Sơn không thể không thừa nhận, Gia luật Sở Nhi mặc dù là nữ nhân, nó anh minh trình độ tuyệt đối không trước đế Mộ Dung Hách phía dưới. Thái hậu anh minh. Tiêu Nhạc Sơn chắc tay, tin đã đưa đến, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với hắn. Về phần Tiêu Kỳ Phong có thể hay không là Đại Hoang quốc lập công, liền nhìn Thiết Lặc có thể hay không xuất binh trợ giúp Hung Nô cùng Yến Châu một trận chiến, liền nhìn Đại Hoang quốc cùng Duy Nhân có thể thông gia thành công. Tiêu Nhạc Sơn cũng không khỏi không bội phục hắn cái này cháu trai, đúng là một đời kỳ tài, chỉ tiếc xuất thân thực sự quá thấp, không có cách nào nhận trọng dụng. Kỳ thật, Tiêu Nhạc Sơn cũng rất tán thành Dương Phong tại Yến Châu phổ biến chỉ cần có tài là nâng, chỉ cần là tài đức vẹn toàn người, mặc kệ là bất luận cái gì xuất thân, đều có thể đạt được trọng dụng. Chỉ tiếc chính là, thế gia môn phiệt lập thế ngàn năm, quy củ này cũng không phải Tiêu Nhạc Sơn nói đổi liền có thể đổi. Nhớ năm đó, Mộ Dung Hách lại có suy yếu thế gia môn phiệt chi tâm, mà lại cũng thay đổi lấy hành động. Có thể kết quả đây, Mộ Dung Hách ở tiền tuyến ngự giá thân trình, xuất lĩnh tướng sĩ dục huyết phân chiến, có thể thế gia môn phiệt lại tại phía sau quấy rối, tại lương thảo bên trên làm tay chân, còn có một cái thừa cơ mưu phản. Kết quả đây, Mộ Dung Hách cái kia khí a, lúc đó liền tức hộc máu. Mộ Dung Hách chính vào thịnh niên, cho dù tức hộc máu, cũng không trở thành muốn tính mệnh. Có thể hết lần này tới lần khác là, Mộ Dung Hách chết, thật đã chết rồi. Mộ Dung Hách nguyên nhân cái chết, đến bây giờ còn là một điều bí ẩn, có lẽ vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Gia luật Sở Nhi chỉ là tượng trưng điều tra một chút, giết mấy vị thái y đi, thái giám cùng cung nữ, sau đó liền không giải quyết được gì. Kỳ thật, mọi người trong lòng đều hiểu, là thế gia môn phiệt dở cho quỷ, tại hướng hoàng thất thị uy. Coi như ngươi là hoàng đế, cũng đừng hòng đụng đến bọn ta thế gia môn phiệt lợi ích, không phải vậy chỉ có thể là một con đường chết. May mà gia luật Sở Nhi là một đời hùng tài, gặp nguy không loạn, lôi kéo được Mộ Dung Kỳ, phân hóa những cái kia có dã tâm thế gia môn phiệt, lại đánh bại tay cầm trọng binh Nam Viện đại vương, nắm trong tay đại hoàng quốc thế cục. Không phải vậy, có lẽ đại hoàng quốc sẽ lâm vào nội loạn bên trong, thảo phạt lẫn nhau, thẳng đến một cái khác hoàng đế thắng được. Nói cách khác, thế gia môn phiệt tồn tại lớn nhất hai hoàng ẩm, chính là một khi quốc gia phát sinh náo động, liền sẽ làm theo ý mình, tranh đoạt hoàng vị. Đại Sở quốc, Dương thị thiên hạ, không phải liền là dạng này có được thôi. Cho nên a, gia luật Sở Nhi không có cách nào nhất định phải điều tra rõ Mộ Dung Hách nguyên nhân cái chết. Tra rõ có thể thế nào? Bởi vì tham dự việc này thế gia môn phiệt, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một nhà, có lẽ là mấy nhà liên thủ. Như vậy, một khi những thế gian này môn phiệt phát hiện gia luật Sở Nhi điều tra việc này quyết tâm, tự nhiên có thể đoán được nàng có báo thù nhân tâm. Cho đến lúc đó, Nam Viện đại vương phản loạn sự tình, tuyệt đối sẽ lần nữa tái diễn. Thậm chí, phản loạn không phải chỉ là để một nhà. Cho nên, nếu như gia luật Sở Nhi kiên trì điều tra Mộ Dung Hách nguyên nhân cái chết, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Lại nói, Mộ Dung Hách nếu như không chết, có thể đến phiên gia luật Sở Nhi chấp trưởng đại hoang quốc quyền hành thôi. Từ một điểm này tới nói, gia luật Sở Nhi là người được lợi lớn nhất, nàng cần gì phải nhất định phải tự hủy tương lai đâu. Tại đại quyền trong tay, cùng Mộ Dung Hách ở giữa ân ái ở giữa, gia luật Sở Nhi lựa chọn là rất nhiều người đều sẽ chọn lựa chọn, không có sai. Không phải là không có nhân tính, mà là thức thời. Nếu như nhất định phải nói là ai sai lời nói, là Mộ Dung Hách sai, không nên động thế gia môn phiệt lợi ích. Không hề nghi ngờ, Dương Phong chí hướng cùng Mộ Dung Hách là giống nhau ý hệ. Chỉ bất quá, Mộ Dung Hách không có Dương Phong vận khí tốt. Nói trắng ra là, suy yếu thế gia môn phiệt, hoặc là chèn ép thế gia môn phiệt, thậm chí là chuẩn bị diệt đi thế gia môn phiệt, chính là một loại cải cách, chính trị cải cách. Mộ Dung Hách cải cách, là quốc gia phương diện, trực tiếp liền động thế gia môn phiệt căn bản nhất lợi ích. Tựa như thương hưởng biện pháp. Nếu như Mộ Dung Hách cải cách thành công, thế gia môn phiệt liền triệt để không có đường sống. Cho nên a, tuyệt địa phản kích, cho dù là nâng cờ tạo phản, đều là chuyện rất bình thường, chớ nói chi là thí quân. Có thể Dương Phong đâu, liền không giống với lúc trước. Dương Phong cải cách địa điểm là Yến Châu. Yến Châu chỉ là đại sở quốc một châu, thập tam châu một trong. Yến Châu thế gia môn phiệt chỉ là thế gia môn phiệt xúc tu chi địa. Có thì lợi ích càng lớn, không thì tổn thất không nhỏ. Tổn thất không nhỏ, nhưng tuyệt không về phần thương cân độ cốt, càng không khả năng tồn tại diệt tộc chi họa. Cho nên a, Dương Phong tại Yến Châu một phen thi đẳng, kết quả chỉ là đắc tội một chút thế gia môn phiệt mà thôi, tỉ như Viên Đài Vương thị, Lang Tả Vương thị chờ chút, cũng không khả năng động thế gia môn phiệt căn bản. Xem ở hoàng thất trên mặt mũi, những thế gia này môn phiệt lựa chọn đường nhịn, lựa chọn từ bỏ Yến Châu lợi ích. Không phải vậy, mặc dù Dương Phong lại thế nào anh minh, lại thế nào binh quyền trong tầm tay, lại thế nào đến Yến Châu dân tâm, cuối cùng cũng là khó thoát thế gia môn phiệt phản phệ chi lực. Vững chắc Yến Châu, lại chậm chậm hình tiến, hiệu quả tốt không tốt, liền nhìn Dương Phong bản sự như thế nào. Bất quá, Dương Phong nếu là cùng Mộ Dung Hách so vật khí, tự nhiên là xa xa quăng Mộ Dung Hách một mạng lớn. Chủ đề lại bị gia luật Sở Nhi kéo xa, tác giả lại kéo trở về. Ý là, nhân vật chính quang hoàn sắc thực châu A chương 399, giang giác một tiếng vang động trời chương 399, giang giác một tiếng vang động trời giang giác một tiếng vang động trời, đại sở ra ca yến quận vương. Ba bước thành thi tại hoa tràn, đại bại hung nô thảo nguyên sói. Trực đảo hung nô hai vương trướng, người sở nô lệ toàn giải phóng. Phụ lao hương thân nước mắt lưng trọng, đã có mấy đời chưa về hương. Yến Châu cũng lại thật cản rỡ, rượu ăn mừng yến thiết sát tràng. Quận vương tuệ nhãn có thể nhìn thấu, nhất tử diệt tặc không cần hoảng. Luôn có dương nghiệt quá phách lối, thanh lâu nghe hát tại là dương. La Yến trừ hại không quay lại nhìn, quận vương há có thể dung hàn dấu. Trung thu thi tử có thể đứt ruột, thư họa xong tuyệt lộ phong mang. Hoàng hạc trong núi nằm bạch hổ, bệ hạ hoàng hậu đủ tán dương. Đồ vật hung nô trung bi thường, chỉ vì sinh gặp Yến quận vương. Từ đây người Yến chỗ nào sợ, tu phòng khẩn lại kinh thương. Quận vương sủng thê chân tình còn, dẫn hồn trên đài tất cản rỡ. Tuy có duy người thích khách đến, thiên mệnh chỗ bảo vệ tóc vô hại. Hung nô thừa cơ nam hạ đoạn, quận vương diệu kế có thể an bang. Hầu ngay cả thiền vu đem mệnh vong, 60. Không 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 thiết kỵ đủ đầu hàng. Tế tả lao nhi tâm hốt hoảng, nói chuyện không dám cao giọng dương. Từ đây hung nô không chỗ sợ, thần phục Yến Châu đem tổ quên. Bắc cảnh tuy có cường đại hoang, làm sao Yến Châu cũng rất tráng. Gia luật thái hậu sao dám động, hung nô chính là kết cục tốt. Vân Châu thứ sử muốn cản rỡ, giam Yến hàng chủ tiến thương. Quận vương tự mình dẫn nữ trăm kỵ, nhị náo vân thành không buôn bán số lượng. Trên triều đình bố chiến trường, một đám ngự sử tố thê lương. Thôi thị khó thoát chém đầu ếch, Yến hàng nam hạ ai dám cản. Thôi thị giấu giếm ý xấu, muốn báo thủ này không thương lượng. Phái người đi vào vương phủ náo, lòng lang dạ thú nơi nào giấu. Quận vương cổ tay thật sự là mạnh, tứ chi đánh gây nói chuyện cùng. Nếu ngươi thôi thị không phục, Vân Châu chính là ngươi hạ tràng. Ngày 7 tháng 1 âm lịch gặp chuyện thật hoang đường, thôi thị có thể hay không rũ sẽ mát. Nể mặt ngươi ngươi không cần, đánh ngươi thôi thị không có thương lượng. Trong vòng một đêm, không biết là từ nơi nào bắt đầu, tại Lạc Dương thành bên trong đột nhiên toát ra như thế một bài thật dài vẻ. Bài thơ này rất có ý tứ, mặc dù số lượng từ rất nhiều, nhưng cơ hồ nghe một hai khắc đằng sau, rất nhiều người thông tuệ đều có thể nhớ kỹ trong lòng, sau đó hỗ trợ cực nhanh gieo rắc lấy. Tác giả là ai? Không ai biết. Cái thứ nhất gieo rắc người là ai? Cũng không ai biết. Dù sao, bài thơ này ngay tại Lạc Dương thành bên trong truyền ra, mà lại là càng truyền càng xa. Truyền đến bách tính nhân gia, truyền đến thế gia môn thiệt, truyền đến đông cung, truyền đến hoàng cung. Dương Hiển trợn mắt hốt mồm, sau đó chính là nhịn không được cười lên ha ha, rượu, rượu cũng. Người này có tài a. Sau đó, Dương Hiển hướng Nhậm Đức Giang hỏi, này vẽ xuất từ người nào chi thủ? Nhậm Đức Giang đội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, còn tại trong điều tra, tạm thời chưa có kết quả. Dương Hiển cười nói, nhìn thơ này phong cách, cũng không giống như là xuất từ Phong Nhi chi thủ. Lại nói, Phong Nhi sự tình, tự có Yến Châu Phong Vân ghi chép sớm muộn cũng sẽ bị thế nhân biết, không cần lại nhiều nhất từ này. Người này, tất nhiên đối với Phong Nhi có nhiều tán thưởng cùng tôn sùng, cho nên mới có thể âm thầm trợ Phong Nhi một chút sức lực. Có ý tứ à, Phong Nhi cao điệu cuối cùng không phải uổng phí, chấm lòng rất an ủi. Yến Châu mạnh, thì Bắc Cảnh an. Bắc Cảnh an, thì chấm mới có thể toàn lực Nam Hạ diện ô. So với Dương Hiển phản ứng, Độc Cô Hoàng hậu phản ứng liền lớn hơn rất nhiều, ha 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 cười trọn vẹn một khắc đồng hồ. Cuối cùng, tại cổ Hồng Vũ khuyên bảo, Độc Cô Hoàng hậu mới xem như miễn cưỡng nhịn được cười. Cổ Hồng Vũ lý do cũng rất đầy đủ, cười lâu, dễ dàng sinh ra mới nếp nhăn. Đối với Độc Cô Hoàng hậu dạng này lão nữ nhân mà nói, nếp nhăn chính là nàng tiên địch, tuyệt không thể có bất kỳ lơ là sơ suất. Độc Cô Hoàng hậu ngưng cười đằng sau, nói ra, bài thơ này thật sự là rất có ý tứ, bản cung thật sự là phỉ cười không chỉ. Người này chi tài, chỉ sợ không tại Phong Nhi phía dưới, bản cung thật muốn mở mang kiến thức một chút người này. Hồng Vũ, ngươi phái người âm thầm tìm hiểu một chút, nhìn có thể hay không tra được người này thân phận. Cổ Hồng Vũ lập tức lên tiếng. Nhưng mà, mặc kệ là Cổ Hồng Vũ hay là Độc Cô Hoàng hậu, trong lòng đều hiểu, đối phương nếu dám phát ra dạng này vẻ, tuyệt đối là không có khả năng để cho người ta tra ra thân phận. Trừ phi, người này tìm nơi nương tựa Dương Phong, cũng bị Dương Phong tiếp nhận, mới có thể tiết lộ thân phận. Nếu không, đối phương khẳng định là đã sớm chuẩn bị, tuyệt không có khả năng tùy tiện bị thăm dò thân phận. Tin tức truyền đến Yến Quận Vương phủ thời điểm, Dương Phong đang cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cùng một chỗ dùng bữa tối, ba người đều là trợn mắt hốt mồm. Ha ha ha, Dương Phong sửng sốt một hồi, nhịn không được cười ha hả. Tư Đồ Thiến cũng là một trận mỉm cười. Liền ngay cả coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa Tiêu Nguyệt Cầm, cũng là nhịn không được che miệng mà cười. Dương Phong cười nói, người này có đại tài à, Lạc Dương thành bên trong quả nhiên là tàng long ngọa hổ, bản vương thêm kiến thức. Tư Đồ Thiến vừa cười vừa nói, nếu điện hạ lại lên tích tài chi tâm, có thể phái người dò xét một chút. Dương Phong nhẹ gật đầu, tích tài là khẳng định. Chỉ bất quá, người này viết xuống bài thơ này, chính là cùng Đông Cung là địch, làm sao dám tùy tiện bại lộ thân phận? Không phải vậy, có lẽ không đợi bản vương tìm tới người này, nó cũng đã chết bởi Đông Cung chi thủ cũng. Người này nếu bí mật quan sát bản vương đã lâu, lại có thể viết xuống bài thơ này, hiển nhiên đối bản vương ấn tượng cực dai, đã có đầu nhập chi tâm. Cho nên, bản vương tin tưởng, người này tất nhiên sẽ tự mình đi Yên Châu. Tư Đồ Thiến gật đầu nói, điện hạ nói có lý. Dương Phong còn nói thêm, kỳ thật muốn tra ra người này thân phận, cũng là không phải rất khó khăn. Vừa rồi, Dương Phong nói tra ra thân phận của người này không dễ, bởi vì đối phương khẳng định sẽ làm đủ chuẩn bị, căn bản không có lộ mặt qua. Nhưng bây giờ, Dương Phong đột nhiên lại nói, muốn tra ra thân phận của người này cũng không rất khó khăn. Kể từ đó, chẳng phải là hai tướng mâu thuẫn? Tiêu Nguyệt Cầm đột nhiên mở miệng nói, thân thiết vọng đoán, người này hẳn là Hàn Môn xuất thân, lại cùng Bắc Lăng Thôi Thị hoặc là Thanh Hà Thôi Thị có dạn nước. Dương Phong nghe, cười to nói, Cầm Nhi thông minh, một câu nói chúng cũng. Tiêu Nguyệt Cầm một mực thủ vững ăn không nói nguyên tắc, nhưng Dương Phong tịnh không để ý điểm này, Tư Đồ Thiến theo Dương Phong lâu, cũng đã quen lúc ăn cơm nói chuyện. Làm một cái nữ nhân thông minh, Tiêu Nguyệt Cầm tự nhiên không có khả năng lại bướng bỉnh xuống dưới, bởi vì dạng này sẽ bị Dương Phong chô không thích. Nhưng mà, cải biến thói quen của mình, cũng phải có một cơ hội, nói cho đúng là cơ hội. Hôm nay, bài thơ này xuất hiện, bài thơ này tác giả suy đoán, chính là một cái rất không tệ thời cơ, Tiêu Nguyệt Cầm xảo diệu nắm chắc. Tiêu Nguyệt Cầm mỉm cười, thần thiếp đa tạ điện hạ quá khen, thần thiếp chỉ là đột nhiên hơi có sở nộ mà thôi. Dương Phong nhẹ gật đầu, chỉ cần dựa theo mạch suy nghĩ này tra được, có lẽ liền có thể chuẩn xác định vị người này thân phận. Có lẽ, người này đang âm thầm quan sát đến ta Yến Quận Vương phủ động tĩnh. Nếu là bản vương có thể tra được người này thân phận, người này có lẽ liền sẽ lập tức đầu nhập bản vương. Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm cùng một chỗ nhẹ gật đầu, đều không có lại nói cái gì. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, cho dù là tại Yến Quận Vương phủ cũng giống như nhau quý củ. Trừ phi Dương Phong chủ động cùng với các nàng thương lượng một ít chuyện, không phải vậy các nàng liền không thể can thiệp Yến Châu chính vụ. Thế là, Dương Phong liền sai người gọi tới Yến Nhất, cho hắn một phen an bài, để hắn phái người âm thầm điều tra thân phận của người này. Chương 400, tốt, hoan nghênh đến làm chương 400, tốt, hoan nghênh đến làm đồng cung. Dương Khâm tâm tình cũng là rất khó chịu, tự nhiên cũng là bởi vì bài này đột nhiên xuất hiện bé. Trước kia, Dương Phong tại Lạc Dương thành thanh danh, đó là thối tới cực điểm. Ở thế gia môn phiệt thời đại, thanh danh vật này là tương đối quan trọng, cơ hồ có thể quyết định một người cả đời vận mệnh. Chính là bởi vì Dương Phong thanh danh thối, Lạc Dương thành bên trong, mặc kệ là hoàng thất hay là thế gia môn phiệt, hoặc là hào môn phú thương, thậm chí bình thường nhất bách tính, cơ hồ không ai có thể để mắt hắn. Cho nên, có thối như vậy thanh danh đằng sau, mặc dù Dương Phong là Dương Khâm trưởng tử, cũng là không có tư cách trở thành hoàng thái tôn. Bởi vì tại đại sở quốc là trưởng tử kế thừa chế, cũng chính là bình thường nói tới lập trưởng không lập ấu. Đương nhiên, loại này trưởng tử kế thừa chế cũng không phải là nhất định, mà là tại rất nhiều loại tình huống dưới cũng không thể vi phạm. Trưởng tử anh minh, không có vấn đề. Trưởng tử bình thường cũng không thành vấn đề. Nhưng là trưởng tử là cái khốn nạn, có hôn quân chi tư, việc này liền phải thương thảo một chút. Liền nói Dương Phong trước đó loại tình huống này, nếu Dương Phong không chịu nổi, vậy liền có thể đem lập trưởng không lập ấu nguyên tắc vứt qua một bên, mà bắt đầu dùng một cái khác nguyên tắc, gọi là lập hiền không lập giải. Lập hiền không lập giải, nghe là rất có đạo lý, cũng là vạn thế vĩnh cố cách làm. Nhưng loại này lập hiền không lập dáng dấp cách làm, lại có một cái khuyết điểm chí mạng, đủ để có thể phá vỡ một quốc gia. Liền nói Đại Sở quốc đi. Dương Tranh trước kia xác thực rất hoang đường, háo sắc, lười chính, không phải một tốt thái tử, về sau tự nhiên cũng sẽ không là một vị hoàng đế tốt. Như vậy, nếu như bắt đầu dùng lập hiền không lập dáng dấp nguyên tắc, Dương Tranh liền sẽ bị phế sạch. Hướng xuống, chính là Tấn Vương Dương Khâm, Tấn Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác. Ba người này, cái nào là hiền vương, cái nào có hiền danh? Bọn hắn tất cả đều là hiền vương, tất cả đều có hiền danh. Lời như vậy, ba người đều muốn nhập chủ đồng cùng, sau lưng đều có thế gia môn phiệt duy trì, Đại Sở quốc liền sẽ triệt để loạn đứng lên. Cũng may Dương Hiển anh minh cũng không có để quá trình này tiếp tục thời gian quá dài, liền định ra tân thái tử. Đồng dạng, nếu như Dương Phong thanh danh như vậy chi thối, hoàng thái tôn khả năng, hoặc là ngày sau thái tử khả năng, chính là Dương Bách cùng Dương Tùng ở giữa chiến đấu. Cho nên, lập hiền không lập đài, tùy tiện là sẽ không dùng, trừ phi là trưởng tử quá không ra gì. Nếu không, ngạnh sinh sinh chuẩn bị, liền sẽ có vong quốc nguy hiểm. Nói cách khác, Dương Phong trước đó thanh danh thối, đối với hắn mà nói, là không may. Cho nên, từ nhận được thánh chỉ đằng sau, Dương Phong tại Lạc Dương thành vẫn cao điệu làm việc, phiếu nợ biến hạ lễ. Sau đó là Tết Trung Thu thi cầm thư họa tài nghệ, thương chọn hán quận vương phụ chờ chút, chính là muốn đem thanh danh lịch chuyển tới. Chỉ bất quá, Dương Phong nghe nói, mặc dù hắn một mực tại cố gắng chuyển biến thanh danh của mình, nhưng ở Đại Sở quốc các châu lại có từng luồng mạch nước ngầm, âm thầm hãm hại thanh danh của hắn. Phía sau này người, có Đông Cung bóng dáng, cũng có thế gia môn phiệt bóng dáng. Bởi vì Dương Phong tại Yến Châu đối đãi thế gia môn phiệt thủ đoạn, khiến cho rất nhiều thế gia môn phiệt đều rất thống hận, tự nhiên là không hy vọng Dương Phong người như vậy ngày sau có thể làm chủ Lạc Dương. Đối với cái này, Dương Phong tự nhiên cũng có biện pháp hóa giải, đó chính là mới đẩy ra Yến Châu Phong Vân ghi chép. Các ngươi không phải hãm hại bản vương thôi. Tốt, hoan nên đến làm. Nhưng bản vương có Yến Châu Phong Vân ghi chép đem bản vương đến Yến Châu đằng sau phát sinh sự tình kỹ càng ghi chép lại, đủ để có thể bài trừ các loại bất lợi lời đồn cùng hãm hại, đủ để có thể tại Đại Sở quốc dựng nên bản vương cao lớn hào quang hình tượng. Mà bài thơ này chủ nhân đâu, hiển nhiên là một cái người rất thông minh. Bài thơ này có lẽ không phải hắn lâm thời mà làm, chỉ là cuối cùng vài câu là lâm thời tăng thêm, nhưng hắn lại tuyển ở thời điểm này gieo rắc đi ra, hiển nhiên là cố ý, tương đương với hướng Dương Phong giao một tấm nhập đội. Bài thơ này không thể nghi ngờ liền ấn chứng Yến Châu Phong Vân ghi chép tính chính xác, quả thực giúp Dương Phong một đại ân. Cho nên Đông Cung rất nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì. Một khi Dương Phong thanh danh được chuyển biến thành cao đại thượng, lại là trưởng tử thân phận, còn có diện hung nô chiến công, nếu như hoàng thái tôn vị trí rơi không đến Dương Phong trên đầu, người trong thiên hạ là sẽ rất không phục. Đến lúc đó, coi như Dương Bách miễn cưỡng thượng vị, nhưng người không phục rất chúng, tuyệt đối là rất cao nguy hiểm hệ số. Vạn nhất Dương Phong cùng Dương Bách huynh đệ giao binh, Dương Bách hậu phương bất ổn, nó chiến làm sao có thể thắng? Cho nên Dương Phong chiêu này chính là một trận dương mưu, hết lần này tới lần khác Đông Cung vô lực hóa giải. Mà nhất căm tức cũng không phải là Đông Cung, mà là Bắc Lăng Thối Thị. Bài thơ này cuối cùng đầu thương trực tiếp nhắm ngay Bắc Lăng Thối Thị, mà lại là hung hăng đâm mấy lần, trực tiếp liền để Bắc Lăng Thối Thị thụ thương rất nặng. Lại hết lần này tới lần khác là Bắc Lăng Thối Thị không cách nào bác bỏ tin đồn. Mẹ nó, đầu tiên là Thôi Quảng Thụy, lại là Thôi Quảng Châu, đã sớm tại Lạc Dương thành truyền ra, mọi người đều biết làm sao chuyện. Thơ này nội dung không có bất kỳ cái gì hư giả cùng khuyết đại thôi. Thế là Thôi Cảnh Chiết liền rất phiền muộn, chén trà cùng nghiên mực tất cả đều ngã, nhưng cũng đè nén không được nội tâm của hắn tức giận. Bởi vì Bắc Lăng Thôi ra bên trong, lấy Thôi Cảnh Chiết trước mắt chức quan là cao nhất. Cho nên, đời tiếp theo gia chủ 89 phần 10 chính là hắn. Thế nhưng là, đầu tiên là Thôi Quảng Thụy, lại là Thôi Quảng Châu, hai chuyện này phía sau, đều là Thôi Cảnh Chiết đang thao túng. Thôi Quảng Thụy sự tình, không có thao túng tốt, thất bại không nói, còn bồi lên Thôi Quảng Thụy một cái mạng, Vân Châu thứ sử chức quan, cùng Bắc Lăng Thôi thị mặt mũi. Hiện tại, La Hồng Lâu sự kiện còn không có kết quả sau cùng, Dương Phong gặp chuyện, sau đó liền có loại này người nhảm chán, lấy ra một bài thơ, nhất định phải đem Bắc Lăng Thôi thị kéo vào vũng nước đục này không thể. Khi biết được Dương Phong tại ngày 7 tháng 1 âm lịch gặp chuyện thời điểm, Thôi Cảnh Chiết liền thầm kêu một tiếng không tốt, có người muốn cố ý hãm hại Bắc Lăng Thôi thị. Thế là, Thôi Cảnh Chiết liền phái người âm thầm tìm hiểu tin tức, nhìn Kinh Triệu Doãn phá án tiến độ như thế nào. Thích khách tất cả đều chết, chỉ có một tên thích khách tại uống thuốc độc tự vẫn trước lưu lại một câu ngoan thoại, nói là thay chủ tử báo thù, mà chủ tử của bọn hắn là Vân Châu bị giết quan viên. Vân Châu bị giết quan viên bên trong, quan lớn nhất chính là Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy. Hết lần này tới lần khác lại là Bắc Lăng Thôi thị bởi vì Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi sự tình đang tìm Dương Phong phiền phức, mà lại phát sinh xung đột, Bắc Lăng Thôi thị lần nữa bị thua thiệt. Sau đó ám sát liền phát sinh, Bắc Lăng Thôi thị muốn rửa sạch hiểm nghi, quả thực không có chứng cứ a ngươi Bắc Lăng Thôi thị chỉ nói thích khách không phải chúng ta phải đi, ai mà tin đâu. Cũng may Kinh Triệu Doãn cũng không có trực tiếp chứng cứ khóa kín Bắc Lăng Thôi thị, không phải vậy việc này liền lại là đại phiền toái. Sự tình từng kiện không hài lòng, đối với Bắc Lăng Thôi thị tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Thôi Cảnh Chiết khó thoát liên quan, có lẽ sẽ ảnh hưởng hắn trở thành đời tiếp theo Bắc Lăng Thôi thị gia chủ. Cho nên Thôi Cảnh Chiết rất nổi nóng, rất bất ức, rất thống hận bài thơ kia tác giả, càng thống hận Yến quận vương Dương Phong. Thôi Cảnh Chiết chỉ là nổi nóng, chỉ là bất ức, chỉ là thống hận, nhưng Thôi Quảng Châu chính là sợ hãi. Dưới loại tình huống này, Bác Lăng Thôi thị vì tránh hiểm nghi, rất có thể sẽ ở Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi sự tình bên trên thỏa hiệp. Đối với Thôi Quảng Châu ảnh hưởng chính là, thứ chuyển đích sự tình rất có thể liền sẽ thất bại. Như vậy cũng tốt so là, trước nói cho ngươi, ngươi trúng 200 triệu sổ số thưởng lớn. Sau đó lại nói cho ngươi, kỳ này không còn giá trị rồi. Loại kia cảm giác mất mát, không thua gì từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Chương 401, đánh chống kêu van chương 401, đánh chống kêu van Thôi Quảng Châu tứ chi đều gãy mất, không có khả năng xuống đất à, cũng làm người ta đem hắn nhấc đến đây. Gặp Thôi Quảng Châu vội vội vàng vàng như thế tới, Thôi Cảnh Chất coi là phát sinh đại sự gì đâu, liền y phục cũng không kịp đuổi, ngay tại thư phòng gặp Thôi Quảng Châu. Quảng Châu, thế nhưng là nhân chứng xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại, Thôi Cảnh Chất lo lắng nhất chính là nhân chứng có ngoài ý muốn, bởi vì những người này chứng là bác bỏ Dương Phong thủ đoạn duy nhất. Thôi Quảng Châu vội vàng lắc đầu nói, thúc phụ hiểu lầm, nhân chứng rất an toàn, cũng không cố ý bên ngoài. Thôi Cảnh Chất không khỏi thở dài một hơi, càng là chừng Thôi Quảng Châu một chút, nếu nhân chứng vô sự, ngươi cần gì phải vội vã tới gặp lão phu, phái người truyền một lời là được rồi. Thôi Quảng Châu vội vàng nói, thúc phụ lời nói rất là tiểu điện lỗ mãng. Chỉ là, bài kia vẻ hoành không xuất thế, đối với ta Bác Lăng Thôi thì ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ, chứng cứ nơi tay, ta Bác Lăng Thôi thì chuẩn bị đối với Yến Quận Vương khởi xướng một kích cuối cùng, lấy chúng ta Bác Lăng Thôi thì chi thanh danh, không biết thúc phụ là dự định như thế nào. Thôi Cảnh Chất minh bạch Thôi Quảng Châu ý tứ, không khỏi cười lạnh một tiếng, yên tâm, cái kia Yến Quận Vương coi là dùng bài thơ này liền có thể ngăn ta Bác Lăng Thôi thì báo thủ, quả thực là ngây thơ cực kỳ. Ta Bác Lăng Thôi thì, trước có Vân Châu sự kiện, lại có La Hồng Lâu sự tình, hiện tại lại bởi vì Yến Quận Vương gặp chuyện mà bị dội lên nước bẩn, không cách nào tẩy thoát hành thích hiểm nghi, đã là cực kỳ bị động. Như việc này cứ tính như vậy, ta Bác Lăng Thôi thì còn có tên gì âm thanh có thể nói, ngày sau còn có ai có thể để mắt ta Bác Lăng Thôi thì, nhất đẳng môn phiệt phía dưới, há có thể có ta Bác Lăng Thôi thì nơi sống yên ổn. Cho nên, ta Bác Lăng Thôi thì tuyệt không thể mặc người ước hiếp cũng không dám báo chi lấy thủ, nhất định phải hung hăng phản kích. Quảng Châu, cho dù ngươi đêm nay không tìm đến lão phu cũng sẽ phái người đi chỗ ở của ngươi cáo chi ngươi một tiếng. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi đại lý tự đánh chống kêu oan, cáo trạng Yến Quận Vương. Ta Bác Lăng Thôi thì đã ở vào hạ phòng, nhất định phải đánh thắng trận này kiện cáo, giết Yến Quận Vương tên, chính ta Bác Lăng Thôi thì tên. Gặp Thôi Cảnh Chất y nguyên còn muốn tiếp tục làm Dương Phong, Thôi Quảng Châu cũng yên lòng, vừa cười vừa nói, thúc phụ yên tâm, nhân chứng đều tại, Yến Quận Vương lần này gãy kích đã là tất nhiên. Thôi Cảnh Chất nhẹ gật đầu, Quảng Châu, nhớ kỹ, ngày mai dẫn nhân chứng đi cáo trạng thời điểm, nhất định phải phái thêm lời còn chưa nói hết. Thôi Cảnh Chất tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, ngươi cái kia La Hồng Lâu tay chân, đối phó người bình thường vẫn được, nhưng đối với bên trên Yến Quận Vương phủ cao thủ, căn bản không được việc. Đợi ngày mai, lão phu phái ra trong phủ gia binh, ven đường bảo hộ những người kia chứng an toàn, tuyệt đối không thể để cho cái kia Yến Quận Vương có cơ hội để lợi dụng được. Thời gian không còn sớm, chân ngươi chân không tiện, nhanh chóng hồi phủ nghỉ ngơi đi. Thôi Quảng Châu lên tiếng, để hạ nhân đem hắn lại nhấc hồi phủ. Sáng sớm hôm sau, đại lý tự cửa ra vào, Thôi Quảng Châu sớm ăn xong điểm tâm, liền để hạ nhân đem hắn mang lên nơi này, đánh chống kế ban. Trên đường, Thôi Quảng Châu cố ý để cho thủ hạ người gieo rắc tin tức. Thế là, khi Thôi Quảng Châu tại đại lý tự đánh chống kêu ban thời điểm, đã có mấy trăm bách tính sang đây xem náo nhiệt. Đại sở quốc quy định, mặc kệ là hình bộ, hay là đại lý tự, hay là kinh triệu doãn, hay là phủ tông nhân, cùng các châu quận huyện nha môn, đang thẩm vấn án thời điểm nhất định phải cho phép bách tính đứng ngoài quan sát, lấy đó công bằng. Cho nên à, mặc kệ là hình bộ, hay là đại lý tự, hay là kinh triệu doãn, hay là phủ tông nhân, cùng các châu quận huyện nha môn, thẩm án địa điểm đều là một cái sân rộng, trọn vẹn có thể đứng xuống mấy trăm người. Đương nhiên, triều đình có triều đình quy củ, thế gia môn phiệt có thế gia môn phiệt đối sách. Chỉ cần tại chứng cứ bên trên làm tay chân, coi như người trong cả thiên hạ đều ở bên xem, bản án kết cục cũng là cố định. Đại sở quốc quý củ, Tết xuân thời điểm, đáng quan chức là có thể nghỉ một đến Tết Nguyên Tiêu đằng sau, tháng riêng 21 chính thức đi làm. Trong khoảng thời gian này, đảo triều cũng sẽ dừng lại. Nhưng mà, từng cái nha môn đều nhất định muốn sắp xếp người trực ban, không có khả năng không có mưa ai, càng còn phải là chính phó chức chỉ huy trực ban. Đại lý tự chức vị chính là đại lý tự khanh, một người. Đại lý tự phó chức đâu, là đại lý tự thiếu khanh hai người, đại lý tự chính hai người. Xuống chút nữa, chính là đại lý tự thừa 6 người, thi trực 6 người, ngoài ra còn có chủ bộ, mục thừa một số. Có thể có tư cách chỉ huy trực ban, chính là đại lý tự thừa, đại lý tự thiếu khanh cùng đại lý tự chính. Nói cách khác, Tết xuân trực ban thời điểm, bọn hắn 5 cái là thay phiên chỉ huy trực ban, 5 ngày một lần. Sao chính là, hôm nay đúng lúc là đại lý tự khanh vi trưởng cung trực ban. Người biết đều biết, hôm nay vốn không nên là vi trưởng cung trực ban, mà là một cái đại lý tự thiếu khanh. Chỉ bất quá, cái này đại lý tự thiếu khanh đột nhiên trong nhà có việc, cùng vi trưởng cung đổi ban. Tiến quận vương cùng Bác Lăng Thôi thì ở giữa kiện cáo, cũng chỉ có đại lý tự khanh có thể đoạn, mặt khác 4 cái phó chức đều không đủ tư cách. Vi trưởng cung trong lòng minh bạch, cho nên hôm nay ăn xong điểm tâm đi vào đại lý tự, an vị chờ lấy Bác Lăng Thôi thị tới cửa cáo trạng. Lúc đây Vi thị là 6 đại môn phiệt một trong, nội tình rất sâu. Mặc kệ là Yến Quận Vương Dương Phong hay là Bác Lăng Thôi thị, Vi trưởng cung đều có tư cách đắc tội nổi. Đương nhiên, vụ án này nguyên cáo cùng bị cáo hậu trường đều rất sâu, Vi trưởng cung là không dám thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ có thể là sự thật nói chuyện, chứng cứ nói chuyện. Vi trưởng cung nghe được tiếng trống, liền biết Thôi Quảng Châu đánh trống kêu oan, lập tức liền từ sau đường đi ra, đi vào tiền đường, hét lớn một tiếng, người nào đánh trống kêu oan, nhanh chóng dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, đại lý tự vệ liền đem Thôi Quảng Châu dẫn tới tiền đường, cùng đi theo còn có mấy trăm máy tính. đại lý tự vệ cùng châu quận huyện nha dịch là không sai biệt lắm tác dụng. Bởi vì đại lý tự cần tập nã phạm nhân, cấp bậc sẽ khá chút cao, đại lý tự vệ võ nghệ cùng bối cảnh tự nhiên hoàn toàn không phải những cái kia nha dịch có thể so sánh. Vi trưởng cung gặp Thôi Quảng Châu lại là bị người dùng cáng cứu thương nhất tới, trong lòng thầm nghĩ, vị kia Yến quận vương điện hạ xuất thủ quả thực đủ hung ác, trực tiếp đem Thôi Quảng Châu tứ chi đều đánh gãy. Hoàng Nông Dương thị cùng Lạc Dương Nguyên thị đều là sáu đại môn phiệt một trong, cùng Lũng Tây Vi thị thông gia khá nhiều, là lấy từ nội tâm chỗ sâu Vi trưởng cung đối với Dương Phong nên có chênh lệch chút ít đẳng. Có thể Dương Phong đối với thế gia môn phiệt thái độ, lại để cho Vi trưởng cung trong lòng không thích. Ngươi nha, Hoàng Nông Dương thị cũng là thế gia môn phiệt. Ngươi Dương Phong nếu xuất thân thế gia môn phiệt, lại còn đối với thế gia môn phiệt dưới người nặng như vậy tay, quả thực quá mức. Cá lại nói, thế gia môn phiệt gia đại nghiệp đại, trong nhà ai không có mấy cái vật không thành khí, làm một chút chuyện xấu, ngươi liền nhất định phải giáng một gậy chết tươi, không cho bất cứ cơ hội nào sao? Cho nên thôi, làm người không thể quên gốc, quên gốc là muốn xảy ra vấn đề. Đúng vậy, ngươi đem Bắc Lăng Thôi thì ép, người ta lấy được chứng cứ, hôm nay không phải đến cáo ngươi thôi. Thôi Quảng Châu trong tay có chứng cứ sự tình, hôm qua tại ngày 7 tháng 1 âm lịch tế bái thời điểm, Thôi Cảnh Chất liền tự mình cho Vi trưởng cung chào hỏi một tiếng, ý là nói cho Vi trưởng cung, ta có chứng cứ, vụ án này không có đoạn. Vi trưởng cung ngồi ngay ngắn đường tiền, nhìn qua phía dưới Thôi Quảng Châu, thông lệ hỏi, dưới đường người nào, vì sao đánh trống tê oan, muốn cáo trạng người nào, nhanh chóng từ thực nói đi. Thôi Quảng Châu, thân thể không có khả năng động, chỉ có thể là nói chuyện, khởi bẩm đại nhân, thảo dân La Hồng Lâu lão bản Thôi Quảng Châu, cáo trạng Yến quận vương, một mình bắt cóc ta La Hồng Lâu Hoa Khôi Sở Hồng Tuệ, cùng nó thiếp thân tỷ nữ Liên Nhi. Chương 402, một chữ, nhịn đi chương 402, một chữ, nhịn đi Vi trưởng cùng vô kinh đường một, hét lớn một tiếng, Thôi Quảng Châu, ngươi nếu biết Yến quận vương điện hạ thân phận, có thể biết, nếu là vu cáo liền phiên quận vương sẽ nhận loại nào trừng phạt. Thôi Quảng Châu đương nhiên là sớm làm qua bài tập, lập tức cao giọng nói ra, khởi bẩm đại nhân, thảo dân biết, vu cáo liền phiên quận vương, khi chỗ lấy chém đầu chi hình. Thân vương cùng quận vương đều là chia làm hai loại, một loại là liền phiên, một loại là chẳng phải phiên. Liền phiên thân vương cùng quận vương chính là có phiên quốc, thế lực mạnh, địa vị cũng cao. Như Tần vương Dương Minh, Ký vương Dương Thác, Tiến quận vương Dương Phong, còn có giống Dương Lý, Dương Hoa loại kia, đất ngay một quận quận vương. Chẳng phải phiên thân vương cùng quận vương, kỳ thật chính là tiêu giao vương gia, thế lực yếu, địa vị cũng thấp. Như chỗ dựa vương Dương Hạo, Trấn Sơn vương Dương Sáng Sớm, cùng lấy Dương Tùng cầm đầu một chút hoàng đời thứ ba. Bởi vì địa vị khác biệt, vu cáo liền phiên thân vương cùng quận vương, tính chất liền so vu cáo chẳng phải phiên thân vương cùng quận vương còn nghiêm trọng hơn. Một cái là chém hình, một cái chỉ là trượng 30. Trượng 30, đối với thể chất yếu người, có lẽ cũng là một con đường chết, nhưng cũng chỉ là có lẽ, lại có lẽ có thể chống đỡ xuống tới đâu. Mà đối với thể chất mạnh người, trượng 30 ngay cả nửa cái mạng đều muốn không được, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Vi trưởng cung lại quát hỏi, Thôi Quảng Châu, ngươi nếu cáo trạng Yến quận vương điện hạ, lại không biết có thể có chứng cứ. Thôi Quảng Châu một mặt bình tĩnh, bẩm đại nhân, thảo dân chứng cứ sung túc. Vi trưởng cung liền đợi đến Thôi Quảng Châu câu nói này đâu, lập tức quát, đã ngươi miệng nói chứng cứ sung túc, bản quan liền phái người đi chuyển Yến quận vương điện hạ đến đây. Đồng thời, bản quan sẽ phái ra đại lý tự vệ, tùy ngươi tiến đến đem chứng cứ đưa đến nơi đây. Thôi Quảng Châu lập tức gật đầu, thảo dân tuân mệnh. Yến quận vương Dương Phong muốn tới, Thôi Quảng Châu chứng cứ cũng liền muốn tới. Sau đó sẽ càng thêm náo nhiệt, đứng ngoài quan sát bách tính từng cái đều là hào hứng, như bị điên. Vi trưởng cung phái ra bốn cái đại lý tự vệ, hai người đi Yến quận vương phủ, hai người theo Thôi Quảng Châu đi mang chứng cứ. Đại lý tự bên ngoài, Thôi Cảnh Chết 100 gia binh đã là võ trang đầy đủ, sẽ chờ cùng Thôi Quảng Châu cùng đi bảo vệ người chứng an toàn. Dương Phong vốn là không có ý định đối với mấy người kia chứng động thủ, cho nên Thôi Quảng Châu một chuyến này tự nhiên là sẽ không xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì. Lại nói cái kia hai cái đại lý tự vệ đi vào Yến quận vương phủ, vậy mà vừa hụt. Nguyên lai, Dương Phong đi kinh Triệu Doãn, phối hợp Tiêu Vĩnh Hà phá ám sát án đi. Hai cái này đại lý tự vệ bất đắc dĩ, đành phải trở về đại lý tự, chi tiết hướng Vi trưởng cung tiến hành báo cáo. Vi trưởng cung cũng là dở khóc dở cười. Mẹ nó, chuyện ám sát là hôm qua có được hay không? Các ngươi hôm qua không điều tra việc này, nhất định phải kéo tới hôm nay, rõ ràng là cố ý đi theo quấy rối đi. Tiêu Vĩnh Hà chỗ Nam gia Tiêu thị, chỉ là nhị đẳng môn phiệt, so sáu đại môn phiệt một trong Lũng Tây Vi thị kém quá nhiều. Có thể Tiêu Vĩnh Hà còn có một thân phận khác, đó chính là đương triều phò mã, phía sau có Thấm Dương công chúa, còn có hoàng đế cùng hoàng hậu. Đại lý tự là đang phá án, người ta Kinh Triệu Doãn cũng là đang phá án, Vi trưởng cung cũng không dám dùng sức mạnh, không phải vậy cái này cần tội người quả thực hơi nhiều, mà lại đều là trọng lượng cấp. Thế là, Vi trưởng cung đành phải lại đối với hai cái này đại lý tự vệ phân phó một chút, để bọn hắn đi Kinh Triệu Doãn phủ đi xem một chút tình huống. Nếu như một khi chuyện bên kia xong, liền lập tức xin mời Dương Phong đến đại lý tự một chuyến. Hai người này nhận mệnh, vừa vội vội vàng chạy tới Kinh Triệu Doãn. Thế nhưng là, Kinh Triệu Doãn nha môn căn bản là không có đang làm việc, Tiêu Vĩnh Hà cũng không tại. Cũng may, đại lý tự vệ mặc dù danh tự êm hai điểm, nhưng trên thực tế làm cũng là nha dịch việc, cùng Kinh Triệu Doãn nha dịch cũng là rất quen. Quan lại bao che cho nhau thôi, mọi người ai không có cần người khác hỗ trợ sự tình đâu, cùng người phương tiện chính là cùng phe mình liền a hai cái này đại lý tự vệ hỏi Kinh Triệu Doãn kiềm chế, biết được Tiêu Vĩnh Hà mang theo Dương Phong đi ám sát hiện trường. Thế là, cái này hai đại lý tự vệ lại chạy đến ám sát hiện trường. Quả nhiên, Tiêu Vĩnh Hà cố kiệu tại, Dương Phong thất kia độc nhất vô nhị mây đen đạp tuyết bảo mã cũng tại. Mặt khác, Lạc Dương làm trò, Lạc Dương tổng thừa, Lạc Dương bắc thừa, Lạc Dương tổng úy, Lạc Dương bắc bộ úy, toàn bộ đều tại, không thiếu một cái. Mẹ nó, Đại Sở quốc đầu ngọn gió không hai Yến quận vương tại Lạc Dương gặp ám sát, Liên hoàng đế cùng hoàng hậu đều tự mình hỏi đến chuyện này, những người này cho dù không ra được lực, cũng phải xuất công đi. Không phải vậy, người ta Kinh Triệu Doãn mang theo Yến quận vương đi hiện trường, các ngươi những này Lạc Dương phân công quản lý quan viên vậy mà đều không có đi, vạn nhất dẫn tới Long Nhan tức giận sẽ không tốt. Lạc Dương quan địa phương là không tốt nhất làm. Thế nhưng là, nếu có thủ đoạn, đủ khéo đưa đẩy, lại đến điểm năng lực, đề bạt cũng là nhanh nhất. La Ý nói, nếu như ngươi nghĩ đắc tội người, liền sẽ có đắc tội không hết người. Nếu như ngươi muốn định bợ người đâu, cũng giống vậy sẽ có định bợ không hết người. Lạc Dương chức quan chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Người có nguyên tắc, cơ hồ tất cả đều sẽ ngỏm tại đây. Không có nguyên tắc người, cơ hồ tất cả đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Cái này hai đại lý tự vệ nếu tìm tới Dương Phong, cũng liền không còn nóng nổi. Một người ở chỗ này trông coi, một người trở về một chuyến đại lý tự, hướng vi trưởng cung hồi báo một tiếng. Vi trưởng cung hay là ý tứ kia, để hai người này canh giữ ở bên kia, chỉ cần Kinh Triệu Doãn điều tra kết thúc, ngay lập tức đem Dương Phong mời đến đại lý tự. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thôi Quảng Châu lại về tới đại lý tự, mang về 5 người kia chứng. 100 gia binh bảo hộ, thanh thế to lớn, đáng tiếc trên đường không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thôi Quảng Châu sau khi trở về, thần sắc liền càng thêm đắc chí. Nhân chứng đến đại lý tự, chính là triệt để an toàn. Coi như cho Dương Phong 10 cái lá gan, cũng không dám tại đại lý tự hành hung, sát hại nhân chứng. Thế nhưng là, Thôi Quảng Châu trở về, không thấy được Dương Phong. Nhân chứng là ở ngoài thành, cách khá xa, Thôi Quảng Châu liền đã trở về. Dương Phong là ở trong thành, cách gần đó, lại còn không có đến. Hừ, Dương Phong tiểu nhi, ngươi liền khiến cho kình cuồng vọng đi, hôm nay nhất định có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thế nhưng là, lại đợi gần nửa canh giờ, Thôi Quảng Châu y nguyên không thấy Dương Phong đi vào. Lại tự hồ, vi trưởng cung tuyệt không sốt ruột, vậy mà ngồi tại đường tiền, uống trà, xem sách. Thôi Quảng Châu khó chịu a bởi vì hắn là nằm tại trên cáng cứu thương rất mỏng. Sau đó, cáng cứu thương đặt ở trên mặt đất cũng không phải tề bình đất xi măng, mà là gạch, cấn đến Thôi Quảng Châu rất là không thoải mái a nhịn một hồi lâu, Thôi Quảng Châu thực sự nhịn không được, yếu ớt hỏi, đại nhân, Yến quận vương chậm chạp chưa tới, án này vi trưởng cung cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói, hoảng rất, Yến quận vương điện hạ sẽ tới. Sẽ tới. Thôi Quảng Châu dở khóc dở cười, mấu chốt là, lúc nào sẽ đến a có thể vi trưởng cung đã nói như vậy, Thôi Quảng Châu cũng không dám hỏi lại, không còn dám thúc giục, đành phải tiếp tục chịu đựng mặt đất bất bình mang cho thân thể của hắn cực độ khó chịu. Hướng vi trưởng cung muốn một cái giường, lại trải lên thật dày chăn đông. Không ổn. Nơi này là đại lý tự, không phải khách sạn. Để hạ nhân về nhà chuyển một cái giường tới. Thôi cường điệu quá, đến lúc đó chuyển đi sẽ chỉ ném bác lăng thôi thì mặt. Vạn nhất, bởi vậy không bị Thôi Quảng Thụy cha chỗ vui, thứ chuyển đích tụ ảnh hưởng, Thôi Quảng Châu liền sẽ ngay cả tự sát tư vị đều có. Một chữ, nhịn đi. Chương 403, giá cái đầu con mẹ mày a chương 403, giá cái đầu con mẹ mày a Thôi Quảng Châu cái này một nhịn, vừa giữa trưa liền đi qua. Vi trưởng cung cũng không còn uống trà đọc sách, mà là về hậu đường đi ăn cơm. Đại sở quốc thời gian làm việc hay là rất dài, từ sáng sớm đến tối, giữa trưa không xuống ban, chỉ có thời gian ăn cơm. Cho nên, chỉ cần là vượt qua 5 người trở lên nha môn, đều sẽ nuôi một cái chuyên môn nấu cơm đầu bếp. Vi trưởng cung có cơm ăn, đại lý tự vệ thay nhau đi ăn cơm, nhưng liền không có Thôi Quảng Châu phần, cũng sẽ không có 5 người kia chứng sự tình. 5 người này chứng, một cái là Thạch Vạn Quân trong phủ tỷ nữ, một cái là La Hồng Lâu tỷ nữ, một cái là canh phu, mặt khác hai cái là Lạc Dương thành phụ nhân. Thạch Vạn Quân trong phủ tỷ nữ này chính là phụng Thạch Thanh Quân chi mệnh, đi La Hồng Lâu cho Sở Hồng Tuệ chuyển lời cái kia tỷ nữ. La Hồng Lâu tỷ nữ Tiểu Hồng chính là nghe được Thạch phủ tỷ nữ cùng Sở Hồng Tuệ ở giữa đối thoại người. Canh phu cùng hai cái phụ nhân đâu, chính là ngày kế tiếp nhìn thấy Sở Hồng Tuệ mang theo Liên Nhi đi Bắc thành môn tìm Dương Phong hội hợp, sau đó thay đổi quân sĩ quần áo, đi theo Dương Phong ra khỏi thành lên phía bắc người. Cho nên, 5 người này chứng toàn bộ đến nơi, tuyệt đối có thể ngồi chết Dương Phong bắt cóc Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi sự tình. Thôi Quảng Châu không có sợ hãi, Thôi Cảnh chết nhận định kiện cáo tất thắng, chính là như thế một cái đạo lý. Dương Phong cũng không có bị đói, tại ám sát hiện trường xong xuôi công đằng sau, hắn liền mời Tiêu Vĩnh Hà bọn người tìm một cái quán rượu xoa một trận. Thẳng đến giờ thân hai khắc, cũng chính là khoảng 3 giờ rưỡi chiều, Dương Phong mới nốc rượu, cùng Tiêu Vĩnh Hà bọn người chia tay. Cái kia hai cái đại lý tự vệ lúc này mới tranh thủ thời gian hấp tấp nên đón, hướng Dương Phong chào. Khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, tiểu nhân là đại lý tự vệ Tôn Nhị, Lưu Ngũ. Dương Phong híp mắt, đại lý tự vệ tìm bản vương chuyện gì, chẳng lẽ là Thôi Quảng Châu đã đi đại lý tự cáo trạng bản vương. Tôn Nhị lập tức cười làm lành nói, điện hạ anh minh, đúng là như thế. Tiểu nhân chính là phụng đại lý tự khanh vi đại nhân chi mệnh, xin mời điện hạ đi đại lý tự đi một chuyến, hiệp trợ phá án. Tại Lạc Dương thành làm việc, cũng đúng bản sự nhất định phải học được, bởi vì phóng mắt nhìn sang, cơ hồ đều là không chọc nổi hạng người. Dương Phong từ tốn nói, bản vương nếu là không đi đâu. Tôn Nhị cùng Lưu Ngũ, loại khả năng này, vi trưởng cũng không có bằng giao, hai người này cũng chưa từng gặp được. Đại lý tự gọi đến, ai mẹ nó không dám đi. Nếu không, vi trưởng cũng chỉ cần tiến cung diện thánh, cam đoan có thể làm cho đối phương chịu không nổi. Nhưng trước mắt này vị không giống với a, là đương kim thánh thượng yêu thích nhất hoàng tôn, ân sủng tột đỉnh. Đánh qua thân đệ đệ Hán quận vương, đối qua cha ruột Đông cung thái tử, giết Vân Châu thứ sử, càng đem tới cửa lấy thuyết pháp La Hồng Lâu lao bản trực tiếp tứ chi đánh gãy, thỏa thỏa một kẻ hung ác gã ngoan nhân không đáng sợ, đáng sợ là ngoan nhân chỗ dựa ác hơn, đương kim bệ hạ cùng hoàng hậu đương đương. Tôn Nhị cùng Lưu Ngũ lập tức liền bịch một tiếng, đồng thời quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin, điện hạ, tiểu nhân chỉ là chân chạy truyền lời, điện hạ nếu thật không đi, tiểu nhân tự nhiên không dám cưỡng cầu. Chỉ là, tiểu nhân huynh đệ trở về không cách nào giao nộp, chỉ sợ là không thể thiếu 20 sát uy bổng. Tiểu nhân huynh đệ đều là nhà có long mẫu, dưới có ấu tử, một khi bị thương liền sẽ cả nhà chịu đói à. Tiểu nhân huynh đệ nghe qua điện hạ yêu dân như con, chính là một đời hiền vương, còn xin điện hạ đáng thương tiểu nhân huynh đệ hai người đi. Dương Phong vốn chính là đùa bọn hắn, lại không nghĩ rằng hai hàng này diễn kỹ thật rất không tệ, khóc cùng nói đơn giản giống như thật. Dương Phong âm thầm một cười, mặt ngoài lại là một mặt nghiêm túc, tốt, bản vương hiện tại liền theo các ngươi đi một chuyến. Nghe Dương Phong tiểu nói này, Tôn Nhị cùng Lưu Ngũ không khỏi đại hỉ cực kỳ, đội vàng cùng một chỗ nói ra, đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Dương Phong khoát tay chặn lại, từ tốn nói, bản vương là tùy ngươi hai người đi một chuyến nhà, nếu ngươi hai người trong nhà tình huống thật sự là như vậy, bản vương chẳng những sẽ tùy ngươi hai người đi đại lý tự, càng là sẽ còn giúp đỡ hai người các ngươi một chút ngân lượng sống qua ngày. Thế nhưng là, nếu ngươi hai người lừa gạt bản vương, hậu quả như thế nào, chắc hẳn hai người các ngươi nhất định có thể đoán được đi. Lần này, Tôn Nhị cùng Lưu Ngũ liền mắt choáng váng, vị này đến quận vương điện hạ không theo lẽ thường ra bài a còn tốt, Tôn Nhi cùng Lưu Ngũ dù sao không phải người mới, tại đại lý tự lăn lộn 3 năm lâu. Tôn Nhị cùng Lưu Ngũ liếc nhau, an ý lập tức liền lên tới, đồng thời hướng Dương Phong giật đầu, điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Tiểu nhân vô dáng, lừa gạt điện hạ, nhưng tiểu nhân thật sự là vì giao nộp, bất đắc dĩ ra hạ sách này, mong rằng điện hạ khai ân, bỏ qua cho tiểu nhân một lần đi. Dương Phong vui vẻ, vừa cười vừa nói, đứng dậy đi, bản vương tùy các ngươi đi đại lý tự chính là. Tôn Nhị cùng Lưu Ngũ thanh âm im bặt mà dừng, cùng một chỗ ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn qua Dương Phong, điện hạ lời ấy coi là thật. Lập tức, Tôn Nhị cùng Lưu Ngũ liền phát hiện nói sai, vội vàng lại hướng Dương Phong giật đầu, nhiều tiểu nhân tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Tôn Nhị cùng Lưu Ngũ xem như bị Dương Phong cho cả sợ, cẩn thận từng ly từng tí lại một mực cung kính đem Dương Phong dẫn tới đại lý tự, lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán, thở dài ra một hơi. Vẫn chưa xong đâu, Tôn Nhị lập tức bước nhanh chạy vào đi, khởi bẩm đại nhân, tiến quận vương điện hạ giá lâm. Vị trưởng cung đều nhanh ngủ thiếp đi, nghe Tôn Nhị như thế một hô, con mắt lập tức trợ to. Tình huống như thế nào? Tiến quận vương là bị cáo có được hay không, lại còn giá lâm, giá cái đầu con mẹ mày áp vi trưởng cùng chỉ là nhanh ngủ thiết đi, năm người kia chứng thảm hại hơn, vì đến đầu gối đều nhanh muốn phá, đau đến không biết là cái gì tư bị đâu. Vì mấy canh giờ, cũng không phải đùa giỡn, rất là khó chịu á không tin, ngươi có thể thử một chút. Thống khổ nhất, không ai qua được Thôi Quảng Châu. Thôi Quảng Châu bị thương, vốn là thân thể suy yếu, lại đang gập gềnh gạch trên mặt nằm mấy canh giờ, đau đến hắn cơ hồ đều không muốn thở hào hẹn. Nghe được Dương Phong đi tới tin tức, Thôi Quảng Châu ảm nhiên con mắt đột nhiên sáng lên, cùng hồi quang phản chiếu giống như dò người, chỉ là không có người chú ý đến hắn mà thôi. Không quan tâm Dương Phong là giá lâm hay là đưa đến, vi trưởng cung cấp bậc lễ nghĩa là không thể thiếu, hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến. Tôn trọng hoàng tôn, chính là tôn trọng bệ hạ. Không nhìn hoàng tôn, chính là không nhìn bệ hạ. Về phần Dương Phong có tội hay không, bây giờ còn không có phán đâu, các loại phán quyết lại nói. Huống chi, chỉ cần không phải tội chết, coi như phán quyết, vi trưởng cung cũng không cần thiết vì chính mình, là lũng tây vi thị tây một cái đại đi. Vi trưởng cung vẫn chưa đi đến cửa sân, Dương Phong liền đã tiến sân nhỏ. Lao thần đại lý tự khanh vi trưởng cung, gặp qua yến quận vương điện hạ. Dương Phong vừa cười vừa nói, vi đại nhân, lúc này không giống ngày xưa a. Vi đại nhân là chủ thẩm quan, bản vương là bị cáo, an cảm thụ vi đại nhân chi lễ cũng. Vi trưởng cung gượng cười hai tiếng, vụ án chưa bắt đầu thẩm tra xử lý, đúng sai còn không biết, lao thần tự nhiên là cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu a. Điện hạ, nguyên cáo cùng nhân chứng đều đã đúng chỗ, còn xin điện hạ đi bảo, lao thần cái này liền bắt đầu thẩm án. Dương Phong nhẹ gật đầu, như vậy, vậy làm phiền vi đại nhân. Vi trưởng cung cười nói, điện hạ nói quá lời, đây là lao thần chỗ chức trách. Điện hạ, xin mời. Vi đại nhân, xin mời. Chương 404, thẩm án chương 404, thẩm án đại lý tự thẩm án, chính thức bắt đầu. Những này đứng ngoài quan sát máy tính, đã sớm không có kiên nhẫn. Bởi vì đợi mấy canh giờ, nhân số trực tiếp liền giảm nhanh một nửa. Mẹ nó, các ngươi thế ra môn phiệt người không cần làm việc, liền có thể có rượu ngon thức ăn ngon. Lao tử là dân chúng tầm thường nhà, không làm việc liền không có cơm ăn, có thể cùng các ngươi dạng này hao tổn thôi. Nhưng mà, Dương Phong đi vào, trực tiếp lại hút một đợt số lượng, hút một nhóm xem náo nhiệt bách tính tới. Trong viện, cùng vừa rồi một dạng, lại là kín người hết chỗ. Vị cáo đúng chỗ, vi trưởng cung cũng ngồi ở chủ vị, cười đối với Dương Phong hỏi, điện hạ, bắt đầu. Dương Phong thần nhàn khí định gật gật đầu, ok. Ok. Vi trưởng cung không hiểu đây là ý gì, nhưng nhìn Dương Phong biểu lộ, là đồng ý bắt đầu thẩm án. Vi trưởng cung lập tức liền chụp một chút kinh đường mục, hét lớn một tiếng, Thôi Quảng Châu, ngươi vừa mới nói, cáo trạng yến quận vương điện hạ. Bây giờ, yến quận vương điện hạ đã đi tới, ngươi nhưng cẩn thận nói đi, chỗ cáo chuyện gì? Trong nháy mắt, Thôi Quảng Châu liền quên đi nói khác, quên đi đau đớn, tinh thần phấn chấn nói ra, khởi bẩm đại nhân, 41 ngày trước, yến quận vương bởi vì Vân Châu sự tỉnh trở về Lạc Dương. Ngày kế tiếp muộn, yến quận vương đi tạ vệ phủ đại tướng quân làm khách, phái nó trong phủ tỷ nữ tiến về La Hồng lâu, cho Sở Hồng Tuệ truyền lời, nói là muốn đem nó từ La Hồng lâu mang rời khỏi, trốn xa Yến Châu. Sở Hồng Tuệ thụ yến quận vương mê hoặc, đáp ứng việc này, cũng tại hôm sau trời vừa sáng, giả trang yến quân binh sĩ, theo yến quận vương ra khỏi thành, lên phía bắc Yến Châu, từ đó lại không tin tức. Cùng Sở Hồng Tuệ cùng nhau lên phía bắc, còn có Tầm Ngọc lâu Hoa Khôi Lương Hồng Ngọc, lại có trước đó khói xanh lâu Hoa Khôi ra cắt thanh vượng, Lạc Dương Tam Đại Hoa Khôi tất cả đều tại Yến Châu, tất cả đều tại Yến quận vương phủ. Đại nhân, Sở Hồng Tuệ chính là ta La Hồng lâu người, văn tự bán mình ngay tại thảo dân trong tay. Dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, Sở Hồng Tuệ không được tùy ý rời đi La Hồng lâu tư đảo, không phải vậy chính là tiên hình 50 chi phạt. Mà giúp đỡ tư đảo người, hoặc tùy ý đem nó ra người, cũng cùng thụ tiên hình 50 chi phạt. Tiểu Hồng bọn người, đều là nhân chứng, nhưng vì ta La Hồng Lâu chứng minh việc này. Chuyện đã xảy ra đã là như thế, còn xin đại nhân là La Hồng Lâu, là thảo dân làm chủ a. Vị trưởng cung nghe xong, nhìn Dương Phong một chút, lại không hỏi hắn, mà là hướng Tiểu Hồng hỏi, "Tiểu Hồng, ngươi lại đem đêm đó nghe được nói như vậy cẩn thận nói đi. Nhớ lấy, không thể để lọt giảng, không thể khuyết đại." Tiểu Hồng nhát gan gật gật đầu, "Nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ không dám." Đêm đó, nô tỳ đi cho Thanh Hồng cô nương đưa nước trà, vừa lúc đi ngang qua Hồng Tuệ cô nương gian phòng, nghe được bên trong có người nói chuyện, tựa hồ không phải La Hồng Lâu người. Thế là, nô tỳ liền lên lòng hiếu kỳ, nhìn hai bên một chút không người, liền nghe lén vài câu. Người kia chính là Tạ Vệ phủ đại tướng quân tỷ nữ, phụ yến quận vương điện hạ chi mệnh, cho Hồng Tuệ cô nương tiện thể nhắn, nói là có biện pháp đem Hồng Tuệ cô nương mang ra tai họa, viện phò Yến Châu. Yến quận vương điện hạ chi ý, để Hồng Tuệ cô nương suy nghĩ một đêm, nếu là đồng ý thì sáng sớm ngày mai tại Lạc Dương Bắc thành môn chỗ hội hợp, trung phò Yến Châu. Nếu không, Hồng Tuệ cô nương nhưng khi việc này chưa bao giờ phát sinh qua. Nô tỳ nghe được việc này, gặp đối diện có người đi tới, liền không còn dám nghe, cho Thanh Hồng cô nương đưa nước trà đi. Vi trưởng cung tử tốn nói, "Tiểu Hồng, ngươi vừa mới nói như vậy, nhớ án đều đã ghi lại trong danh sách, ngươi nhưng nhìn một chút, nếu là không sai, liền ký tên đồng ý. Ngày sau ta đại lý tự sẽ tưởng thêm kiểm tra đối chiếu sự thật, nếu là phát hiện ngươi lời ấy là giả, đại lý tự tuyệt không khinh suất tha thứ. Nhớ án, kỳ thật chính là văn thư, đem nguyên bị cáo lời nói toàn bộ ghi chép lại, làm hiện lên đường chứng tờ." Tiểu Hồng đội vàng nói, "Bẩm đại nhân, nô tỳ dù có gan trời, cũng không dám tạo ra sự thật, vu hàm yến quận vương điện hạ a." Vi trưởng cung tử tốn nói, "Đã như vậy, ngươi lại nhìn kỹ một lần, nếu không có vấn đề liền ký tên đồng ý." Tiểu Hồng từ nhớ án trong tay tiếp nhận văn án, nhìn kỹ một lần, gật đầu nói, "Bẩm đại nhân, không sai." Sau đó, Tiểu Hồng ngay tại phía trên ký tên đồng ý tiếp lấy, vi trưởng cung lại hướng thạch phủ tỷ nữ hỏi, "Ngươi là Tạ Vệ phủ đại tướng quân bên trong tỷ nữ, đúng không?" Tỷ nữ kia lập tức gật đầu nói, "Bẩm đại nhân, nô tỳ chính là." "Là yến quận vương phái đi ngươi La Hồng Lâu truyền lời." "Bẩm đại nhân, chính là." "Truyền lời nội dung, ngươi nhưng cẩn thận nói một lần." Nô tỳ tuân mệnh, tỷ nữ này lên tiếng, liền đem Dương Phong bằng dao, cùng nàng cùng Sở Hồng Tuệ ở giữa đối thoại, cẩn thận miêu tả một lần. Đại khái nội dung, cùng vừa rồi Tiểu Hồng nói tới, trên cơ bản nhất trí, cũng không có cái gì sai lầm. Sau đó, nhớ án cầm qua văn án để tỷ nữ này nhìn, tỷ nữ này cũng ký tên đồng ý cái thứ ba, chính là phu canh kia. Canh phu nói ra, sát trời khai tỏ ánh sáng, tiểu nhân chuẩn bị ra ban, đi ngang qua La Hồng Lâu, nhìn thấy hai tên nữ tử từ bên trong đi ra, một người trong đó càng còn mang theo mạng che mặt. Không sợ chư vị cho cười, tiểu nhân đời này chưa bao giờ tiến vào La Hồng Lâu, nhưng lại đối với bên trong cô nương tràn ngập thần tình ngưỡng mộ. Cho nên, tiểu nhân liền vụng trộm đi theo hai vị cô nương sau lưng. Tiểu nhân một là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hai vị cô nương sáng sớm vụng trộm đi ra, muốn đi vị nào phủ quyền quý bên trên. Thứ hai, tiểu nhân cũng hy vọng có thể thấy rõ hai vị cô nương tướng mạo, ngày sau cũng coi là có cái tưởng niệm. Nhưng tiểu nhân không nghĩ tới, hai vị cô nương vậy mà trực tiếp đi Bắc Thành Môn. Bắc Thành Môn chỗ, hai vị cô nương cùng Yến quận vương gặp mặt, nói hai câu nói, liền cùng nhau lên một chiếc xe ngựa. Không lâu sau, khi hai vị cô nương từ trong xe ngựa lúc đi ra, đã là một thân khôi giáp, trở thành hai cái quân sĩ. Ngày kế tiếp, tiểu nhân liền nghe đến tin tức, nói là La Hồng Lâu Hoa Khôi Hồng Tuệ cô nương cùng với nó thiếp thân tỷ nữ Liên Nhi cô nương tư đảo, không biết tung tích. Tiểu nhân nghĩ đến, hôm đó sáng sớm gặp hai nữ, hẳn là Hồng Tuệ cô nương cùng với Liên Nhi cô nương. Về sau, thôi lão bản trọng kim tìm người làm chứng, tiểu nhân liền ghi danh. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân mặc dù là vì tiền thưởng, nhưng tiểu nhân nói như vậy câu câu là thật, nếu có nửa phần hư giả, để tiểu nhân cùng lão mẫu cùng vợ con tất cả đều chết không yên lành. Ở thời đại này, đem mẹ của mình cùng vợ con đều mang phát hạ loại thể độc này, tuyệt đối có thể chứng minh phu canh này không nói lời nói dối. Mặt khác hai cái phụ nhân đâu, tình huống chính là một dạng. Hai nàng có việc, dậy thật sớm, nhìn thấy hai cái thần thái trước khi xuất phát đội vã cô nương hướng bắc mà đi, cũng là hiếu kỳ tâm lên, liền vụng trộm theo ở phía sau. Đến Bắc Thành Môn, các nàng xem đến tình huống, liền cùng canh phu một dạng, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi lên một chiếc xe ngựa, sau khi đi ra, chính là hai tên quân sĩ. Ba người tất cả đều đồng ý, bởi vì bọn hắn không biết chữ a, sẽ không biết tên của mình. Chuyện đã xảy ra, trên cơ bản đã tra ra manh mối. Dương Phong phái người truyền lời, Sở Hồng Tuệ muốn nhảy ra hố lửa, sau đó cùng nhau lên phía bắc. Về phần Dương Phong mục đích, cùng bản án không có bao nhiêu liên quan, vi trưởng cung đương nhiên sẽ không phức tạp. Cuối cùng, vi trưởng cung nhìn về phía Dương Phong, hỏi: "Tiến quận vương điện hạ, nguyên cáo cùng nhân chứng toàn bộ trần thuật hoàn tất, hiện tại điện này bên dưới tự chứng trong sạch." Dương Phong nhún vai, nhân chứng nói như vậy, cũng không có giả dối. Chương 405, Dương Phong nhận tội. Chương 405, Dương Phong nhận tội. Nhân chứng nói như vậy, cũng không có giả dối. Lời vừa nói ra, tuyệt đối là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, a cái này mẹ nó có tính không, Dương Phong nhận tội. Tính, khẳng định tính, ai nhân chứng là làm gì, đương nhiên là dùng để trợ giúp bị cáo hoặc là nguyên cáo thưa kiện. Ai mẹ nó mang tới nhân chứng, khẳng định là đối với ai kiện cáo có lợi thôi. Ba người này chứng, đều là Thôi Quảng Châu tìm đến, vừa rồi nói như vậy tuyệt đối đều là đối với Thôi Quảng Châu có lợi. Nhưng là, Dương Phong không có nửa câu giải thích, ngược lại nói người của đối phương chứng nói như vậy cũng không có giả dối. Đứng ngoài quan sát dân chúng, nhất thời liền vỡ tổ. Tại sao có thể như vậy à, Yến quận vương điện hạ vậy mà thừa nhận chuyện này, thật sự là quá xảy ra ngoài ý muốn. Có cái gì xảy ra ngoài ý muốn, sự thật chính là Yến quận vương điện hạ gặp sắc này lòng tham, tuần tự bắt cóc Lạc Dương thành Tam Đại Hoa Khôi, cũng không phải là trùng hợp. Các người biết cái gì, tại Yến quận vương điện hạ bắt cóc Tam Đại Hoa Khôi trước đó, trước mang đi tầm ngọc lâu cao sổ phượng mọi người. nguyên lai Cao Sổ Phượng mọi người cũng là bị Yến quận vương bắt cóc đó à, khó trách Tầm Ngọc lâu rất lâu đều không có tin tức của nàng. Ta đi qua Yến Châu, tận mắt tại tài tử trong lầu gặp qua Cao Sổ Phượng mọi người, nghe qua nàng diễn đấu, không sai được. Ai, tốt bao nhiêu một đời hiền vương, cuối cùng vẫn qua không được mỹ nhân quan, lần này đến quận vương điện hạ muốn bại. Tiên hình 50, cái này hình pháp cũng không nhẹ à, Yến quận vương điện hạ có thể chịu được, Khả Hồng Tuệ cô nương thân thể mảnh mai, khẳng định không chịu nổi, thật là khiến người ta đau lòng à. Hừ, hoàng thất quyền quý đều là một cái đức hạnh, không nghĩ tới vị này Yến quận vương điện hạ cũng là như vậy, quả thực khiến người ta thất vọng. Dưới đường, Thôi Quảng Châu mặc dù rất đói, mặc dù rất đau, nhưng giờ phút này hắn lại muốn ầm ĩ cười to. Đáng tiếc là trên đại sảnh không được ồn ào, không được càng rỡ, Thôi Quảng Châu chỉ có thể ở trong lòng cuồng tiếu không chỉ. Ha ha ha, quả là thế, quả nhiên không ra lão phu sở liệu a, người cổ đại, bởi vì tuổi thọ phổ biến rất ngắn, 35 tuổi liền có thể tự xưng lão phu. Thôi Quảng Châu vừa vặn năm nay tuổi mụ 36. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi chính là bị Dương Phong bắt góc, lúc trước hắn lại còn chết không thừa nhận. Hừ, lão phu đem 5 người chứng đều đưa đến, Dương Phong tự nhiên là không cách nào chống chế, chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận tội. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Lão phu cũng phải tận mắt nhìn, danh chấn thiên hạ Yến quận vương điện hạ là như thế nào thụ cái này 50 tiên hình. Về phần Sở Hồng Tuệ tiện nhân kia, tiên hình 50, đầy đủ muốn mệnh của ngươi, đây chính là phản bội ta Bắc Lăng Thôi thị hạ chẳng. 5 người này chứng đâu, cũng đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Dương Phong thừa nhận lời của bọn hắn cũng không có giả dối, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như hoàn thành, tiền thưởng tự nhiên rất nhanh liền có thể toàn bộ tới tay. Thôi Quảng Châu cho bọn hắn tiền thưởng, mỗi người đều là thập kim, trước giao 3 kim, các loại kiện cáo sau khi đánh xong, trả lại rõ ràng còn sót lại 7 kim. Tâm tính thoải mái nhất chính là Thạch phủ cái kia tỷ nữ. Việc này đằng sau, tỷ nữ này xác định vững chắc không có khả năng lại tại Thạch phủ chờ đợi. Cho nên, tại đáp ứng đi ra làm chứng thời điểm, tỷ nữ này để hai cái điều kiện. Thứ nhất, Thôi Quảng Châu đem chuộc thân tiền thay nàng hướng Thạch phủ thanh toán. Đây là đại sở quốc quý củ, tỷ nữ nếu như muốn thoát khỏi nô tịch, muốn thân tự do, chỉ cần hướng chủ gia thanh toán kết sổ phí tổn. Phí tổn này đâu, cùng chủ gia thân phận có quan hệ. Liên nói Tạ Vệ đại tướng quân Thạch Vạn Quân đi, thân phận của hắn có thể không thấp à, đến mức hắn trong phủ tỷ nữ muốn thoát khỏi nô tịch, nhất định phải thanh toán bách kim mới được. Bách kim, đối với một cái tỷ nữ mà nói, coi như cả một đời không ăn không uống, đem mỗi tháng tiền phần tử đều tích chưa đến, cũng là không đủ. Kỳ thật đây chính là thế gia môn phiệt thân phận rõ ràng một cái thủ đoạn, cố ý cho một cái để nô tỳ vĩnh viễn không cách nào chạm đến xa xỉ muốn, lấy chính bọn hắn thống trị địa vị. Thứ hai, Thôi Quảng Châu cho tỷ nữ này tiền thưởng là nhị thập kim, so còn lại 4 người đều là tăng gấp bội. Hai cái điều kiện này, Thôi Quảng Châu đáp ứng. Dù sao, nếu như thiếu khuyết tỷ nữ này lời khai, muốn tướng quân Dương Phong, phần thắng không lớn. Dùng nhiều hơn 110 kim, lại có thể vặn ngã Dương Phong, món nợ này giá trị tuyệt đối qua, dù sao Bắc Lăng Thôi thị mặt mũi cũng không phải nho nhỏ, trên dưới 100 kim liền có thể vãn hồi tới. Sự thật chứng minh, Thôi Quảng Châu quyết đoán là chính xác, hắn hơi có chút dương dương đắc ý vi trưởng cùng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn dù sao cũng là đại lý tự khanh, qua tay bản án vô số. Dù sao, có thể tại đại lý tự thẩm lý bản án, đều không phải là dễ dàng bản án. Cho nên, vi trưởng cũng rất nhanh liền chú ý tới, Dương Phong chỉ nói nhân chứng nói như vậy, cũng không có giả dối, nhưng lại không nói Thôi Quảng Châu lời nói không có hư giả a có chút ý tứ. Vi trưởng cũng khỏe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, cầm lấy kinh đường mục, đống nhiên vô, hét lớn một tiếng, yên lặng hai bên đại lý tự vệ cũng lập tức cùng nhau giơ trong tay sát uy bổng, không chỗ ở hướng mặt đất đảo, trong miệng cùng một chỗ hô hào, uy vũ ồn ào cục diện, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía vi trưởng cung. Sau đó, liền nên là tuyên án đi, cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Đương nhiên, đứng ngoài quan sát trong dân chúng, cũng có vàng trao lẫn lộn. Hoàng cung người, đông cung người, một chút triều đình trọng thần phái tới người, một chút nhà giàu hào môn người, chờ chút, cũng đều tại hiện trường chú ý trận này kiện cáo tiến triển tình huống. Những người này đều là người tinh minh, cũng đều là người thấy qua việc đời. Trong đó có mấy cái cùng vi trưởng cùng một dạng, nghe được Dương Phong trong lời nói có chuyện, bọn hắn minh bạch, sau đó liền nên là vị này đến quận vương điện hạ phản kích. Thế nhưng là người nha đều thừa nhận nhân chứng nói như vậy, cũng không có giả dối, còn có thể làm sao phản kích đâu? Cục diện an tĩnh lại đằng sau, vi trưởng cung mở miệng, đến quận vương điện hạ, lao thần hỏi một câu nữa, ngươi thế nhưng là thừa nhận những người này chứng nói như vậy, tất cả đều là trần thuật sự thật. Dương Phong nhẹ gật đầu, không sai, bọn hắn nhìn thấy, nghe được, vừa rồi nói ra, đúng là sự thật, cũng không có chút nào khuyết đại cùng hư giả. Vi trưởng cung gật đầu nói, nếu như thế, còn xin điện hạ nhìn một chút nhớ án chỗ nhớ văn án, như điện hạ không dị nghị, còn xin trước ký tên đồng ý. Nhớ án đi vào Dương Phong trước mặt, đem văn án cầm tới Dương Phong trước mặt, để hắn nhìn một chút. Dương Phong sau khi xem, nói một câu không dị nghị sau đó ngay tại phía trên ký tên, ấn tên. Thôi Quảng Châu nhìn xem Dương Phong ký tên đồng ý, trong lòng cái kia kích động à, kém chút không có từ đơn giá bên trên mẹ ra. Lão phu tội không có phí công thủ à, Thôi Quảng Châu có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, mẹ nó, tứ chi đều gây mất, hôm nay lại đang loại này trên mặt gạch nằm mấy cái canh giờ à, thân thể đều nhanh đau tan thành từng mảnh. Cái này vạn ác yến quận vương, rốt cục liền muốn nhận đại sở quốc pháp lệnh trừng phạt. Có Bác Lăng Thôi thì ở phía sau nhìn chằm chằm, liền xem như đương kim bệ hạ, cũng đừng hòng vì cái này vạn ác yến quận vương thoát tội. Cái này vạn ác yến quận vương, công khai là đánh Bắc Lăng Thôi thị mặt, trên thực tế là đánh thiên hạ thế gia môn thị mặt. Đợi Dương Phong ký tên đồng ý hoàn thành, nhớ án ngồi xuống lần nữa, cầm bút lên, vi trưởng cung lúc này mới lại hỏi, điện hạ, không biết đối với bị cáo Thôi Quảng Châu nói như vậy, điện hạ có thể tán đồng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đương nhiên, không tán đồng. Chương 406, ngươi thật sự là chăm chú thôi. Chương 406, ngươi thật sự là chăm chú thôi. Đương nhiên, không tán đồng. Nghe Dương Phong lời này, người trong sân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Có chút người thông minh lập tức liền kịp phản ứng, nguyên lai Yến quận vương điện hạ cãi lại điểm ở chỗ này, ai những người này chứng lời nói, cũng không có giả dối. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi rời đi La Hồng lâu, tại Bắc Thành môn cùng Dương Phong hội hợp, sau đó mặc vào quân sĩ khôi giáp, cùng nhau đi đến châu, từ đây lại không bất cứ tin tức gì. Nhưng là, Dương Phong mục đích làm như vậy là cái gì, giống như không có ai biết đâu. Biết pháp mà phạm pháp, giống như lấy Yến quận vương anh minh, hẳn là sẽ không phạm sai lầm như vậy đi. Trong lòng một lộ bộ, chính là thôi Quảng Châu, hắn lập tức liền từ trong vui sướng tỉnh táo lại, bắt đầu cực nhanh tự hỏi, Dương Phong sẽ như thế nào vì chính mình cãi lại đâu. Kỳ thật vấn đề này, thôi Cảnh Chết cùng thôi Quảng Châu đã sớm suy tính rất lâu, lại đều không nghĩ ra đến, cuối cùng chỉ có thể cho là, nhân chứng nói như vậy chính là Dương Phong mục đích, muốn bắt cóc Sở Hồng Tuệ. Đứng ngoài quan sát trong dân chúng, có một ít bởi vì khinh bị Dương Phong cách làm này, chuẩn bị sớm rời sân, lúc này lại cải biến chủ ý, chuẩn bị tiếp tục quan sát tình thế phát triển. Vi trưởng cung tử Tôn nói, nếu điện hạ không tán đồng nguyên cáo nói như vậy, còn xin điện hạ trần thuật. Dương Phong nhẹ gật đầu, bắt đầu sáng sủa trôi chảy, mọi người đều biết, Lương Hồng Ngọc đố chữ, Sở Hồng Tuệ câu đối, cùng ra các thanh phượng thi tử, đều là đương đại nhất tuyệt, cho nên, Lạc Dương Hoa Khôi tên, phương sẽ rơi vào nó thân. Không phải vậy, nếu là vẹn vẹn bằng vào tướng mạo, Lạc Dương trong thanh lâu, không kém hơn ba người này người, cũng có không ít. Dương Phong mới mở miệng này, người ở chỗ này đều ngây mẩn cả người. Để cho ngươi trần thuật không tán đồng lý do đâu, ngươi làm sao kéo tới thanh lâu Hoa Khôi giới thiệu phương diện tới, cái này mẹ nó đều là Lạc Dương thành người người đều biết phụ cập tính tri thức, ai mẹ nó không biết ta nếu là khác bị cáo, vi trưởng cung nhất định sẽ lại đập kinh đường mục, giận dữ mắng mỏ đối phương một tiếng. Có thể đối mặt Dương Phong, vi trưởng cung chỉ có thể là nhẫn mại tính tình nghe đối phương êm thai mà nói. Dương Phong tiếp tục nói, trung thu trước đó, bản vương phụ chỉ hồi kinh, đi ngang qua Bắc Thành môn, lạc nước vào sông. Đúng lúc gặp Văn Hữu Sẽ, Tam đại Hoa Khôi ra đề mục, sẽ tận thiên hạ tài tử. Bản vương nhất thời ngớ nghề, thế là liền đoán một chữ mê, đúng rồi một bộ câu đối. Người ở chỗ này, cơ hồ tất cả đều mắt trợn trắng, mẹ nó, Yến quận vương điện hạ, ngươi thật sự là chăm chú thôi. Chuyện xưa của ngươi, chúng ta trên cơ bản đều biết. Lại nói, ngươi không phải có Yến Châu Phong Vân ghi chép thôi, tình tiết này về sau khẳng định sẽ có thôi. Không phải bộ 2, chính là bộ 3. Không phải bộ 3, chính là bước thứ 4. Không phải bước thứ 4, chính là bộ thứ 5. Không phải bộ thứ 5. Ưu đoán về ưu đoán, mặc dù người ở chỗ này cơ bản hoài nghi Dương Phong là cố ý nói nhiều, mặc dù cơ bản hoài nghi tác giả là không phải cố ý thủy văn, nhưng vẫn là phải tiếp tục nghe Dương Phong giảng thuật. Dương Phong tiếp tục kể ra, dựa theo văn hữu hội quy cự, bản vương đoán đúng đố chữ, đối đầu câu đối, liền có tư cách leo lên Tầm Ngọc lâu cùng La Hồng lâu phường tuyển, cùng Hoa Khôi gặp nhau. Nếu là Hoa Khôi hài lòng, nếu là bản vương xuất ra nổi giá cả, còn có thể đêm đó ngủ lại. Thôi Quảng Châu, không biết thế nhưng là như vậy quy củ a. Thôi Quảng Châu sững sờ, cực nhanh suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này không có gì bấy dập, liền gật đầu, là. Dương Phong tiếp tục nói, nhưng bản vương không phải là người háo sắc, cũng không trêu chọc Hoa Khôi trì tâm, thế là liền phóng ngựa hồi phủ. Câu nói này lại để cho hiện trường một mảnh mắt trợn trắng. Ta tốt điện hạ, lúc đó ta ngay tại trận, là chỗ ở của ngươi thái giám Vương Đại Cảnh đến tìm ngươi, ngươi mới hồi phủ a, nếu như Vương Đại Cảnh không có vừa vặn tới tìm ngươi, có trời mới biết ngươi vị này Yến quận vương có thể hay không leo lên phường thuyền đâu. Nếu ngươi không phải người háo sắc, thiên hạ còn có mấy người không háo sắc? Yến quận vương phủ sắc đẹp như mây, có vẻ như không có không biết. Nhất là trước đó Chu Sủng Phi Vân Mỹ Nhi, ngươi ngay cả ra ngoài đánh trận đều đem nàng mang theo trên người, cơ hồ là như hình với bóng, cái này cũng đều không tốt sắc. Dương Phong đều không có nhìn bốn phía người sắc mặt, một mực nói tiếp, Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ mặc dù thân ở thanh lâu, mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng cũng có cân quắc chi phong. Ngày kế tiếp, Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ phân biệt cho bản vương đưa tới thiệp mời, mời bản vương đi phường thuyền một lần. Bản vương nói qua, bản vương không phải là người háo sắc, cũng không trêu chọc Hoa Khôi chi tâm, đương nhiên sẽ không tiến về. Nhưng bản vương rất là tò mò, hai vị này Hoa Khôi lại sẽ xuất hạ tự mê cùng câu đối, liền phái người tìm hiểu một phen. Bản vương cầm tới đố chữ cùng câu đối đằng sau, lần nữa đoán đúng cùng đối đầu, càng là tự tay ra một chữ mê cùng bế trên, phân biệt đưa cho Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ, khảo cứu thứ hai người một phen. Lại hai ngày sau, Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ đoán không ra đố chữ cùng bế dưới, liền lần nữa mời bản vương tiến về Tầm Ngọc lâu cùng La Hồng lâu một lần. Bản vương mới vừa nói qua, bản vương không phải là người háo sắc, cũng không trêu chọc Hoa Khôi chi tâm, cho nên lần nữa cự tuyệt, chỉ là đem đáp án giao cho người tới mang về. Người xung quanh nhanh không chịu nổi. Ngươi mẹ nó, không phải người háo sắc, cũng không trêu chọc Hoa Khôi chi tâm, nói liên tục ba lần, có ý tứ gì thôi? Ai nghĩ đến, ngày kế tiếp Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ cùng nhau đến ta Yến quận vương phủ bái phỏng. Tuy nói, bản vương không phải người háo sắc, cũng không trêu chọc Hoa Khôi chi tâm, nhưng như vậy vãng lai mấy lần, cũng coi là hơi có giao tình. Lần thứ tư, mắt trợn trắng người 89/10. Về sau, bản vương trở về Yến Châu đằng sau, tại đố chữ cùng câu đối phương diện, cùng hai người có nhiều thư từ qua lại. Vi đại nhân, không biết bản vương làm như thế, có thể trái với đại sở quốc pháp lệ. Cái này vi trưởng cũng không nghĩ tới Dương Phong lại đột nhiên hỏi một chút, liền cực nhanh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không trái với. Dương Phong nhẹ gật đầu, bởi vì Cao Sổ Phượng cùng ra cắt thanh phượng lên phía Bắc sự tình, khiến cho Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ đều có tâm này. Làm sao bản vương không phải là người háo sắc, cũng không trêu chọc Hoa Khôi chi tâm, cho nên cũng không hướng thứ hai người phát ra mời. Ta mẹ nó, lần thứ năm, ta muốn hỏng mất, biết ngươi không phải là người háo sát, cũng không trêu chọc Hoa Khôi chi tâm có được hay không? Thôi Quảng Thụy sự tình, bản vương trở về Lạc Dương, Lương Hồng Ngọc tự mình đến Yến quận vương phủ bái phỏng, thỉnh cầu bản vương mang nó lên phía Bắc Yến Châu. Bản vương mặc dù không phải là người háo sát, cũng không trêu chọc Hoa Khôi chi tâm, nhưng nếu Lương Hồng Ngọc mở miệng muốn nhờ, bản vương tự nhiên là không tiện cự tuyệt, liền ứng chỗ cầu. Mẹ nó, thứ sáu khắc cả, như bức giường nào cường điệu a. Lương Hồng Ngọc lại nói cùng, nói La Hồng Lâu Hoa Khôi sở hồng tuệ, lâu có thoát khỏi thanh lâu chi tâm, chỉ là vô lực vì đó, muốn thỉnh bản vương xuất thủ tương trợ. Trái tim tất cả mọi người lập tức liền bị treo lên đến. Mẹ nó, sáu lần không phải là người háo sắc, cũng không treo chọc Hoa Khôi chi tâm đằng sau, rốt cục kéo tới trọng điểm lên. Thôi Quảng Châu nhịp tim đã là nhanh đến cực điểm, hô hấp cũng ra tốc không biết bao nhiêu. Đói khát, tựa hồ đột nhiên không tồn tại. Đau đớn, tựa hồ cũng đột nhiên không tồn tại. Vi trưởng cung cũng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, chờ hắn lời kế tiếp. Bản vương không đành lòng, liền đáp ứng việc này. Thôi Quảng Châu đột nhiên thở dài một hơi, mẹ nó, đùa nghịch lao tử. A Dương Phong tiếp tục nói, nhưng chương 407, chuyển hướng này, thực sự quá lớn. Chương 407, chuyển hướng này, thực sự quá lớn. Nhưng Thôi Quảng Châu tâm lập tức lại bị treo ở cuống họng miệng, trong lòng thầm mắng, nhưng cái đầu của ngươi à, có nói như vậy thôi. Ngươi mẹ nó đều đáp ứng sở hồng tuệ, lại sát thực đưa nàng lừa gạt đến Yên Châu, còn nhưng cái quạp lông. Vi trưởng cung xem như đã nhìn ra. Ân, nếu như đến bây giờ, vi trưởng cung còn nhìn không ra, hắn cái này đại lý tự khanh liền làm không công nhiều năm như vậy. Dương Phong chính là đã tính trước, cố ý không nhanh không chậm, lại làm một chút cường điệu a, chuyển hướng a, thuần túy là cố ý trêu đùa Thôi Quảng Châu, cố ý trêu đùa Bắc Lăng Thôi thị. Vi trưởng cung nhìn thoáng qua Thôi Quảng Châu, khe khẽ thở dài, cũng là không nóng nảy, từ từ bồi tiếp Dương Phong chơi thôi. Dù sao, việc này cùng hắn vi trưởng cung, cùng Lũng Tây Vi thị cũng không có quan hệ thế nào. Lũng Tây Vi thị cùng Bắc Lăng Thôi thị đã có 4 năm thay mặt không có thông gia. Dương Phong bắt đầu chuyển hướng, nhưng bản vương chính là đại sở quốc quận vương, cái gọi là vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Cho nên bản vương biết pháp, cũng cùng thứ dân đồng nghĩa vụ. Bản vương nếu biết rõ đại sở quốc pháp lệnh, tự nhiên không có khả năng đem sở hồng tuệ từ La Hồng Lâu bắt cóc. Thôi Quảng Châu tâm thái nhanh hỏng mất, lập tức hô to, yến quận vương, vừa rồi ngươi từng nói qua, nhân chứng nói như vậy, cũng không có giả dối. Bây giờ ngươi nhưng lại đột nhiên đổi giọng, đến tột cùng là dụng ý gì? Dương Phong lạnh lùng nhìn qua Thôi Quảng Châu, nhàn nhạt hỏi, bản vương như thế nào đổi giọng? Thôi Quảng Châu la lớn, sở hồng tuệ cùng Liên Nhi rõ ràng bị ngươi mang đến Yên Châu, nàng hai người văn tự bán mình lại tại thảo dân trong tay, ngươi còn dám lại nói không phải bắt cóc? Dương Phong tử tốn nói, Thôi Quảng Châu, trong tay ngươi văn tự bán mình đã là không dùng được, có thể trực tiếp tiêu hủy. Thôi Quảng Châu tức giận đến nói không ra lời, ngươi vi trưởng cung cũng không biết Dương Phong đến cùng như thế nào hóa giải, nếu như mày hỏi điện hạ còn xin minh ngôn. Dương Phong tử tốn nói, vừa rồi bản vương nói qua, nhân chứng nói như vậy, cũng không có giả dối, chỉ bất quá canh phu ba người đoán chỉ là mặt ngoài mà không phải thực chất. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi cũng không phải là giả mạo quân sĩ, mà là đi bộ đội, tìm nơi nương tựa ta yến quân. Đi bộ đội, tìm nơi nương tựa yến quân. Chuyển hướng này thật sự là quá lớn. Người ở chỗ này cơ hồ có chút quá tải đến. Mẹ nó, Hoa Khôi đi bộ đội, các triều đại đổi thay chưa bao giờ có an nũng nịu Hoa Khôi, mang theo một cái mảnh mai vô lực tỷ nữ cùng một chỗ đi bộ đội, việc này làm sao như vậy chắc đâu? Vi trưởng cung triệt để minh bạch. Đại sở quốc pháp lệnh bên trong có như vậy một đầu, nô tỳ chi thân người, như muốn thoát khỏi nô tịch, chỉ có tổng quân lại muốn lập xuống chiến công. Binh bộ tán đồng, chuyển cho hộ bộ. Hộ bộ tán đồng, liền có thể cho phép người này thoát khỏi nô tịch, trở thành người tự do. Nô tỳ tham quân người, kỳ chủ nhà không thể ngăn cản. Thôi Quảng Châu đương nhiên cũng biết đại sở quốc đầu này pháp lệnh, trợn mắt hốt mồm, nhất thời không biết nên như thế nào cãi lại. Nô tỳ người, lấy nữ tử là nhiều. Các triều đại đổi thay, cơ hồ không có nữ binh, cho nên đầu này pháp lệnh cơ hồ chẳng khác gì là để đó không dùng. Nhưng là, Yến Châu có nữ binh a, còn có nữ vệ, đều là tại binh bộ lập hồ sơ qua. Dương Phong tiếp tục nói, sở hồng tuệ cùng Liên Nhi có này giết địch báo quốc chi tâm, bản vương thẹn là Yến Châu của vương, thẹn là đại sở quốc hoàng thất, tự nhiên không có khả năng phản đối, liền vui vẻ tiếp nhận chi. Cho nên bản vương xin hỏi vi đại nhân, bản vương như thế cách làm có tính không bắt cóc La Hồng Lâu Hoa Khôi, có tính không vi phạm đại sở quốc pháp lệnh? Vi trưởng cung chỉ có thể là âm thầm gật đầu, cao, Yến quận vương điện hạ thật sự là cao. Trừ pháp này bên ngoài, thật đúng là không có biện pháp khác có thể làm cho sở hồng tuệ cùng Liên Nhi hai nữ thoát khỏi La Hồng Lâu. Bởi vì đại sở quốc chưa bao giờ có nữ binh, tuy nói cũng biết Yến Châu có nữ binh, nhưng bản năng phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người không có thể đem hai chuyện này liên hệ với nhau phân tích. Vi trưởng cung cũng minh bạch, kỳ thật Dương Phong chính là cố ý đem lời nói này đặt ở cuối cùng mới nói ra đến, cố ý để Bắc Lăng Thôi thị trước nhảy ra nhảy nhót. Tốt, sự tình huyên náo Lạc Dương thành đều biết. Tốt, sự tình huyên náo hoàng thất cùng thế gia môn phiệt đều biết. Tốt, sự tình náo đến đại lý tự. Kết quả đây, Dương Phong tuyệt chiêu tại thời khắc sống còn sử xuất, vừa hung ác đánh Bắc Lăng Thôi thị mặt. Liền nói cái này thôi Quảng Châu đi, đoan chừng là thảm nhất. Tiên văn đã thông báo, vu cáo chưa liền phiên thân vương hoặc là quận vương, triệu tam thập. Có thể Dương Phong là liền phiên quận vương, chờ lấy thôi Quảng Châu, liền sẽ là chém đầu chi hình. Hoàng cung, Sở Phong điện. Dương Hiển, Độc Cô hoàng hậu ngồi ở phía trên, phía dưới đứng đấy mười mấy người. Dẫn đầu là ngự sử đại phu Thôi Cảnh Chiết, còn lại tất cả đều là ngự sử đại ngự sử, cũng là Thôi Cảnh Chiết cấp dưới. Thôi Cảnh Chiết là hướng Dương Hiển xin mời chỉ tới, yêu cầu hung hăng trừng trị Dương Phong, mục đích tự nhiên là vãn hồi Bắc Lăng Thôi thị mặt mũi. Thánh chỉ thôi, đương nhiên tạm thời còn không thể bên dưới, bởi vì đại lý tự thẩm án còn chưa kết thúc. Nhưng mà, Thôi Cảnh Chức hoàn toàn chắc chắn. Không đợi, chờ lấy bên kia truyền đến từng cái tin tức, cùng sau cùng tin tức thôi. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, La Hồng Lâu lão bản Thôi Quảng Châu tại đại lý tự đánh trống kêu oan, vi trưởng cung đại nhân đã thụ lý án này. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Yến quận vương điện hạ đang phối hợp kinh triệu doãn phá án và bắt giam ám sát án. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Yến quận vương điện hạ đã chạy tới đại lý tự, phối hợp thẩm án. Tin tức này truyền đến thời điểm, Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu đã dùng qua ăn trưa. Đương nhiên, Thôi Cảnh Chức cùng những ngự sử này bọn họ cũng đều tại hoàng cung cọ sát một trận cơm trưa miễn phí. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Yến quận vương điện hạ chính miệng thừa nhận, nhân chứng nói như vậy, cũng không có giả dối. Tin tức này quả thực để Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu có chút ngoài ý muốn. Phong Nhi thừa nhận. Thôi Cảnh Chức thì là Dương Dương đáp ý, thử, nhân chứng đều tại, không phải do Yến quận vương không thừa nhận việc này. Thế là, tại Thôi Cảnh Chức ám chỉ bên dưới, hắn một cái tâm phúc ngự sử mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, nếu Yến quận vương điện hạ đã thừa nhận, còn xin bệ hạ cùng nương nương hạ chỉ, lấy giữ gìn ta đại sở quốc pháp lệnh chi uy nghiêm. Đối với hoàng tử hoàng tôn bản án, đại lý tự chỉ có thể phụ trách thẩm tra xử lý cùng định án, không có xử phạt quyền. Xử phạt quyền tại phủ tông nhân, tại hoàng đế cùng hoàng hậu trong tay. Không đợi Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu có phản ứng, Thôi Cảnh Chức lại một cái tâm phúc ngự sử mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, vi thần tán thành. Vi thần tán thành chính là đơn giản nhất sáng tỏ, bớt đi rất nhiều nói nhảm. Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu liếc nhau, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, làm ầm ĩ lâu như vậy, Dương Phong vậy mà không có bất kỳ cái gì nắm chắc, trực tiếp liền nhận tội. Cái này không giống như là Dương Phong phong cách làm việc thôi, quá kỳ quái. Dương Hiển từ tốn nói, đại lý tự thẩm án chưa kết thúc, chư vị ái khanh cái này liền buộc chấm hàng chỉ trừng phạt tiến quân vương, không biết là dụng ý gì à? Thôi Cảnh Chức biết, nên hắn xuất thủ, liền chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, tiến quận vương điện hạ đã thừa nhận nhân chứng nói như vậy cũng không có giả dối, chính là đã nhận tội, sau đó liền nên là kết án. Dương Hiển cũng đột nhiên rất chán ghét cái này Thôi Cảnh Chức, từ tốn nói, các loại kết án lại nói. Thôi Cảnh Chức lập tức lời nói xoay chuyển, bệ hạ thân là quân chủ một nước, há có thể đi như vậy che chở sự tình? Như vậy, nếu ta sở nhân bất tuân đại sở quốc pháp lệnh, quốc tướng không quốc cũng. Chương 408, có chút loạn. Chương 408, có chút loạn đại sở quốc bên trong, dám dạng này cùng Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu người nói chuyện, chí ít 7 cái, ánh sáng ngự sử đài liền có 7 cái. Tiên văn đã thông báo, ngự sử đài ngự sử chia làm 3 loại, ngự sử đại phu, trong điện thị ngự sử cùng ngự sử. Nhìn từ điểm này, đại sở quốc tại ngự sử đài phương diện cơ cấu hay là rất đơn giản. Ngự sử đại phu một người, quyền lực lớn nhất, bên trên đốc thiên tử, bên trong xem xét bách quan, bên dưới giám thứ dân. Nói cách khác, chỉ cần lấy được chứng cứ, ngự sử đại phu là ai đều có thể bắt tội, thậm chí đều có thể giáo huấn hoàng đế. Hoàng đế coi như nổi nóng, cũng không thể đem ngự sử đại phu hỏi tội, không phải vậy tại Xuân Thu trên sử sách, chính là một cái nét bút hỏng. Hậu thế trong lịch sử, Ngụy Trinh nhiều lần chống đối Thái Tông hoàng đế, khiến cho Thái Tông hoàng đế không cách nào xuống đài, tức giận đến Thái Tông hoàng đế nhất định phải giết Ngụy Trinh không thể, lại bị Trường Tôn hoàng hậu khuyên ngăn. Thứ nhất, Thái Tông hoàng đế là soán vị, hoàng vị có được bất chính. Thứ hai, Ngụy Trinh đã từng là Lý Kiến Thành thái tử Tây Mã, Thái Tông hoàng đế tiếp kỳ tài, lúc này mới miễn nó tội chết, mời chào tới. Cho nên, Thái Tông hoàng đế giết ai cũng không thể giết Ngụy Trinh, bởi vì Ngụy Trinh là phế thái tử một phái nhân vật dẫn đầu. Nếu là Thái Tông hoàng đế đem Ngụy Trinh đều giết, phế thái tử những bộ hạ cũ kia tất nhiên sẽ lòng người bàng hoàng, có lẽ sẽ dẫn phát một trận đại loạn. Trong điện thị ngự sử 6 người, phụ trách bên trên đốc hoàng đế, bên dưới xem xét bách quan. Ngự sử đâu, không có cố định biên chế, phụ trách bên trên xem xét bách quan, bên dưới giám thứ dân. Đương nhiên, quyền nói chuyện nắm nhất còn phải là ngự sử đại phu. Dương Hiển cũng nổi giận, quát, chậm chờ lấy đại lý tự kết án đằng sau, lại đi hạ chỉ, tại sao chính là che chở Phong Nhi? Thôi Cảnh Chiết, ngươi như vậy nóng nổi, buộc chấm hiện tại hạ chỉ, chẳng lẽ là nóng lòng là Thôi Quảng Thủy báo thù? Thôi Cảnh Chiết đi không sợ chút nào, từ tốn nói, vi thần một lòng vì đại sở quốc, sao dám có chút tư tâm? Yến quận vương điện hạ đã thừa nhận nhân chứng nói như vậy cũng không có giả dối, chẳng khác gì là nhận tội, án này sắp hoàn tất, bệ hạ không cần đợi thêm. Dương Hiển tức giận nói, nếu là chấm nhất định phải các loại đại lý tự kết án đằng sau, lại xuống thánh chỉ đâu? Thôi Cảnh Chiết gặp Dương Hiển thật tức giận, đành phải thoảng qua thỏa hiệp, nếu bệ hạ khăng khăng như vậy, vi thần không lời nào để nói, chỉ có thể bồi tiếp bệ hạ cùng nhau chờ đại lý tự kết án. Lúc này, tin tức mới nhất lại truyền tới. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Yến quận vương điện hạ mặc dù tán đồng nhân chứng nói như vậy, lại cũng không tán đồng La Hồng Lâu lão bản Thôi Quảng Châu nói như vậy, tình tiết vụ án lại nổi lên biến hóa. Tin tức này nhất thời để Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu nhãn tình sáng lên, mừng rỡ. Hai người liếc nhau, trong lòng đều muốn, chớ bản cung nói đúng là thôi, Phong Nhi làm việc, há có thể không nắm chắc chút nào, tùy ý nhận sợ hãi. Sau đó, tất nhiên là Phong Nhi phản kích thời điểm. Dương Hiển là hoàng đế, đương nhiên rất đại khí. Có thể Độc Cô hoàng hậu mặc dù là hoàng hậu, nhưng cũng là nữ nhân, tự nhiên là tránh không được có chút lòng dạ hẹp hòi. Độc Cô hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, Thôi đại nhân thân là ngự sử đại phu, bên trên đốc thiên tử, bên trong xem xét bách quan, bên dưới giám thứ dân, chức trách chi trọng, trong triều không có thể so sánh người. Bây giờ đại lý tự thẩm án chưa kết thúc, Thôi đại nhân liền thúc ép bệ hạ hàng chỉ trừng phạt tiến quận vương. Nếu không phải là có Thôi Quảng Thụy bị giết phía trước, lại có Thôi Quảng Châu bị phế ở phía sau, Thôi đại nhân lại sẽ làm việc như vậy? Thân là ngự sử đại đứng đầu, vậy mà chỉ lo tư lợi mà hưởng chú ý quốc chi đại nghĩa, bản cung cho là Thôi đại nhân đã có không xứng trước hiểm nghi. Án này nếu là Bắc Lăng Thôi thì thắng, thì cũng thôi đi. Không phải vậy, nếu là Bắc Lăng Thôi thì thua, bản cung quyết không bỏ qua. Thôi Cảnh Chết cảm thấy một lộ bộ. Có câu nói hay lắm, gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nhưng tại Đại Sở Quốc, cũng có một câu nói làm cho tốt, hoàng đế dễ bị lửa, hoàng hậu khó chơi. Ý là, đại thần trong triều nếu là đắc tội hoàng đế Dương Hiển, mặc dù có chỗ lửa gạt, cũng là không cần làm sao sợ sệt. Nhưng nếu là đắc tội độc cô hoàng hậu, cam đoan ngươi ăn cơm không thơm, đi ngủ cảm giác không ngọt. Nói không chừng có một ngày, một đạo dưới thánh chỉ đến, nhẹ thì bãi quan, nặng thì mất mạng. Mà đạo thánh chỉ kia phía sau người Thôi Động, xác định vững chắc chính là vị này độc cô hoàng hậu. Sự tính đến phân thượng này, Thôi Cảnh Chết đã không có khả năng rút lui. Thứ nhất, một khi lùi bước, tựa hồ chính là thừa nhận Bắc Lăng Thôi thị tại báo thủ. Thứ hai, độc cô hoàng hậu đã không thích, lùi bước cũng tác dụng không lớn. Thứ ba, tin tức truyền ra, Bắc Lăng Thôi thị trên dưới đối với hắn Thôi Cảnh Chết xác định vững chắc bất mãn. Thứ tư, cố gắng trước đó liền sẽ toàn bộ phó mặc. Thôi Cảnh Chết cắn răng, chắp tay nói, khởi bẩm nương nương, không phải là vi thần cố ý nhằm vào Yến Quận Vương điện hạ, quả thật là chứng cứ đều là tại La Hồng Lâu. Nếu Yến Quận Vương điện hạ thừa nhận nhân chứng nói như vậy cũng không có giả dối, chính là hắn đem Sở Hồng Tuệ mang ra Lạc Dương thành. Mặc kệ Sở Hồng Tuệ phải chăng đi Yến Châu, nhưng Yến Quận Vương điện hạ đều không thiếu được bắt cóc chi tội, có bội ta Đại Sở Quốc pháp lệnh. Cho nên, việc này mặc dù hơi có chuyển hướng, Yến Quận Vương điện hạ cũng không khả năng đào thoát này trách cũng. Độc Cô hoàng hậu cũng không biết Dương Phong biết dùng biện pháp gì xoay chuyển tình thế, chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Bản cung tin tưởng, Phong Nhi tuyệt đối sẽ không để tôi đại nhân, để Bắc Lăng Thôi thị thất vọng. Thôi Cảnh Chết nhất thời một trận nhức cả trứng. Lần này, coi như định Dương Phong tội, sợ rằng sẽ đắc tội vị này lòng dạ hẹp hòi hoàng hậu nương nương quá đáng a ân, không nghĩ ngợi nhiều được, hay là Bắc Lăng Thôi thị mặt mũi trọng yếu. Về phần Độc Cô hoàng hậu nơi này, ngày sau lại nghĩ biện pháp hòa hoãn quan hệ chính là. Tin tức mới nhất lại một lần truyền đến. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Yến Quận Vương điện hạ đột nhiên giảng thuật cùng Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ hai vị mọi người kết giao. Ân. Trong lúc nhất thời, những người này đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì xáo lộ a? Nói Sở Hồng Tuệ sự tình đâu, tại sao lại đem Lương Hồng Ngọc cho kéo tiến vào? Lương Hồng Ngọc là Tầm Ngọc Lâu Hoa Khôi, là chấm bệ hạ ban cho Phong Nhi Yến Quận Vương. Dương Hiển trong lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, Phong Nhi không phải vô kế khả thi, lại đem chấm đẩy đi ra đi. Có thể lần trước chấm cũng hướng Phong Nhi nói rõ, Sở Hồng Tuệ sự tình, chấm giúp không được gì. Trong lúc nhất thời, Dương Hiển trong lòng cũng có chút bất ổn, không biết rõ Dương Phong đến cùng đánh ý định quỷ quái gì. Thôi Cảnh Chết ngược lại là thở dài một hơi, trong lòng cười lạnh, Yến Quận Vương rõ ràng là hết biện pháp, vô kế khả thi. Cho nên, chỉ có thể dùng loại này kéo dài thời gian chi pháp, hy vọng có thể nghĩ ra đối sách. Hừ, chứng cứ đều là tại ta Bắc Lăng Thôi thị, lão phu cũng không tin ngươi Yến Quận Vương còn có thể lại có chứng cứ khác. Thế là, Thôi Cảnh Chết tâm lý ngược lại là an tâm xuống tới, có chút nhắm mắt lại, cũng không còn thúc Dương Hiển hạ chỉ. Dương Hiển giận, Độc Cô hoàng hậu lại cẩn thận mắt, không bằng vẫn là chờ đại lý tự kết án đằng sau, lại đi xin mời chỉ. Đến lúc đó, Dương Hiển không cách nào lại đẩy, Độc Cô hoàng hậu cũng không nói mà chống đỡ, Dương Phong cái này té ngã liền sẽ tắm định. Tin tức mới tiếp tục truyền đến. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Yến Quận Vương điện hạ nói, Sở Hồng Tuệ hai nữ lên phía Bắc Yến Châu, chính là đi bộ đội. Đi bộ đội. Hai nữ nhân đi bộ đội. Người ở chỗ này, đầu tiên là sức sở, nhưng lập tức cũng hiểu được. Đúng a, Đại Sở Quốc thập Tam Châu, chỉ có Yến Châu có nữ binh. Vậy hạ đặc chuẩn, binh bộ lập hồ sơ. Thôi Cảnh Chết đầu góc quanh một chút, có chút loạn. Chương 409, ta không phục chương 409, ta không phục không chỉ Thôi Cảnh Chết đầu góc hỗn loạn, Thôi Quảng Châu đầu góc loạn hơn. Tất thắng chi của cả, lại bởi vì Yến Châu làm cái nữ binh doanh, đến mức Bắc Lăng Thôi thị sắp thành lại bại. Hiện tại, Thôi Quảng Châu đã không còn cân nhắc Bắc Lăng Thôi thị mặt mũi, mà là cái mạng nhỏ của hắn á nói vu hãm. Đủ. Bởi vì Dương Phong đã từng mang theo Yến Châu nữ binh tới qua một lần là Dương, tất cả mọi người thấy được, cũng đều biết Yến Châu có như thế một chi đặc biệt nữ binh doanh. Người Thôi Quảng Châu nếu biết Yến Châu có nữ binh, cũng biết Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi mặc vào khôi giáp lên phía Bắc Yến Châu, vẫn còn nhất định phải nói Dương Phong bắt cóc Sở Hồng Tuệ hai nữ, vi phạm với Đại Sở Quốc pháp lệnh, đây không phải vu hãm, là cái gì? Vi trưởng cung nhìn mặt mũi tràn đầy mồ hôi Thôi Quảng Châu một chút, khe khẽ thở dài, ngu xuẩn, Yến Quận Vương điện hạ lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, mặc kệ là đối với bên ngoài hay là đối nội, không có gì bất lợi. Các ngươi tự cho là thông minh, thì mấy người chứng thành nghị xong Yến Quận Vương tội, thật sự là thật là tức cười. Nhưng mà, vi trưởng cung trong lòng minh bạch, việc này đổi lại là hắn, cũng không có đem Sở Hồng Tuệ lên phía Bắc cùng Yến Châu nữ binh liên hệ với nhau. Dù sao, đối phương là Thanh Lâu Hoa Khôi, ai có thể nghĩ tới, núng nịu Hoa Khôi, vậy mà có thể toàn quân, có thể cầm lấy đao thương. Sở Hồng Tuệ lại là nô tỳ chi thân, nhưng tại những quyền quý này tâm lý, tuyệt đối phải so dân chúng tầm thường nhà nữ tử muốn quý giá nghìn lần, vạn lần. Đừng nói là Hoa Khôi tham gia quân ngũ, liền xem như Đại Sở Quốc văn nhân, có mấy cái có thể xếp bút nghiên theo việc binh nào. Vi trưởng cung nhìn qua Thôi Quảng Châu, nhàn nhạt hỏi, nguyên cáo Thôi Quảng Châu, bị cáo vừa rồi nói như vậy, ngươi có thể tán đồng? Dưới tình thế cấp bách, Thôi Quảng Châu thật đúng là nghĩ ra một cái đối sách đến, vội vàng hô to, vi đại nhân, phàm là tại các châu tổng quân người, chẳng những các châu binh tào chỉ cần có quân sách, càng còn phải báo binh bộ phê duyệt. Yến Quận Vương điện hạ khống chế Yến Châu, Yến Châu binh tào làm giả tự nhiên không là vấn đề. Nhưng là, nếu là binh bộ không có Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi tên, y nguyên vẫn là Yến Quận Vương điện hạ bắt cóc hai nữ, vi phạm Đại Sở Quốc pháp lệnh. Vi trưởng cung nhất thời nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, khó trách Bắc Lăng Thôi thị đem La Hồng Lâu sinh ý giao cho Thôi Quảng Châu cái này con thứ, người này cũng là xem như có mấy phần năng lực. Binh bộ lập hồ sơ, điểm này đủ để có thể kẹt chết Yến quận vương cổ. Binh bộ thượng thư Lâm Hòa Lôn là bệ hạ tâm phúc. Nhạc Sơn Lâm Thị càng chỉ là một cái tam đẳng môn thiện, chỉ vì Lâm Hòa Lôn đi theo bệ hạ mười mấy năm, đẫm máu xa trường, lại có tòng lòng chi công, lúc này mới được binh bộ thượng thư vị trí. Cho nên nếu là không có bệ hạ ý chỉ, Lâm Hòa Lôn tuyệt đối không có khả năng đi theo làm giả. Lại nói, nếu không có Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi cũng không phải là chân chính đi bộ đội, Yến quận vương cũng không đáng cầu bệ hạ tại binh bộ đem Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi tên tạo đi lên. Yến quận vương cho dù bây giờ muốn làm giả, cũng đã là trễ. Thôi Quảng Châu cũng nghĩ đến điểm này, lập tức hô to: "Vi đại nhân, thảo dân xin mời đại nhân nhanh chóng phái người tiến về binh bộ kiểm tra thực hư, Yến Châu nữ binh doanh quân sách bên trong có thể có Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi tên." Nguyên cáo tố cầu, không quá phận, vi trưởng cũng không cách nào cự tuyệt, liền hỏi: "Không biết cái kia Liên Nhi tên là?" Bẩm đại nhân, Liên Nhi bản danh Phùng Tiểu Liên, Nhạc Châu người. Nhạc Châu, tại Đại Ngô quốc, thuộc về Giang Nam. Vi trưởng cung lập tức gọi tới một cái chủ bộ, để hắn mang theo hai cái đại lý tự vệ tiến về binh bộ xem xét. Thôi Quảng Châu nghĩ đến, Thôi Cảnh Chích cũng nghĩ đến. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Yến quận vương nếu nói Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi chính là lên phía Bắc Yến Châu đi bộ đội, thì binh bộ tất nhiên phải có lập hồ sơ. Còn xin bệ hạ cùng nương nương hạ chỉ, phái người đem Yến Châu nữ binh doanh quân sách trình lên, vi thần các loại tại chỗ kiểm tra thực hư. Thôi Cảnh Chích lưu lại một cái tâm nhãn, không để cho Dương Hiển phái người đi, mà là yêu cầu Dương Hiển phái người tướng quân sách cầm tới Sở Phong Điện, liền sẽ không tồn tại bất luận cái gì dở trò dối trá khả năng. Dương Hiển mặc dù hữu tâm làm như vậy, có thể Thôi Cảnh Chích làm cho thực sự thật chặt, lại cũng chỉ có thể cho Nhậm Đức Giang phân phó một tiếng, để hắn tự mình đi binh bộ lấy Yến Châu nữ binh doanh quân sách. Thôi Cảnh Chích cáo giả, cũng phân phó hai cái tâm phúc ngự sử đi theo, để phòng Nhậm Đức Giang lâm thời làm giả. Lâm thời làm giả cũng là không khó, chỉ cần tại cố định Yến Châu nữ binh doanh quân sách bên trên tăng thêm bên trên Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi danh tự liền có thể. Chỉ là như thế một thêm nói, hai nàng danh tự thế tất cũng chỉ có thể tại cuối cùng nhất. Nhưng cho dù chỉ là tại cuối cùng nhất, chỉ cần có thể tăng thêm, Bác Lăng Thôi thì cũng chỉ có thể cố nén khẩu khí này. Bởi vì đó chính là chứng cứ, Bác Lăng Thôi thì chỉ cần không có cách nào chứng minh Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi danh tự là vừa tăng thêm, nhất định phải thừa nhận. Lại nói, hoàng đế làm giả, mang ý nghĩa hoàng đế muốn ra sức bảo vệ Yến quận vương, Bác Lăng Thôi thì nếu là nhất định phải rất xuống dưới, không có gì tốt chỗ. Ngược lại là, nếu như Bác Lăng Thôi thì biết được nội bộ, Dương Hiển ngày sau cũng sẽ không bạc đãi Bác Lăng Thôi thì. Bên kia cũng giống như vậy. Thôi Quảng Châu cũng nhiều một cái tâm nhãn, phái ra hai cái tâm phúc thủ hạ, đi theo chủ bộ cùng đi binh bộ. Sở Phong Điện yên tĩnh xuống, đại lý tự cũng yên tĩnh xuống, tất cả mọi người đang chờ binh bộ quân sách. Quân sách đến, thì đáp án ra, vụ án này liền có thể triệt để kết thúc. Vi trưởng cung nhìn xem sắc trời, không khỏi khe khẽ thở dài, một trận kiện cáo, làm không sai biệt lắm cả ngày, cũng thật là thi đằng người. Vi trưởng cung cảm giác, chính mình lại có chút đói bụng, cũng không biết Thôi Quảng Châu cùng năm người kia chứng có đói bụng không. Nhìn xem Dương Phong một mặt bình tĩnh ung dung biểu lộ, không có chút nào một tia bối rối, Vi trưởng cung cảm thấy khẽ động, chẳng lẽ Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi thật đi bộ đội? Không nên đi. Vẹn vẹn là đi bộ đội, là không thể nào thoát khỏi nô tịch, chỉ có thể tạm thời không phải nô tỳ mà thôi. Trừ phi lập xuống quân công, mới có thể chân chính thoát khỏi nô tịch. Quân công cũng không có tốt như vậy lập. Đương nhiên, Yến Châu có cơ hội, bởi vì đánh trận nhiều. Có thể đó là đem đầu đừng ở trên dây lưng quần mua bán, một cái nũng nịu hoa khôi, một cái mảnh mai vô lực tỷ nữ, phóng ngựa rong ruổi, đấm máu xa trường, thấy thế nào cũng sẽ không giống đi. Dù sao, vi trưởng cũng cảm thấy việc này mơ hồ. Làm nô tỳ là không tốt, về sau tại thanh lâu thường xuyên tiếp khách cũng không tốt, vừa bạn rất tốt chết không bằng lại còn sống, ai chết người tự do cùng còn sống nô tỳ, khẳng định là người sau tốt. Vi trưởng cung cũng lười phí đầu óc suy nghĩ, Dương Phong vì sao còn như thế bình tĩnh như vậy, dù sao các loại không bao lâu, chứng cứ hãy cầm về tới. Đứng ngoài quan sát máy tính, cũng đều biết bản án sắp tiến vào sau cùng cao trào, từng cái cũng đều là có chút tâm động, không có một cái nào nguyện ý sớm rời sân. Mẹ nó, một ngày thời gian đều nhanh đi qua, cũng không kém nửa canh giờ này đi. Thoáng trước mắt, nửa canh giờ liền đi qua. Nên trở về tới, rốt cục đều trở về. Chủ bộ trở lại trong đường, hướng vi trưởng cung bẩm báo nói: "Khởi bẩm đại nhân, thi chức phụ mệnh tiến về binh bộ, điều ra Yến Châu nữ binh doanh quân sách, kỹ càng tra xét một phen, thật có Sở Hồng Tuệ cùng Phùng Tiểu Liên tên." Lời vừa nói ra, lại là một phen long trời lở đất, toàn trường tất cả đều sợ ngây người. Đúng liệu hoa khôi, mảnh mai vô lực tỷ nữ, lại là thật nhập ngũ. Cái này mẹ nó, đều điên rồi đi. Thôi Quảng Châu ngây người một hồi lâu, mới hét lớn một tiếng: "Ta không tin, nhất định là lâm thời tăng thêm danh tự. Bệ hạ thiên vị Yến quận vương, mọi người đều biết, nhất định là bệ hạ để binh bộ làm giả, ta không phục." Chương 410, kết bè kết cánh. Chương 410, kết bè kết cánh. Sở Phong Điện. Nhậm Đức Giang bưng lấy Yến Châu nữ binh doanh quân sách trở về, sau lưng trừ Thôi Cảnh chết hai cái tâm phúc ngự sử bên ngoài, còn nhiều thêm hai cái binh bộ quan viên. Cái đồ chơi này, binh bộ chỉ lần này một phần, nếu là làm mất rồi, đây chính là thiếu sót lớn, cho nên bọn hắn liền tự mình theo tới rồi. Nhậm Đức Giang tướng quân sách hiện lên cho Dương Hiển, khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ vừa rồi lật xem một chút, phía trên xác thực có Sở Hồng Tuệ tên. Sở Hồng Tuệ đằng sau chính là Phùng Tiểu Liên, không biết phải chăng là vị kia Liên Nhi cô nương. Thôi Cảnh chết không khỏi giật nảy cả mình, không có khả năng, tất nhiên là vừa rồi tăng thêm. Vừa dứt lời, Nhậm Đức Giang liền bịch một tiếng quỳ gối Dương Hiển trước mặt, cầu bệ hạ làm nô tỳ làm chủ, nô tỳ dù có gan trời, cũng không dám lừa dối bệ hạ cùng nương nương. Kỳ thật, bật thốt lên nói ra lời nói vừa rồi, Thôi Cảnh chết liền hối hận, bởi vì hắn phái tâm phúc theo tới, Nhậm Đức Giang không có khả năng làm giả. Dương Hiển không để ý đến, ánh mắt một mực tại quân sách bên trên tìm kiếm. Nhậm Đức Giang đưa tới thời điểm, đã mở ra Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi tính danh một tờ kia, là lấy Dương Hiển tùy tiện đã tìm được. Quả nhiên, Sở Hồng Tuệ cùng Phùng Tiểu Liên danh tự thình lình xuất hiện. Dương Hiển lại chỉ một chút danh tự, để Độc Cô Hoàng hậu cũng nhìn xem. Độc Cô Hoàng hậu nhìn thấy đằng sau, sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, "Thôi đại nhân, Sở Hồng Tuệ cùng Phùng Tiểu Liên tên cũng không phải là tại cuối cùng, mà là tại ở giữa gần phía trước, không biết Nhậm Đức Giang như thế nào làm giả a?" Nhậm Đức Giang chính là thiên tử nội thị, lại gần đây để bạn, cùng Yến Quận Vương cũng không gặp nhau. "Thôi đại nhân nhận định Nhậm Đức Giang làm giả, xem ra là hoài nghi bệ hạ làm giả a." Thôi Cảnh Chết dọa sợ, lập tức liền bịch một tiếng quỳ xuống, "Bệ hạ, nương nương, là vi thần thất ngôn, là vi thần đáng chết, xin mời bệ hạ cùng nương nương thứ tội." Độc Cô Hoàng hậu từ tốn nói, "Đáng chết coi như xong, bệ hạ chính là nhân quân, sẽ không vì vậy mà lấy tính mạng ngươi. Chỉ là, nhìn ngươi cách làm, một lòng chỉ vì tư, đầy đầu cứu hận, đã không thích hợp ngự sử đại phu vị trí." Dừng một chút, Độc Cô Hoàng hậu đối với Dương Hiển nói ra, "Bệ hạ thứ tội, hậu cung không được can chính, việc này như thế nào kết luận, còn phải bệ hạ thánh tài." Thôi Cảnh Chết trong lòng ấm áp, hắn hiểu được, hắn chức quan vô luận như thế nào là giữ không được. "Thôi Quảng Châu, ngươi thằng ngu này, mười phần ngu xuẩn, lão phu bị ngươi hại chết." Thôi Cảnh Chết trong lòng nhịn không được đem Thôi Quảng Châu mắng một chó máu xối đầu. Dương Hiển từ tốn nói, "Hoàng hậu lời nói rất là, hậu cung là không được tham gia vào chính sự, nhưng hoàng hậu vừa rồi đề nghị cũng là rất là đúng trọng tâm." "Thôi Cảnh Chết, ngươi là chính mình trào từ giã, hay là chấm hạ chỉ?" Thôi Cảnh Chết khẽ khẽ thở dài, muốn thay mình tranh luận một phen, nhưng ngẫm lại vừa rồi đắc tội Độc Cô Hoàng hậu, lần này lại là Độc Cô Hoàng hậu nổi lên, thấy tranh luận vô dụng, chỉ có thể nhận. "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần thân thể có bệnh, đã không cách nào đảm nhiệm ngự sử đại phu chức, hôm nay trào từ giã, mong rằng bệ hạ ân chuẩn." Dương Hiển nhẹ gật đầu, "Nếu Thôi Hái Khanh thân thể bệnh nhẹ, chấm há có thể miễn cưỡng giữ lại, chuẩn." "Vi thần đa tạ bệ hạ." Thôi Cảnh Chết thanh âm rất là vô lực, tựa hồ là trong nháy mắt liền già đi rất nhiều. Một bên các ngự sử nhìn qua Thôi Cảnh Chết cô tịch bóng lưng, từng cái đều là trong lòng hối hận, hôm nay thật sự là không nên tới. Nếu là bị Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu nhớ thương lên, chỉ sợ bọn họ ngày tốt lành cũng sẽ không có. Ngự sử là làm gì, chính là nêu ý kiến. Mà lại, bọn hắn chỉ là phổ thông ngự sử, không có tư cách cho hoàng đế nêu ý kiến, chỉ có thể cho tôn thất cùng đám đại thần nêu ý kiến. Về phần bất tính, những ngự sử này xưa nay không hỏi dân gian khó khăn, xách cái quặng lông ý kiến a hoàng đế nếu như muốn thu thập những ngự sử này, liền sẽ để tâm phúc đại thần cố ý đặt bẫy, để các ngự sử vạch tội. Vạch tội có sai, hoàng đế liền có lấy cớ, đem cái này ngự sử một cước đá về nhà, sớm dưỡng lao đi. Cho nên, ngự sử chức vụ là dễ dàng nhất lập công. Bởi vì một khi vạch tội thành công, liền xem như lập công. Hoàng đế cao hứng, lại có nhàn rỗi chức vị, liền sẽ đem nó để bạn. Nhưng nếu là vạch tội thất bại, làm bừa bãi, cũng dễ dàng sớm cáo lao hồi hương. Ngay tại những này các ngự sử trong lòng bất an thời điểm, Độc Cô Hoàng hậu lại mở miệng, "Bệ hạ, thần thiếp mặc dù không thể làm chính, nhưng có câu nói lại là không nhả ra không thoải mái, còn xin bệ hạ thứ tội." Từ khi Độc Cô Hoàng hậu đồng ý cái kia hai cái hung nô mỹ nhân, lại cho hắn nạp bốn cái phi tử, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu tình cảm hiển nhiên lại một lần đạt được thăng hoa. Trên cơ bản, chỉ cần là Độc Cô Hoàng hậu ý kiến, chỉ cần không phải quá phận, Dương Hiển đều sẽ đồng ý. Dương Hiển nhẹ gật đầu, "Hoàng hậu nhưng rằng không sao." "Đa tạ bệ hạ." Độc Cô Hoàng hậu nhẹ gật đầu, "Lần trước, tiến hàng Nam hạ sự tình, Phong Nhi đem tôi Quảng Thụy áp giải đến Lạc Dương, chính là Thôi đại nhân dẫn đầu các ngự sử đến Sở Phong điện bạch tội Phong Nhi. Hôm nay, Sở Hồng Tuệ sự tình, lại là Thôi đại nhân dẫn đầu các ngự sử đến Sở Phong điện bạch tội Phong Nhi. Tuần tự hai lần, thân thiếp cảm thấy ở trong đó có chút gương mặt rất là quen thuộc. Thân thiếp không biết, hai lần đều đến Sở Phong điện, mù quáng bạch tội Phong Nhi người, đến tột cùng là đại sở quốc ngự sử, hay là Bắc Lăng Thôi thị ngự sử đâu?" Câu nói này, Độc Cô Hoàng hậu nói đến rất ôn nhu, nhưng là từng thanh giết người cương đao, trực tiếp đem một bộ phận ngự sử bổ đến mặt mũi tràn đầy đều là máu. Giết người chu tâm, Độc Cô Hoàng hậu câu nói này, chẳng những khiến cái này ngự sử thấp thỏm lo âu, càng làm cho Thôi Cảnh Chết toàn thân là mồ hôi. Hoàng đế kiêng kỵ nhất cái gì? Kết mẹ kết cánh a, ngươi mẹ nó Thôi Cảnh Chết hai lần đều là bạch tội thất bại, còn tụ tập một đám lớn ngự sử, ngươi đây coi là cái gì? Thỏa thỏa kết mẹ kết cánh a, những ngự sử này bên trong có hai cái tố chất tâm lý không cao, trực tiếp liền bịch bịch quỳ xuống, trong miệng gọi thẳng, "Bệ hạ thứ tội, vi thần không dám đại sở quốc." Có một cái mù quáng theo hiệu ứng. Thế là lại có mấy cái ngự sử quỳ theo xuống dưới, một người trong đó ác hơn, thuộc về đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết loại kia, "Bệ hạ thứ tội, là Thôi đại nhân buộc vi thần bạch tội Yến Quận Vương, xin mời bệ hạ khai ân." Ngoa tào, còn lại các ngự sử lập tức liền mắt sáng rực lên, "Đủ hung ác à, anh em, bất quá ta ưa thích." Lúc này, quan hệ đến chính mình chức quan cùng tương lai, ai mẹ nó ngăn cản lão tử đều không được. Cái thứ hai ngự sử liền theo vào, "Khởi bẩm bệ hạ, đúng là Thôi đại nhân buộc chúng ta cách làm, chúng ta chức quan thấp, không dám không nghe theo, còn xin bệ hạ cùng nương nương thứ tội." Sau đó, là cái thứ ba, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cũng là, thủ Thôi đại nhân bức bách, vi thần có phụ bệ hạ cùng nương nương hậu ái, còn xin bệ hạ cùng nương nương thứ tội." Cái thứ tư, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có tội, gánh không được Thôi đại nhân bức bách, cùng một chỗ cố ý sát hại Yến Quận Vương, còn xin bệ hạ cùng nương nương giáng tội." Đô đần đều có thể nhìn ra, Độc Cô Hoàng hậu lần này không phải ánh sáng cả Thôi Cảnh Chết, mà là muốn động toàn bộ Bắc Lăng Thôi thị. Kết mẹ kết cánh tội danh này một khi bị định ra, cẩm y tư cùng giám sát vệ một khi xuất thủ, đoán chừng Bắc Lăng Thôi thị môn sinh cố lại, cùng gia tộc tử đệ, tuyệt đối sẽ ngã xuống một nhóm lớn. Thôi Cảnh Chết không nghĩ tới Độc Cô Hoàng hậu sẽ như vậy hung ác, muốn thừa cơ thu thập Bắc Lăng Thôi thị, mắt tối sầm lại, tiết hầu ngọt ngọt, há mồm phun ra một ngụm lao huyết đến, kém chút mất đi. Chương 411, Thạch Vạn Quân tới thêm phiền. Chương 411, Thạch Vạn Quân tới thêm phiền. Đây chính là quan trường. Coi ngươi xuôi gió xuôi nước thời điểm, định mọi người có thể xếp hàng, ngày đêm càng không ngừng đến thăm ngươi, cho ngươi tặng lễ, định mọi người trăm phương ngàn kế ném ngươi chỗ tốt, thỏa thỏa chính là thiên cầu. Nhưng khi ngươi gặp nạn thời điểm, liền không giống với lúc trước, đưa tay tương trợ cũng có, trên cơ bản chính là người trong nhà. Tỷ như Thôi Quảng Thụy gặp được phiền toái, Thôi Cảnh Chất liền xuất thủ tương trợ, chỉ là không có trợ thành mà thôi. Nhưng bây giờ Thôi Cảnh Chất gặp được phiền toái, Bác Lăng Thôi thị người cũng đều không biết, không có pháp tương trợ. Cho nên loại người thứ hai liền xuất hiện, đó chính là bỏ đá xuống giếng á. Chỉ chốc lát sau công phu, hai lần đều tham dự vạch tội Dương Phong ngự sử, tất cả đều quỳ xuống, toàn bộ thừa nhận là bị Thôi Cảnh Chất bắt buộc bách. Cái này cũng chưa tính đâu, bởi vì còn có mấy cái ngự sử lần trước không đến, hôm nay tới. Nếu đã tới, dù là chỉ là hôm nay lần này, cũng hầu như đến có một cái công đạo đi. Thế là lại một cái ngự sử quỳ xuống, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, vi thần mặc dù không phải thụ Thôi đại nhân bức bách, lại là thụ nó mê hoặc, lúc này mới mạo muội bạch tội Yến quận vương điện hạ. Vi thần không thể tới lúc nhìn thấu Thôi đại nhân hoang ngôn, đến mức học tập tới đây, thật sự là có phụ bệ hạ thánh nhân, nương nương hậu ái, vi thần có tội, xin mời bệ hạ cùng nương nương giáng tội. Ngoa tào, người anh em này sẽ nói à, nói đến rất không tệ, thỏa thỏa lấy lui làm tiến, mà lại là thực tế, rất đúng chỗ. Đã quỳ xuống nhiều như vậy ngự sử, đều là nhị trọng tội. Nếu như Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu đem hôm nay lần thứ nhất vạch tội Dương Phong các ngự sử cũng đều hỏi tội, đại sở quốc cơ hồ sẽ phát sinh không có ngự sử có thể dùng tình huống. Đại lượng trị tội ngự sử, tại Dương Hiển Xuân Thu trên sử sách cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Tiếp lấy, lại quy xuống một cái, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, vi thần cũng là thụ Thôi đại nhân mê hoặc, nhất thời hồ đồ, còn xin bệ hạ cùng nương nương giáng tội. Mẹ nó, lấy lui làm tiến, thấy rõ tình thế, lão tử cũng sẽ. Chỉ chốc lát sau công phu, tất cả ngự sử đều quỳ xuống xin tội. Đầu mâu rất trực tiếp, toàn bộ chỉ hướng Thôi Cảnh Chiết. Thôi Cảnh Chiết cũng không đốc, vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, là vi thần hồ đồ, không thể hiểu rõ chân tướng sự tình, đến mức đúc thành sai lầm lớn, cô phụ bệ hạ cùng nương nương hậu ái, vi thần cam nguyện lĩnh tội. Chỉ là vi thần dù có gan trời, cũng không dám kết bè kết cánh, còn xin bệ hạ cùng nương nương thánh tài. Lấy Dương Hiển tính tình, sự tình đến phân thượng này, trực tiếp trị tội Thôi Cảnh Chiết, việc này liền xem như có thể vẽ một cái dấu chấm tròn. Có thể hết lần này tới lần khác Độc Cô Hoàng hậu bao che cho con, nhất định phải cho Dương Phong triệt để ra khẩu khí này không thể, sao có thể đơn giản như vậy liền tiện nghi Bắc Lăng Thôi thị. Đầu tiên là Thôi Quảng Thụy, lại là Thôi Quảng Châu, còn có Thôi Cảnh Chiết, Độc Cô Hoàng hậu quyết tâm muốn cho Bắc Lăng Thôi thị một cái hung hăng giáo huấn. Thế là, không đợi Dương Hiển mở miệng, Độc Cô Hoàng hậu liền từ tốn nói, "Thôi đại nhân, một đám ngự sử cùng một chỗ chỉ chứng ngươi, chỉ dựa vào ngươi một bụng nói như vậy nói mình không có kết bè kết cánh, chứng cứ không đủ đi. Đương nhiên, bệ hạ cùng bản cung sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không buông tha người xấu. Về phần ngươi là có hay không kết bè kết cánh, việc này phải chăng còn liên lụy người bên ngoài, bệ hạ mới vừa nói qua, chỉ cần trải qua cẩm y tư cùng giám sát vệ điều tra đằng sau, mới có thể có cuối cùng kết luận. Đến lúc đó, như Thôi đại nhân thật sự là cũng không kết bè kết cánh, có lẽ bệ hạ quan nhân, khôi phục Thôi đại nhân quan chức cũng có khả năng a." Khôi phục quan chức? Thôi Cảnh Chiết chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lần nữa kém chút ngất đi. Bị cẩm y tư cùng giám sát vệ cùng một chỗ người điều tra, có thể kết thúc yên lành sao? Tại đại sở quốc, ai không biết, mặc kệ là quan viên nào, chỉ cần lao động cẩm y tư cùng giám sát vệ cùng một chỗ điều tra, đó chính là hoàng đế cùng hoàng hậu thỏa thỏa muốn hung hăng trừng trị người này, cùng có liên quan người. Thôi Cảnh Chiết lòng như cho nguội, càng là hối hận muốn chết. Đều do Thôi Quản Thụy, đầu phục Đông Cung, thủ thái tử Dương Khâm chi mệnh, cố ý ngăn cản Yến Hàng Nam Hạ. Như thế rất tốt, Yến Hàng Nam Hạ không thể ngăn lại, Thôi Quản Thụy ngược lại mất mạng. Lại trách Thôi Quảng Châu, không phải liền là ném đi một cái hoa khôi thôi, cái gì ngạc nhiên, nhất định phải đánh lấy là Bác Lăng Thôi thị xả giận danh nghĩa, lần nữa tìm Yến quận vương phiền phức. Ngươi mẹ nó, khi lão phu không biết tôi, ngươi là lo lắng Bác Lăng Thôi thị bởi vậy không tiếp tục để ngươi quản La Hồng lâu suy nghĩ, từ đó ảnh hưởng đến ngươi tài lộ. Hai chuyện này, lão phu lúc đầu đều có thể không cần hỏi, có thể lão phu vì ai? Lão phu là vì Bác Lăng Thôi thị a, đương nhiên, có mấy lời không thể nói. Thôi Quảng Thụy xảy ra chuyện đằng sau, Thôi Quảng Thụy nhi tử biết được tin tức, lập tức cho Thôi Cảnh Chiết đưa một tấm 50,000 lượng ngân phiếu. Sở Hồng Tuệ rời đi về sau, Thôi Quảng Châu điều tra ra mánh khỏe, cũng cho Thôi Cảnh Chiết đưa một tấm 50,000 lượng ngân phiếu. Độc Cô Hoàng hậu đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Dương Hiển đương nhiên không có khả năng lại dễ dàng buông tha Thôi Cảnh Chiết. Thứ nhất, có thể cho Dương Phong hung hăng ra một hơi, tăng tiến hai ông cháu tình cảm. Thứ hai, Dương Hiển vốn là có ý suy yếu thế gia môn phiệt thế lực, vậy trước tiên từ Bắc Lăng Thôi thị khai đao đi. Thứ ba, một cái thỏa thỏa lý do, kết mẹ kết cánh, sẽ để cho còn lại thế gia môn phiệt không dám có bất kỳ ý kiến, cũng không dám là Bắc Lăng Thôi thị cầu tình. Dương Hiển từ tốn nói, hoàng hậu lời nói rất là, Thôi Ái Khanh phải chẳng kết mẹ kết cánh, liền để cẩm y tư cùng giám sát vệ liên hợp điều tra, các loại điều tra kết quả sau khi đi ra, lại đi thương nghị, xử trí như thế nào Thôi Ái Khanh đi. Xong, xong, Bắc Lăng Thôi thị lần này cần triệt để xong. Thôi Cảnh Chiết trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Mặc dù điều tra còn không có khởi động, nhưng Bác Lăng Thôi thị trong lòng minh bạch, Bác Lăng Thôi thị người tất nhiên sẽ có một nhóm lớn sẽ xuống ngựa, thậm chí sẽ bị hỏi tội. Cẩm y tư cùng giám sát vệ cực hình, không phải người nào đều có thể gánh vác. Thôi Cảnh Chiết hiện tại ngay cả tâm muốn chết đều có, nhưng hắn không thể chết, không phải vậy chính là sợ tội tự sát. Đến lúc đó, các loại tội danh đều sẽ chụp đến trên đầu của hắn, Bác Lăng Thôi thị hạ chẳng cũng sẽ thảm hại hơn. Câu bệ hạ khoan thứ, nương nương khoan thứ, vi thần thật sự là chưa từng kết bè kết cánh, vi thần thật sự là không tiên này gan a. Câu bệ hạ cùng nương nương xem ở vi thần nhiều năm là đại sở quốc tận tâm tận lực phân thượng, bỏ qua cho bác lăng thôi thị lần này đi. Không có cách nào, hiện tại thôi cảnh chết trừ cầu xin tha thứ, không còn con đường thứ hai có thể đi. Dương Hiển cũng có chút ra rời, dù sao việc này vậy mà làm cả ngày. Đến Dương Hiển loại tuổi tác này, liền xem như ngồi một ngày, cũng sẽ có chút mệt nhọc. Nơi này dù sao không phải điện nghị sự, nếu không, Dương Hiển cũng có thể nằm một nằm. Dương Hiển nhíu mày, từ tốn nói, sở Hồng Tuệ sự tình, đã tra ra manh mối, đại lý tự cũng đã kết án. Chân cùng hoàng hậu đều mệt mỏi, các ngươi quỳ ăn đi. Đúng lúc này, lại một tên thái giám đội vã đi vào, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Thạch Vạn quân tướng quân đi đại lý tự, cáo trạng thôi cảnh chết đại nhân. A, tất cả mọi người giật nảy cả mình, Thạch Vạn quân đi đại lý tự, cáo trạng thôi cảnh chết. Thạch Vạn quân chạy thế nào đi làm loạn thêm, đây là làm một màn nào a? Thôi cảnh chết càng làm ngộng, ta mẹ nó, chưa bao giờ đắc tội qua ngươi Thạch Vạn quân đi. Đương nhiên, cũng có phản ứng nhanh, đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Chương 412, chém đầu cùng chém ngang lưng. Chương 412, chém đầu cùng chém ngang lưng đại lý tự. Binh bộ có chứng cứ, Sở Hồng Tuệ bản án liền có thể chính thức kết án. Thôi Quảng Châu vu cáo Yến quận vương, theo luật đang chém, ai cũng không bảo vệ được hắn. Mà Dương Phong đâu, tự nhiên là toàn thân trở ra, thanh danh lần nữa bị đỉnh cao. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản ở một bên xem náo nhiệt Thạch Vạn quân đột nhiên hô to một tiếng, "Vi đại nhân, lão phu Thạch Vạn quân, đến đây cáo trạng thôi cảnh thụy cùng Thôi Quảng Châu." Thạch Vạn quân, vi trưởng cũng không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng nhìn chăm chú nhìn sang. Còn không phải sao, độc nhãn quẻ chân, tướng mạo hung ác, trừ Thạch Vạn quân, đầy Lạc Dương thành tìm không ra cái thứ hai đến. Vi trưởng cung đội vàng đứng dậy, chủ động nên đón, Thạch tướng quân đã đến dự tính, sao không cùng bản quan thông báo một tiếng, bản quan cũng tốt cho Thạch tướng quân chuẩn bị một bộ châu ngồi thôi. Cả triều văn võ bên trong, có mấy người là khó khăn nhất gây, Thạch Vạn quân chính là một cái trong số đó. Thứ nhất, cái này nha không phải thế gia môn phiệt xuất thân, làm việc liền không cần lo lắng quá nhiều. Thứ hai, cái này nha tính khí nóng nảy, hai ba câu nói không cùng, liền sẽ có động thủ khả năng. Thứ ba, cái này nha đã cứu đương kim hoàng thượng ba lần mệnh, lại là trung thành tuyệt đối, cực thụ đương kim hoàng đế tín nhiệm. Đã từng, Thạch Vạn quân hành hung qua ba cái quan viên, về sau đều là không giải quyết được gì. Cho nên à, triều đình đám đại thần cùng Thạch Vạn quân lúc nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí thắng qua tại Dương Hiển trước mặt cẩn thận. Phải biết, tại Dương Hiển trước mặt nói sai, nhiều nhất bị quát lớn một trận. Nhưng tại Thạch Vạn quân trước mặt nói sai, vậy thì có khả năng để cho ngươi mấy ngày đều không xuống giường được. Thạch Vạn quân từ tốn nói, vì đại nhân hữu lễ, lão phu không phải đến đứng ngoài quan sát, mà là đến cáo trạng. Lúc này, Thạch phủ cái kia tỷ nữ dọa đến toàn thân phát run, nàng là người đầu tiên kịp phản ứng, lập tức xoay người, không chỗ ở hướng Thạch Vạn quân dập đầu, lao ra tha mạng. Lao ra tha mạng lần này, tất cả mọi người hiểu được, Thạch Vạn quân cáo trạng nguyên nhân, xác định vững chắc cùng tỷ nữ này có liên quan rồi. Vi trưởng cũng có thể đem đại sở quốc pháp lệnh đọc ngược như chạy, đương nhiên là hiểu hơn, Thạch Vạn quân cáo trạng thôi cảnh chết cùng Thôi Quảng Châu, tùy ý giam hắn Thạch Vạn quân trong phủ tỷ nữ. Mặc kệ là đại sở quốc hay là quốc gia khác, thậm chí dân tộc, tỷ nữ đều là chủ nhân tài sản riêng, chứ không có khả năng tùy ý xem mạng người như cỏ rác bên ngoài, chủ nhân cơ hồ có thể tùy ý xử trí nô tỳ, đánh chửi tuyệt đối là không phạm pháp. Nhưng là, ngoại nhân là không thể tùy ý động, đó chính là xâm phạm tài sản riêng. Giống tôi Quảng Châu loại này, đem Thạch phủ tỷ nữ đón mua, sau đó giấu đi, thì tương đương với xâm nhập Thạch Vạn quân trong phủ, đoạt Thạch Vạn quân tiền tài mở dạng. Tiên văn có bàn giao, triều đình đại thần phủ đệ là được luật pháp bảo vệ, bất luận kẻ nào không được lén xông vào. Trừ phi phạm nhân này chuyện. Đến lúc đó, căn cứ người này quan hàm, hoặc là hoàng đế hạ chỉ, hoặc là hình bộ cùng đại lý tự hạ lệnh mới được. Lúc đầu đâu, thôi cảnh chết cùng thôi Quảng Châu cũng có dự định. Phía trước cũng bàn giao, thôi Quảng Châu đáp ứng vì cái này tỷ nữ chu thân, lại cho nàng 20 kim. Bởi như vậy, việc này liền có thể hoàn mỹ lần tránh. Một cái tỷ nữ mà thôi, tại trên thị trường mua nói, rẻ nhất chỉ mấy lượng bạc là được. Loại kia tư sắc không tầm thường, nhị kim cũng đầy đủ. Thế nhưng là, chuột thân lời nói, lấy Thạch Vạn quân thân phận, chọn bẹn bách kim. Lúc trước, Thạch Vạn quân mua tỷ nữ này thời điểm, chỉ là 5 lượng bạc. 5 lượng bạc mua vào, bách kim bán đi, chọn bẹn 200 lần, Thạch Vạn quân không có lý do không đáp ứng. Lại nói, lẫn nhau đều là triều thần thôi, cho dù Thạch Thanh quân tại Dương Phong dưới trướng làm tướng, nhưng Dương Phong dù sao thua kiệt áo, Thạch Vạn quân không đến mức lại bởi vì một cái tỷ nữ mà cùng Bắc Lăng thôi thì làm có dễ. Huống chi Thôi Quảng Châu cũng cùng tỷ nữ này gọi tốt miệng, để tỷ nữ này tự xưng là tư đào đi ra. Bởi như vậy, liền cùng Bắc Lăng thôi thì không quan hệ rồi. Ai nghĩ đến, lúc đầu nhận định là tất thắng kiệt cáo, bây giờ lại thua. Cái này không dễ chơi, Thôi Quảng Châu sắp chết, Thôi Cảnh Chết không có khả năng lại đi vì cái này đã vô dụng tỷ nữ chu thân, sự tình liền sẽ phát sinh chuyện. Vị trưởng cung minh bạch, vừa cười vừa nói, án này, ta đại lý tự tiếp, Thạch tướng quân xin mời. Thạch Vạn quân cũng chắp tay, vi đại nhân xin mời. Đi vào trước mặt, Thạch Vạn quân lại cùng Dương Phong lên tiếng chào hỏi, lão thần gặp qua điện hạ. Dương Phong gật đầu cười, Thạch tướng quân, bản vương hữu lễ. Trong lâm thầm, Dương Phong hô Thạch Vạn quân sư phụ, nhưng trường hợp công khai bên trong, hay là quy quy củ củ xưng hô. Thạch Vạn quân nói ra, lão thần quản giáo hạ nhân không nghiêm, đến mức gia môn bất hạnh, xuất hiện như vậy tiện tỷ, vậy mà cùng ngoại nhân, vu hạ miến quận vương điện hạ, đây là lao thần chi tội cũng. Đêm nay, lão thần trong phủ thiết hạ tiệc rượu, hướng điện hạ buổi tội, còn xin điện hạ không cần thiết tự tuyệt. Dương Phong lâm thầm một cười, Thạch Vạn quân đây là cố ý kiếm cớ mời hắn uống rượu, làm một cái như thế đường hoàng lý do. Thạch tướng quân nói quá lời. Dương Phong chắc tay, đã được Thạch tướng quân mời, bản vương sao dám cự tuyệt, tất nhiên dự tiệc. Vi trưởng cung cũng là một mặt bất đắc dĩ, hai người này vậy mà tại đại lý tự trên công đường ước lên rượu đến. Đừng nói là đại sở quốc, hướng phía trước lại đẩy 1000 năm, cũng là chưa từng có như nhau. Thấy hai người ước xong rượu, vi trưởng cung mới ho nhẹ một tiếng, bắt đầu thẩm án. Vụ án này không có thẩm, không chậm trễ vi trưởng cung về nhà ăn cơm chiều, cũng không chậm trễ vi trưởng cung ban đêm ôm tiểu thiếp làm vận động. Trái xoay xoay, phải xoay xoay, cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay, chúng ta cùng đi làm vận động. Chủ đề bị vi trưởng cung kéo sai lệnh, tác giả chỉ có thể lại kéo trở về. Vi trưởng cung hỏi, Thạch tướng quân, không biết ngươi cáo trạng người nào? Câu này là nói nhảm, bởi vì vừa rồi đã hỏi. Hậu thế đi chép, mở đầu cũng là dạng này, ở trước mặt hỏi giới tính. Thạch vạn quân từ tốn nói, lão phu trong phủ tỷ nữ tiểu đảo bị người giam mấy ngày, lão phu nghe nói là Thôi Cảnh Chết cùng Thôi Quảng Châu cách làm, cho nên liền cáo trạng hai người này. Thôi Quảng Châu cực sợ. Vì cái gì đây? Vu Hám liền phiên quận vương, Thôi Quảng Châu nhất định là chém đầu chi hình. Nhưng nếu là tiểu đảo bản án lại bị chụp đến Thôi Quảng Châu trên đầu, hai tội cũng phạt phía dưới, cũng không phải là chém đầu chi hình, mà là chém ngang lưng, ai chém đầu lời nói, một đao chém đi xuống, trên cơ bản liền sẽ một mệnh ô hô. Dù sao Thôi Quảng Châu là Bắc Lăng Thôi thị người, đao phủ cũng không dám đổ nước, cố ý một đao không chém đứt sự tình sẽ không phát sinh. Nhưng chém ngang lưng liền không giống với lúc trước. Hậu thế trong lịch sử loại kia đại chất đao, dùng để chém ngang lưng là thích hợp nhất. Dưới một đao đi, người liền lên bên dưới tách ra, thành hai nửa. Mà bây giờ đại sở quốc đâu, chém ngang lưng cũng là dùng bị đầu đao. Cái này mẹ nó liền khó chịu. Một đao chém đi xuống, trên cơ bản không có khả năng chặt thành hai đoạn, phạm nhân tự nhiên là sẽ không lập tức chết mất. Loại đau đớn kia a, tuyệt đối không kém hơn nghiêm hình tra tấn. Nếu như đao phủ dở trò xấu đâu, liền sẽ tại phạm nhân phần eo phía dưới động đao. Bởi như vậy, liền xem như chặt thành hai nửa, phạm nhân cũng sẽ không lập tức chết mất, mà là sẽ kinh lịch trọn vẹn một khắc đồng hồ đau nhức kịch liệt, cuối cùng đang không ngừng giữa tiếng kêu gào thê thảm chết đi. Đương nhiên, nếu như tại trên phần eo mặt động đao, bị thương mang tính then chốt khí quan, phạm nhân liền sẽ đã chết nhanh. Chương 413, ngươi có lời gì muốn nói? Chương 413, ngươi có lời gì muốn nói? Thôi Quảng Châu vội vàng hô, Thạch tướng quân, thảo dân cũng không giam quý phủ nô tỳ, là tiểu đảo chính mình từ quý phủ chạy ra, nói là muốn báo cáo yến quận vương, việc này cùng thảo dân không quan hệ, cùng thảo dân thúc phụ cũng không quan a. Vi đại nhân, Thạch tướng quân, tiểu đảo có thể làm đình làm chứng. Vi trưởng cung hướng tiểu đảo hỏi, tiểu đảo, Thôi Quảng Châu nói như vậy thật là? Tiểu đảo lập tức đáp, khởi bẩm đại nhân, nô tỳ vốn là xuất phủ mua đồ, bị Thôi Quảng Châu người cưỡng ép bắt đi. Sau đó, Thôi Quảng Châu đối với nô tỳ tiến hành các loại uy bức lợi dụ, buộc nô tỳ đương đình làm chứng, vu hãm yến quận vương. Thôi Quảng Châu đáp ứng, cho nô tỳ 20 kim tạ ơn, trước thanh toán lục kim là tiền đặt cọc, còn lại 14 kim phải chờ tới bản án kết thúc về sau, trả lại cho nô tỳ. Thôi Quảng Châu còn đáp ứng, sau khi chuyện thành công, sẽ hướng lao ra nhà ta thanh toán bách kim, làm nô tỳ chủ thân. Nô tỳ chịu không được dụ hoặc, liền đáp ứng việc này, cầu xin đại nhân khai ân a. Thôi Quảng Châu vừa sợ vừa giận, tiểu đạo, ngươi miệng đầy nói bậy, cũng dám vu hãm ta. Tiểu đạo lập tức từ trên thân lấy ra lục kim, để dưới đất. Đây là Thôi Quảng Châu thanh toán cho nô tỳ tiền đặt cọc, không phải vậy, nô tỳ chỉ là thạch phủ một cái tỳ nữ, sao là nhiều như vậy tiền? Mặt khác, nô tỳ còn biết, Thôi Quảng Châu cho Tiểu Hồng bốn người tiền thù lao là thập kim, trước thanh toán tam kim. Đại nhân nếu không tin, hỏi một chút Tiểu Hồng bọn người liền biết. Thôi Quảng Châu muốn hỏng mất, việc này căn bản chịu không được hỏi. Vi trưởng cung lập tức hướng Tiểu Hồng hỏi, Tiểu Hồng, Tiểu Đào nói như vậy thật là? Tiểu Hồng không đốc, nàng đã nhìn ra Thôi Quảng Châu đại thế đã mất, nhất định phải thua trận kiện cáo, thua trận tính mệnh. Lại nói, coi như Tiểu Hồng tiếp tục giữ gìn Thôi Quảng Châu, còn có canh phu ba người đâu, bọn hắn cũng sẽ tiếp tục giữ gìn một cái sắp chết Thôi Quảng Châu sao? Cho nên, trong nháy mắt phía dưới, Tiểu Hồng liền hạ xuống quyết tâm, khởi bẩm đại nhân, xác thực như vậy. Nói, Tiểu Hồng đem trên người tam kim cũng lấy ra ngoài, để dưới đất. Thôi Quảng Châu triệt để sụp đổ. Nhân chứng vật chứng đều tại, mặc dù Thôi Quảng Châu toàn thân trên dưới đều là miệng, cũng tuyệt đối là không được án. Chém đầu biến chém ngang lưng, ván đã đóng thuyền. Thôi Quảng Châu duy nhất có thể làm, chỉ có thể là để người nhà hối lộ một chút đao phủ, tại trên phần eo mặt động đao, tốt nhất có thể tam đao bên trong đem hắn chặt thành hai nửa. Tam đao đem một người chặt thành hai nửa, là ít nhất đao đến. Cái này đối với đao phủ khí lực, nhãn lực, tốc độ, lưỡi đao có rất cao yêu cầu. Đao thứ nhất chém đi xuống, đao phủ bằng tốc độ nhanh nhất rút đao, sau đó lại bằng tốc độ nhanh nhất chặt xuống đao thứ hai. Trọng yếu nhất chính là, nhất định phải chém vào đao thứ nhất vị trí. Đồng dạng, lại bằng tốc độ nhanh nhất, chém ra đao thứ ba, cũng nhất định phải là cùng một vị trí. Chỉ cần khí lực, nhãn lực, tốc độ cùng lưỡi đao đều đạt tới yêu cầu, cùng tại trên phần eo mặt độc đao, cam đoan tam đao có thể đem phạm nhân chặt thành hai nửa, mà phạm nhân cũng sẽ lấy thời gian ngắn nhất tắt thở. Không phải vậy, nếu là đao phủ mài đao không đủ sắc bén, nếu là đao phủ đao đao không chém vào cùng một vị trí, nếu là đao phủ không đem hết toàn lực, nếu là đao phủ tốc độ không đủ nhanh, phạm nhân liền khiến cho kình chịu tội đi. Bởi như vậy, vụ án này liền có thể định án, đều không cần Thôi Cảnh Chết đi vào hiện trường. Vi trưởng cung hét lớn một tiếng, người tới, đem Thôi Quảng Châu bắt giam, đợi bản quan hướng bệ hạ tự mình bẩm báo đằng sau, lại đi định tội. Bởi vì liên lụy tới Thôi Cảnh Chết, Vi trưởng cung nhất định phải hướng Hoàng đế Dương Hiển báo cáo. Thôi Quảng Châu một hơi lên không nổi, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu Hồng bốn người chỉ là làm chứng, mà lại là ăn ngay nói thật, cũng không khuyết đại cùng hư giả, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì tội. Về phần bọn hắn bốn cái 12 kim thôi, bao quát tiểu đảo lục kim, thuộc về tăng vật, đại lý tự nhiên có quyền tịch thu. Về phần cái này 18 kim cuối cùng sẽ đi chỗ nào, có thể hay không nộp lên trên quốc khố, dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người hỏi thăm. Đương nhiên, nếu như đại lý tự muốn tư tàng cái này 18 kim, nhớ án liền phải đem việc này bỏ bớt đi không biết, cuối cùng kết án báo cáo cũng không thể nâng lên được này. Thôi Quảng Châu hẳn phải chết, cho nên cái này 18 kim sự tình, đại lý tự liền có thể thao tác. Không phải vậy, hay là phong hiểm rất lớn. Cuối cùng, chính là Tiểu Đào xử lý. Bởi vì Tiểu Đào là Thạch Vạn Quân trong phụ tỷ nữ, vi trưởng cung là nhất định phải trưng cầu một chút Thạch Vạn Quân ý kiến. Thạch tướng quân, không biết cái này Tiểu Đào Thạch Vạn Quân từ tôi nói, Tiểu Đào bị người bắt đi sau giam, tuy nói cũng tham dự Bắc Lăng Thôi thị chi hoạt động, dù sao cũng là thụ nó uy bức lợi dụng, xem như có thể thông cảm được, không bằng liền để lão phu đem nó mang về trong phủ, tiếp tục quản giáo đi. Vi trưởng cung nhẹ gật đầu, Thạch tướng quân lời nói rất là. Điện hạ, Thạch tướng quân, án này đã hoàn tất, hai vị có thể đi. Đợi hưu một kết thúc về sau, bản quan sẽ đích thân hướng bệ hạ hồi bẩm án này. Cái này vi trưởng cung cũng là đại lão cá, cố ý kéo mấy ngày, chính là chờ lấy Bắc Lăng Thôi thị người hướng hắn tặng lễ. Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân trong lòng minh bạch, đương nhiên sẽ không khám phá, hướng vi trưởng cùng cáo từ rời đi. Dù sao, mặc kệ Bắc Lăng Thôi thị người lại thế nào chuẩn bị, bản án kết cục là không sửa đổi được, dù sao Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân ở nơi đó đứng đấy đâu, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu cũng nhìn chằm chằm việc này đâu. Bắc Lăng Thôi thị người chuẩn bị, đơn giản là để Thôi Cảnh Chiết cùng Thôi Quảng Châu thiếu thụ điểm tội, cùng kết án báo cáo phương diện tìm từ lại huyện chuyển một chút, cho Bắc Lăng Thôi thị chữa chút mặt mũi. Sở Phong điện, bọn thái giám đang không ngừng mang về tin tức. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Thạch tướng quân là cáo trạng Thôi Cảnh Chiết đại nhân cùng Thôi Quảng Châu trói bắt cũng giam Thạch tướng quân trong phủ tỷ nữ Tiểu Đào. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Thạch tướng quân nói Thôi Cảnh Chiết đại nhân cùng Thôi Quảng Châu uy bức lợi dụng Tiểu Đào, hãm hại Yến quận vương điện hạ. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, Thôi Quảng Châu nói là Tiểu Đào chính mình thoát đi thành phủ, nhưng Tiểu Đào lại nói là Thôi Cảnh Chiết đại nhân cùng Thôi Quảng Châu bắt đi sau giam, uy bức lợi dụng, cũng xuất ra lục kim chứng cứ. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, La Hồng Lâu tỷ nữ Tiểu Hồng cũng nói là bị Thôi Quảng Châu uy bức lợi dụng, cũng xuất ra tam kim chứng cứ. Khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, nhân chứng vật chứng đều tại, Thôi Quảng Châu vô lực phản bác, đã nhận tội, vi trưởng cung đại nhân chuẩn bị hưu một kết thúc về sau, lại hướng bệ hạ cùng nương nương bẩm báo việc này. Độc Cô Hoàng hậu nghe, cười lạnh một tiếng, "Thôi đại nhân, bây giờ ngươi có lời gì muốn nói?" Thôi Cảnh Chiết thần sắc ngốc trệ, hắn đã không lời có thể nói. Nếu như lúc này đối với Thôi Cảnh Chiết tiến hành phỏng vấn, Thôi Cảnh Chiết chỉ muốn nói một câu, "Lão phu hối hận à, không nên trêu chọc Yến quận vương, đó là một cái giết người không thấy máu ma đầu." Thôi Cảnh Chiết há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra, chỉ là thở dài một tiếng. Thôi Quảng Châu xong, Thôi Cảnh Chiết cũng xong rồi, Bắc Lăng Thôi thì không biết muốn xuống ngựa bao nhiêu người, đây là một trận từ đầu đến đuôi thảm bại. Vì trên mặt đất, Thôi Cảnh Chiết đành phải thấp kém viên kia cao quý đầu lâu, cái chán kề sát đất, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, vi thần hồ đồ, dễ tin Thôi Quảng Châu nói như vậy, phạm phải sai lầm lớn. Còn xin bệ hạ cùng nương nương xem ở vi thần những năm này lao khổ công cao về mặt tình cảm, bỏ qua cho Bắc Lăng Thôi thì đi. Không có cách nào, Thôi Cảnh Chiết chỉ có thể đem Thôi Quảng Châu đá ra đi. Dù sao Thôi Quảng Châu là hẳn phải chết, là chém đầu, là chém ngang lưng, hay là ngũ sa phanh thây hoặc là làm chỉ, đã không trọng yếu. Chương 414, Thôi Cảnh Chiết liều chết can gián. Chương 414, Thôi Cảnh Chiết liều chết can gián bỏ qua cho Bắc Lăng Thôi thị. Độc Cô Hoàng hậu cái thứ nhất không đáp ứng. Sau đó, Dương Hiển cũng sẽ không đáp ứng, hắn đã quyết định quyết tâm, trước từ Bắc Lăng Thôi thị ra tay, suy yếu thế gia môn phiệt tại triều chính lực ảnh hưởng. Dương Hiển không có trả lời Thôi Cảnh Chiết thỉnh cầu, từ tốn nói, người tới, trước đem Thôi Cảnh Chiết đưa về trong phủ, không có chấm ý chỉ, không được ra ngoài, chờ đợi cuối cùng kết quả xử lý. Đây chính là giam lỏng. Thôi Cảnh Chiết minh bạch, Dương Hiển không có đồng ý thỉnh cầu của hắn, chuẩn bị đối với Bắc Lăng Thôi thị hạ ngân thủ. Ngây ngốc một chút đằng sau, Thôi Cảnh Chiết đột nhiên hô, "Vậy hạ, tuyệt đối không thể a." Vậy hạ mượn nhờ thế gia môn phiệt chi lực được thiên hạ, bây giờ Đại Ngô quốc chưa bình định, Giang Bắc cũng không vững chắc, vậy hạ lại muốn đối với thế gia môn phiệt ra tay, không thể nghi ngờ là tự hủy trưởng thành a. Yến quận vương đánh bại Hung nô, cố thủ Yến Châu, Vu Đê hại Sở quốc sát thực có công. Nhưng, Yến quận vương giành công tự ngạo, chỉ vì Yến Hàng Nam hạ sự tình, liền sát hại triều đình đại thần, này không phải vi thần chi đạo cũng. Lại, Yến quận vương bất kính phụ mẫu, không thân huynh đệ, chỉ là ngoài miệng nói cái gì nhà hòa thuận vạn sự hưng, kỳ thực chính là đồng cung chi hòa cũng. Thứ ba, Yến quận vương phủ bên trong sắc đẹp đông đảo, càng là cực kỳ mê luyến trước tuần xuống phi, lâu chi chính là lấy họa chi đạo cũng. Thứ tư, hoàng hậu thiên vị Yến quận vương, nhưng vì tổ mẫu tình thâm, nhưng bệ hạ há có thể đoạn quốc sự mà nghe một phụ nhân nói như vậy, đây là hậu cung tham gia vào chính sự bắt đầu cũng. Bệ hạ, vi thần lòng tràn đầy chỉ vì đại sở quốc an nguy cân nhắc, sinh tử đã không để ý, không sợ đắc tội hoàng hậu cùng Yến quận vương, còn xin bệ hạ minh giám. Những lời này lập tức liền sợ ngây người giữa sân tất cả mọi người. Thôi Cảnh Chiết đây là muốn tuyệt địa phản kích. Thành, Bắc Lăng Thôi thị liền có thể bảo toàn. Không thành, Thôi Cảnh Chiết chính là mình muốn chết, Dương Hiển xử trí Bắc Lăng Thôi thị thủ đoạn sẽ càng thêm kịch liệt. Nhưng mà, Thôi Cảnh Chiết cũng có chỗ thông minh của hắn. Thứ nhất, Thôi Cảnh Chiết ném ra Sở Hồng Tuệ sự tình nguyên do, là bởi vì Vân Châu sự tình, là Dương Phong cố ý tìm Bắc Lăng Thôi thị phiền phức, Bắc Lăng Thôi thị chỉ là bị động phản kích, cho nên mới sẽ đối phó Dương Phong. Thứ hai, Thôi Cảnh Chiết ném ra thái tử Dương Khâm, hy vọng Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu xem ở Dương Khâm trên mặt mũi, có thể từ nhẹ xử trí Bắc Lăng Thôi thị. Thứ ba cùng thứ tư, xem như liều chết can gián, hướng Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu biểu đạt lòng trung thành của hắn. Mặc dù có chút mạo hiểm cùng cấp tiến, chỉ khi nào có thể xúc động Dương Hiển trong lòng cái kia đạo dây, chưa hẳn không có khả năng lịch chuyển thế cục. Chỉ tiếc chính là, Thôi Cảnh Chiết không có thấy rõ Yến Hàng Nam hạ chân chính bối cảnh, cũng không biết Dương Khâm Dương Phong phụ tử mâu thuẫn nguyên nhân thực sự, lại càng không biết Dương Phong mê luyến Vân Mị Nhi chân chính mục đích, còn không biết Dương Hiển cùng Dương Phong ở giữa một chút âm thầm giao dịch, thiên vị Dương Phong người không chỉ là độc cô hoàng hậu, còn có Dương Hiển. Lời này vừa nói ra, Dương Hiển mặt tâm trầm, không có mở miệng. Độc cô hoàng hậu càng là giận tím mặt, phượng mục viên trợn, cam tức nhìn thôi cảnh chết, an cảm làm càng như vậy. Thôi cảnh chết vội vàng lại hô, bệ hạ, vi thần liều chết căng dán, còn xin bệ hạ thánh tài. Như là đã triệt để đắc tội độc cô hoàng hậu, thôi cảnh chết cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Dương Hiển trên thân. Nghe thôi cảnh chết như thế một hô, độc cô hoàng hậu liền không lên tiếng nữa, chỉ là hừ lạnh một tiếng, chờ lấy Dương Hiển phát biểu ý kiến. Nếu như dưới loại tình huống này, độc cô hoàng hậu lại mở miệng, mặc kệ có lý hay không, do tham gia vào chính sự tội danh là trốn không thoát. Độc cô hoàng hậu rất thông minh, biết thôi cảnh chết là cố ý chọc giận nàng, để nàng tại dưới sự xúc động làm ra tham gia vào chính sự hành vi, từ đó có thể đổi lấy Bắc Lăng thôi thị toàn thân trở ra. Gặp độc cô hoàng hậu vậy mà không có mắt lửa, thôi cảnh chết nhất thời liền tâm lạnh một nửa. Cái này đại sở quốc đệ nhất nữ nhân, quả nhiên là rất khó đối phó, xem ra chuyện hôm nay chỉ có thể đều xem bệ hạ có thể hay không bị ta thuyết phục. Cục diện trầm mặc một hồi, Dương Hiển cuối cùng mở miệng. Yến Hàng Nam hạ thì Yến Châu giàu có, Yến Châu giàu có thì Yến Châu cường thịnh, chỉ có Yến Châu cường thịnh mới có thể tại chấm Nam hạ Bình Ngô thời điểm là chấm kháng trụ Đại Hoàng quốc chi binh phong. Không phải vậy, Bình Ngô đại chiến mở ra, ta đại sở quốc bắc cảnh có nguy, thì ta đại sở quốc liền có diệt quốc chi ách. Cho nên Yến Hàng Nam hạ việc quan hệ ta đại sở quốc căn nguy, nhưng ngươi Bắc Lăng thôi thị ngu không ai bằng, vậy mà cố ý ngăn cản việc này, cái kia thôi Quảng Thụy chăm chết cũng không có thể chuộc tội lỗi. Thứ hai, mọi nhà có bản khó niệm chi trải qua, ngươi không phải đồng cung người, an chi đồng cung sự tình. Phong Nhi mấy lần hồi kinh, Vũ Đê ông cung cấp bậc lễ nghĩa cũng không từng thiếu, như thế nào là bất kính phụ mẫu? Bá Nhi tìm Phong Nhi tính tiền, Phong Nhi tìm Bá Nhi tính tiền, đây là có qua có lại, như thế nào liền chỉ là Phong Nhi không thân huynh đệ? Lại nói đến quận vương phủ, Phong Nhi là bảo đảm Tư Đồ Thiến an toàn, không tiếc viết xuống thư bỏ vợ, lấy toàn nó nghĩa. Phong Nhi cùng Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt cầm ân ái có thừa, Yến Châu bách tính người người bắt trước, tại Yến Châu chính là giai thoại, làm sao không là nhà hòa thuận vạn sự hưng. Thứ ba, Yến quận vương phủ sắc đẹp đông đảo, trong đó nhiều hơn phân nửa chính là chấm cùng hoàng hậu ban thưởng, cũng không phải là Phong Nhi sở cầu. Phong Nhi mặc dù sủng ái nhất cái kia Vân Mị Nhi, nhưng ngươi có biết, quốc chi vòng không tại hồng nhan họa thủy, mà tại hồn quân vô đạo. Mà lại, Vân Mị Nhi mặc dù sủng lại không tiêu, bên trên kính vương phi, trung kiêm đằng thiếp, bên dưới rộng tôi tớ, càng là khổ luyện võ nghệ, có thể cùng Thạch Thanh quân đại chiến mấy chục hiệp, càng thân kiêm Yến Châu nữ vệ chức thống lĩnh, hộ vệ Yến quận vương phủ hậu trạch can uy. Như vậy kỳ nữ tử, thiên hạ ít có, Phong Nhi đối với nó sủng ái, có gì không thể? Thứ tư, hoàng hậu mặc dù bảo vệ đệ tử tình thâm, nhưng cũng không phải là không khôn ngoan người, chẳng qua là vì Phong Nhi bất bình, sao là tham gia vào chính sự mà nói. Thôi cảnh chết, miệng ngươi miệng từng tiếng nói là đại sở quốc, nhưng ngươi đối với Yến Châu cùng Phong Nhi tình huống cũng không hiểu rõ, liền mạo muội liều chết tăng gián, buộc chấm khoan dung ngươi Bắc Lăng thôi thị, nghiêm trị Phong Nhi, chấm nhìn không ra ngươi trung tâm ở đâu. Phong Nhi với đất nước có công, tại Yến hữu đức, chính là ta đại sở chi trụ quốc cũng. Cần biết, Phong Nhi đủ, thì Yến Châu yếu. Yến Châu yếu, thì đại sở nguy. Thôi cảnh chết, bởi vì gia tộc lợi ích bị hao tổn, ngươi đúng vậy chú ý đại sở quốc chi an nguy, là thôi Quảng Thụy ra mặt. Thôi cảnh chết, bởi vì La Hồng lâu lợi ích bị hao tổn, ngươi cũng có thể không để ý đại sở quốc chi an nguy, là thôi Quảng Châu ra mặt. Kế bại, thì dùng liều chết can gián chi pháp, bức thoái vị tại chấm, như toan lịch chuyển thế cục, quả thật tiểu nhân chi tư cũng. Chấm lúc đầu nể tình ngươi tại triều làm quan nhiều năm, đã cho phép ngươi trào từ giã, toàn thân trở ra. Nhưng ngươi lại không biết tiến thối, chấm đương nhiên sẽ không lại tha cho ngươi. Ngươi thôi cảnh chết những năm gần đây chỗ làm cách làm, chấm sau đó chỉ để cầm ý tư cùng giám sát vệ tiến hành điều tra. Nếu ngươi thật sự là trung thần, chấm tự nhiên sẽ để cho ngươi quan phục nguyên chức, thậm chí tiến thêm một bước. Nếu không có như vậy, vậy liền dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, nên làm cái gì liền làm thế nào chứ. Chấm cùng hoàng hậu đều mệt mỏi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi, các ngươi quỷ an. Về phần thôi cảnh chết, đánh trước nhập đại lao, các loại cầm ý tư cùng giám sát vệ điều tra kết quả đi ra, lại đi xử trí. Thôi cảnh chết như ngũ lôi oanh đỉnh giống như, lập tức liền ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc ngốc trệ, hai mắt đăm đăm, biến kéo thành ngục, rời lên tảng đá, đập chân của mình. Chương 415, diễn sinh ra tới hai chuyện. Chương 415, diễn sinh ra tới hai chuyện. Tả vệ phủ đại tướng quân. Ngoài cửa, quỳ một người, không phải người khác, chính là La Hồng lâu tỷ nữ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng rất thông minh, trận này kiện cáo đã thua, thôi Quảng Châu hẳn phải chết không nghi ngờ, thôi cảnh chết đoán chừng hạ trạng cũng không khá hơn chút nào. Bác Lăng thôi thì mặt mũi bị hao tổn, khẩu khí này lại ra không được, 89 phần 10 sẽ cầm nàng tỷ nữ này xuất khí. Dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, Bác Lăng thôi thì không cần mệnh của nàng, nhưng có thể đánh chửi, có thể trừng trị, Tiểu Hồng cuộc sống sau này có thể tốt hơn đi đâu vậy chứ? Tiểu Hồng càng nghĩ, tại đại sở quốc có thể thay đổi nàng vận mệnh người, cũng chỉ có Dương Phong. Vừa rồi, tại cung đường, Tiểu Hồng nghe được Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong uống rượu. Cho nên, ở đây án kết thúc về sau, Tiểu Hồng liền vội vã đến Thạch phủ môn cầu quỳ, chờ lấy Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân đi tới. Thạch phủ thủ vệ cũng đã hỏi, nhưng Tiểu Hồng nói là các loại Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân, thủ vệ tự nhiên không dám tùy tiện đem Tiểu Hồng khu ra. Gặp Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân ngang nhau mà đến, Tiểu Hồng lập tức liền dập đầu, nô tỳ giúp đỡ thôi lão bản hãm hại điện hạ, nô tỳ đã biết sai, còn xin điện hạ có thể khoan dung nô tỳ. Dương Phong tung người xuống ngựa, vừa cười vừa nói, ngươi nha đầu này cũng là xem như thông minh, vậy mà có thể nghĩ đến tìm đến bản vương cứu ngươi. Tiểu Hồng không ngừng gật đầu, nô tỳ mặc dù là bị ép, nhưng bây giờ Bắc Lăng Thôi thị liên tục gặp khó, chỉ sợ sẽ đem ngụ đoàn khí này rơi tại nô tỳ trên thân. Đại sở quốc to lớn, có thể cứu nô tỳ người, chỉ có điện hạ cũng. Điện hạ tại Yến Châu, xưa nay quan nhân, chính là minh chủ, cầu điện hạ cứu nô tỳ nguyện làm châu làm ngựa, để báo đáp điện hạ tri ân. Dương Phong vừa cười vừa nói, Tiểu Hồng, đứng dậy đi, bản vương giúp ngươi chính là. Tiểu Hồng đại hỉ, nô tỳ đa tạ điện hạ. Nhưng là Dương Phong từ tốn nói, ngươi dù sao cũng là La Hồng lâu nô tỳ, văn tự bán mình tại Bắc Lăng Thôi thị trong tay, bản vương không cách nào hướng Bắc Lăng Thôi thị cưỡng ép yêu cầu ngươi. Tiểu Hồng cũng là một người thông minh, vội vàng nói, điện hạ yên tâm, nô tỳ sẽ không để cho điện hạ khó xử. Hồng Tuệ cô nương cùng Liên Nhi có thể toàn quân, nô tỳ cũng có thể, chỉ cầu điện hạ thu nhận sử dụng chính là. Dương Phong nhẹ gật đầu, ngươi nha đầu này, xác thực thông minh, chỉ cần ngươi có thể ăn được khổ, không sợ chiến trường chi hiểm, bản vương đồng ý ngươi chính là. Tiểu Hồng chắp tay nói, nhưng cầu điện hạ ban cho nô tỳ khôi giáp một bộ, nô tỳ về một chuyến La Hồng lâu, có lẽ có thể vì điện hạ lại chiêu mộ một chút tỉ muội, cùng đi Yến Châu toàn quân. Dương Phong vui vẻ, Tiểu Hồng nha đầu này có thể à, khôn khéo biết giải quyết công việc, có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Tốt, mặc kệ ngươi có thể thành công hay không, bản vương đồng ý ngươi gia nhập Yến Châu nữ bệ. Tiểu Hồng sướng đến phát rồi, vội vàng không nổi giật đầu, nô tỳ đa tạ điện hạ hồng ân. Đối với Yến Châu nữ binh tình huống, Tiểu Hồng mặc dù không hiểu nhiều, nhưng nàng lại biết một chút, Yến Châu nữ vệ địa vị muốn so Yến Châu nữ binh doanh mạnh lên rất nhiều. Từ một cái khía cạnh khác nhìn, Yến Châu nữ binh doanh ngày sau là muốn ra chiến trường, nguy hiểm hệ số cao. Mà Yến Châu nữ vệ nhiệm vụ chỉ là bảo hộ Yến quận vương phủ nữ quyến an nguy, nguy hiểm hệ số tự nhiên là thấp rất nhiều. Tại Bắc Cảnh, chiến tranh có lẽ sẽ thường xuyên có. Nhưng là, đối với Yến quận vương phủ nữ quyến ám sát, tự nhiên không có khả năng thường xuyên có. Tiểu Hồng sự tình vừa mới giải quyết, Tiểu Đào cũng quỳ xuống, khởi bẩm lão gia, nô tỳ tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám yêu cầu xa vời lão gia tha thứ, lại không mặt tiếp tục đợi trong phủ. Nô tỳ nguyện lên phía Bắc Yến Châu toàn quân, đi theo tiểu thư, phục thị một hai, còn xin lão gia ân chuẩn. Tiểu Đào chuyện này đi, nàng xác thực có lỗi. Tiểu Đào sai, ở chỗ bị thôi Quảng Châu xúi dục, đi theo hãm hại Dương Phong. Thế nhưng là đâu, đứng tại Tiểu Đào lập trường cân nhắc, nhưng lại không tính là sai. Thứ nhất, Tiểu Đào là thạch phủ tỷ nữ, hãm hại người lại không phải thạch phủ người, tự nhiên là không tính là phản chủ. Thứ hai, Tiểu Đào là nô tỳ chi thân, gặp được loại này có khả năng thoát khỏi nô tịch cơ hội, không tâm động mới là lạ. Thứ ba, Tiểu Đào tướng mạo không tầm thường, bị Thạch Vạn Quân một cái con thứ Thạch Thanh Hổ coi trọng. Tiểu Đào cự tuyệt, nhưng Thạch Thanh Hổ tựa hồ rất không cam tâm, nhiều lần quấy rối. Có một lần, nếu không phải là Tiểu Đào liều chết dãy rủa, chỉ sợ cũng đã bị Thạch Thanh Hổ đắc thủ. Thạch Thanh Quân biết việc này, cũng đưa nàng cái kia bất thành khí đệ đệ quát lớn qua một trận, Thạch Thanh Hổ mới có chỗ thu liễm. Thế nhưng là, Thạch Thanh Quân nhập ngũ, Tiểu Đào không có chỗ dựa, Thạch Thanh Hổ lần nữa quấy rối Tiểu Đào, không để cho nàng thắng kỳ phiền. Tiên văn giới thiệu qua, nhưng phẩm là thế gia môn phiệt hậu đại, trên cơ bản là nam nhân đẹp trai, nữ nhân tịnh. Nhưng loại này tình huống, ở bên trái vệ đại tướng quân phủ liền chưa hẳn, bởi vì Thạch Vạn Quân là bẩn hàn xuất thân, a Thạch Vạn Quân dung mạo không đẹp nhìn, nhưng hắn cưới vợ nạp tiếp thời điểm đã rất có địa vị, cho nên thê thiếp đều là đại mỹ nữ. Thạch Thanh Quân di truyền mẹ nàng, cho nên liền trưởng thành một đại mỹ nữ. Nhưng Thạch Thanh Hổ liền không có vận khí tốt như vậy, hắn di truyền Thạch Vạn Quân nhiều một ít, dáng dấp cũng có chút keo kiệt, mà lại hung ác. Lại thêm Thạch Thanh Hổ là con thứ, lại thêm Thạch Thanh Hổ không có khả năng cưới Tiểu Đào, Tiểu Đào tự nhiên là không muốn đi theo Thạch Thanh Hổ. Thế nhưng là gần đây Thạch Thanh Hổ muốn đến nàng chi tâm càng ngày càng đậm, Tiểu Đào cũng tự biết khó mà kháng cự quá lâu. Vừa lúc gặp được việc này, nàng liền muốn thừa cơ thoát khỏi nô tịch, dạng này Thạch Thanh Hổ liền không cách nào lại quấy rối nàng. Vụ án này thất bại, Tiểu Đào tương đương với hoạch tội tại Thạch phủ. Nếu như Thạch Thanh Hổ thừa cơ hướng Thạch Vạn Quân đòi hỏi Tiểu Đào, Thạch Vạn Quân hẳn là sẽ không lại cự tuyệt. Ai nghĩ đến, Tiểu Hồng thông minh, nghĩ ra bắt thượng đầu quân biện pháp, cũng là xem như cho Tiểu Đào linh cảm. Chỉ là, Thạch Thanh Quân là Yến Châu nữ binh doanh thống lĩnh, Tiểu Đào lên phía Bắc Yến Châu đi bộ đội, tự nhiên chỉ có thể đầu nhập Yến Châu nữ binh doanh. Thạch Vạn Quân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Tốt, lão phu đồng ý." Tiểu Hồng cùng Tiểu Đào sự tình thuộc về là Sở Hồng Tuệ vụ án diễn sinh ra tới hai chuyện, là tại Dương Phong ngoài ý liệu. Nhưng mà, cho Yến Châu nữ vệ cùng Yến Châu nữ binh doanh chuyển vận người, tự nhiên là chuyện tốt một cọc. Thậm chí, Sở Hồng Tuệ, Liên Nhi, Tiểu Hồng cùng Tiểu Đào sự tình một khi lên men đằng sau, đại sở quốc thanh lâu nữ nhân, nhưng phẩm là lẫn vào không tốt, hoặc là không muốn mỗi ngày tiếp khách, cũng có thể lên phía Bắc Yến Châu đi bộ đội. Đến lúc đó, mặc kệ là Yến Châu nữ vệ hay là Yến Châu nữ binh doanh, cũng sẽ không lại thiếu nguồn mộ lính. Đương nhiên, đây chỉ là nữ nô tỳ, còn có nam nô tỳ đâu, cũng có khả năng lên phía Bắc Yến Châu đi bộ đội. Nam nô tỳ đi bộ đội đâu, trước kia cũng từng có, nhưng kết cục cũng không quá tốt. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Nô tỳ đi bộ đội, bình thường đều sẽ không đạt được chủ tử đồng ý, chỉ là có thể chui pháp lệnh cái này chỗ hở. Bởi như vậy, chủ tử liền sẽ mặt mũi mất hết, mà loại này chủ tử, không phải thế gia môn thiện, chính là phú thương hào cường, cực kỳ có quyền thế. Phản ứng của bọn hắn đâu, trên cơ bản cùng Bắc Lăng Thôi thì phản ứng không sai biệt lắm. Bước đầu tiên, nắm binh bộ quan hệ, tìm tới cái này nô tỳ ở nơi nào tham gia quân ngũ. Bước thứ hai, tìm tới cái này nô tỳ cấp trên, hối lộ một phen. Bước thứ ba, cái này nô tỳ liền sống không lâu. Thế gia môn phiệt thời đại, nô tỳ muốn xoay người, cơ hội là không có khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác là, giang giác một tiếng vang động trời, đại sở ra cái Yến quận vương. Yến Châu chi địa, ở thế gia môn phiệt khống chế bên ngoài. Đi Yến Châu đi bộ đội, chủ tử của bọn hắn liền ngoài tầm tay với. Yến Châu chiến sự nhiều, cơ hội lập công cũng nhiều. Tựa hồ, Yến Châu chính là đi bộ đội thánh địa. Chương 416, giang giác một tiếng vang động trời, chuyên trị tuyệt thực không có thương lượng. Chương 416, giang giác một tiếng vang động trời, chuyên trị tuyệt thực không có thương lượng. Thôi Cảnh Chết phủ đệ vốn là rất bình tĩnh. Thôi Cảnh Chết tiến cung diện thánh, nắm chắc thắng lợi trong tay, mọi người trong nhà đều trong phủ chờ lấy tin tức tốt của hắn. Mà lại Thôi Cảnh Chết trước khi rời đi còn phân phó một tiếng, bày xuống tiệc rượu, nói là giữa trưa muốn ăn mừng một chút. Kết quả đây giữa trưa đến cũng không thấy Thôi Cảnh Chết hồi phủ. Thôi Cảnh Chết phu nhân liền phái người đi một chuyến đại lý tự, lấy được tin tức là Yến quận Vương Dương Phong tại phối hợp kinh triệu doãn tra án, tạm thời còn không có đi đại lý tự ra tòa. Thế là Thôi Cảnh Chết phu nhân liền hạ lệnh tiệc rượu đổi đến tối. Ai nghĩ đến Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm, Thôi phủ trên dưới không có chờ đến Thôi Cảnh Chết hồi phủ, ngược lại là chờ được một đoàn cấm vệ quân. Người đầu lĩnh là cấm vệ quân Ti Mã Chí Nhất Phong Mặc. Cái này Phong Mặc đã có 289 trường không có ra sân. Lần trước ra sân là Dương Hiển biết được Dương Phong tại Hoàng Hạc trong núi gặp chuyện, phái Phong Mặc cùng Diêu Đồng hai người xuất quân đi Hoàng Hạc trên núi tiếp ứng Dương Phong. Phong Mặc mang binh đi vào, quản gia lập tức chào đón, một mặt bối rối cùng kinh dị. Ngự sử đại phu phủ đệ, ai cũng không dám xông loạn. Chỉ khi nào bị cấm vệ quân xông, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Thôi Cảnh Chết hoạch tội. Quản gia nghĩ mãi mà không rõ, lao ra tiến cung diện thánh đi, làm sao lại đột nhiên liền hoạch tội nữa nha? Lao ra trước khi chuẩn bị đi, không phải đã nói, đã là chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối có thể đem Yến quận vương cáo đổ thôi. Quản gia bồi khuôn mặt tươi cười, vị tướng quân này, không biết phát sinh chuyện gì, vì sao mang binh sông phủ a? Phong Mặc liếc mắt quản gia một chút, lạnh lùng nói ra, bệ hạ có chỉ, Thôi Cảnh Chết bị đánh nhập thiên lao, nó nhà xét không có. Tại Thôi Cảnh Chết bị định tội trước đó, Thôi phủ bên trong, mặc kệ nam nữ, bất luận quý tiện, một mực không được xuất phủ cửa nửa bước, kháng chỉ người giết không tha. A mặc dù nợ tới, nhưng chính thai nghe được đằng sau, quản gia vẫn là nhịn không được giật nảy cả mình, đội vàng lảo đảo hướng hậu viện chạy tới. Cái gì trong phủ nam tử không Thôi Cảnh Chết chi mệnh không được tự tiện xông vào hậu viện, quản gia đã không để ý tới, hắn nhất định phải trước tiên đem tin tức này nói cho Thôi Cảnh Chết phu nhân. Trong lúc nhất thời, Thôi phủ bên trong tuyệt đối là gà bay chó chạy. A Dương Hiển là quyết tâm muốn đối với Bắc Lăng Thôi thị ra tay, cho nên chính là lập tức hạ chỉ kê biên tài sản Thôi phủ, không cho Thôi phủ người bất luận cái gì động tay chân cơ hội. Nếu không, một khi đại lượng tiền tài chuyển di, thư bị đốt cháy, chẳng khác gì là vứt bỏ rất nhiều chứng cứ. Đương nhiên, nếu như hoàng đế không phải quyết tâm muốn thu thập ai, kê biên tài sản thánh chỉ liền sẽ không nhanh như vậy. Thôi Cảnh Chết phu nhân nghe, kém chút không có ngất đi. Không phải nói chứng cứ vô cùng xác thực, không phải nói án này tất thắng, không phải còn muốn ăn mừng thôi, làm sao lại đột nhiên hoạch tội nữa nha? Thôi Cảnh Chết phu nhân Lý thị, sinh ra ở Triệu quận Lý gia, cũng là nhất đẳng môn thiện. Lý thị phụ mẫu đều tại Triệu quận, nhưng Lý thị có cái thúc thúc tại Lạc Dương làm quan. Thế nhưng là, Dương Hiển trong ý chỉ, có như vậy một đầu, tại Thôi Cảnh Chết bị định tội trước đó, Thôi phủ bên trong người, không phân biệt nam nữ, bất luận quý tiện, một mực không có khả năng xuất phủ cửa nửa bước, kháng chỉ người giết không tha. Còn nếu là các loại Thôi Cảnh Chết bị định tội, vậy liền thật sự là món ăn cũng đã lạnh. Lý thị thấp thỏm lo âu bên trong, chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng thúc thúc kia, khi biết tin tức đằng sau, có thể mau tới bên dưới chuẩn bị, hoặc là đi tìm hoàng đế cầu tình. Chỉ ít, có thể truyền một chút tin tức Thôi phủ. Bởi vì thánh chỉ hạn định Thôi phủ người không thể xuất phủ, không có hạn chế ngoại nhân ra vào Thôi phủ. Vừa rồi, Lý thị hỏi Phong Mặc, Thôi Cảnh Chết đến cùng phạm vào chuyện gì, nhưng Phong Mặc lại là hỏi gì cũng không biết. Về phần, Phong Mặc là thật không biết, hay là không muốn nói, Lý thị đã không tâm tình đi cân nhắc cái vấn đề này. Cùng lúc đó, Diêu Đồng cũng mang theo một đội cấm vệ quân, trực tiếp xâm nhập Thôi Quảng Châu trong nhà. Thôi Quảng Châu đã là tình thế chắc chắn phải chết, cho nên liên quan tới Thôi Quảng Châu phủ xử lý liền cùng Thôi Cảnh Chết trong phủ không giống với lúc trước. Thôi Quảng Châu trong phủ, nam nhân hết thể đi đẩy đến châu khổ lực doanh, nữ nhân xử trí thì là chia làm hai loại. Trẻ đẹp, nhập giáo tư phường. Tướng mạo bình thường, cũng nhập đến châu khổ lực doanh. Tuổi nhỏ người, các loại kỳ thành năm đằng sau, lại nhất định là nhập đến châu khổ lực doanh, hay là nhập giáo tư phường. Yến châu khổ lực doanh. Đúng vậy, Dương Phong trước đó đối với Dương Hiển nói qua, nếu như đại sở quốc lại có phạm tội quan biên, nó ra quyến có thể đi đẩy đến Yến châu khổ lực doanh. Bởi vì hung nô thảo nguyên thành trì hóa, cần đại lượng nhân thủ. Lúc đầu đâu, phạm tội quan biên ra quyến kết quả cũng là bị lưu vong, mà lưu vong chính là loại kia vùng đất nghèo nàn. Hung nô thảo nguyên, rất lạnh. Yến châu khổ lực doanh, rất khổ. Cho nên, đem phạm tội quan biên ra quyến đi đẩy đến Yến châu khổ lực doanh, chẳng những có thể đạt tới lưu vong hiệu quả, càng là có thể làm lớn Yến châu kiến thiết tăng gạch thêm mối, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà thôi Quảng Châu trong phủ, đó chính là một mảnh tiếng khóc, thê thảm cực kỳ. Ai trong lòng của bọn hắn, chỉ hận một người, dĩ nhiên chính là Dương Phong. Trong lòng của bọn hắn, chỉ hối hận một việc, tự nhiên là không dám trêu chọc Dương Phong á, nhưng bây giờ cái gì đã trễ rồi. Thôi Quảng Châu không đơn giản chỉ bị đánh gãy tư chi, hiện tại càng là muốn mất mạng, càng là liên lụy người nhà, nói đến đều là nước mắt á lúc này. Thôi Quảng Châu tại đại lý tự trong lao ngục, có thể nói là hối hận muốn chết. Thôi Quảng Châu cùng tất cả phạm nhân đều không giống với, bởi vì hắn tứ chi đều gãy mất, sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Những ngục tốt này đâu, từng cái đều là đại gia, không có khả năng giống Thôi phủ hạ nhân mở dạng, tỉ mỉ hầu hạ Thôi Quảng Châu ăn cơm uống nước. Nhưng là, tại Thôi Quảng Châu bị chém ngang lưng trước đó, lại không thể để hắn sớm chết mất. Cho nên, thông minh ngục tốt liền nghĩ ra một cái biện pháp, để Thôi Quảng Châu nằm dạp trên mặt đất. Sau đó, tại Thôi Quảng Châu trước mặt, làm một vụ án đặc biệt tấm. Phát cơm đằng sau, ngục tốt liền đem cơm đổ vào trên đất, dạng này Thôi Quảng Châu liền có thể ăn vào trong miệng. Uống nước đâu, cũng dễ dàng a thất bên cạnh đào hố, thả một cái bát, trong chén rót nước. Ngục tốt lại tìm một đoạn nhánh cây, đem ở giữa chui đấu, liền thành một cái thô ráp ống hút, Thôi Quảng Châu liền có thể uống đến nước. Vừa bị đưa tới thời điểm, Thôi Quảng Châu biết mình tiểu chết sẽ rất thống khổ, liền muốn sớm chết mất. Có thể Thôi Quảng Châu tay chân không có khả năng động, tự sát đều khó có khả năng, liền chỉ có tuyệt thực biện pháp. Tuyệt thực. Ngục Tốt nói, răng rắc một tiếng vang động trời, chuyên trị tuyệt thực không có thương lượng. Ngươi mẹ nó không phải muốn tuyệt thực thôi. Tốt, lão tử để cho ngươi tuyệt. Chỉ cần ngươi không hảo hảo ăn cơm, lão tử liền lấy cái đinh hướng trên người ngươi đâm, để cho ngươi đau không thể nhịn, cuối cùng không thể không khuất phục. Ngay từ đầu, Thôi Quảng Châu cũng có thể cắn răng chịu đựng. Mẹ nó, chịu cái đinh đâm, cũng hầu như tốt hơn ngũ sa phanh thây hoặc là lăng trì đi, thậm chí so chém ngang lưng cũng nhẹ a. Có thể Thôi Quảng Châu khinh thường Ngục Tốt chỉnh người thủ đoạn. Đều nói người có thất hiếu, kỳ thật đó là không đúng, hẳn là người có cửu hiếu. Trên đầu, hai cái mắt, hai cái tai, hai cái lỗ mũi cùng há miệng, đây là bên trên thất hiếu. Phía dưới đâu, còn có hai thiếu, gọi là bên dưới hai thiếu. Úc, tác giả quá thuần khiết, kém chút quên một chút, nam nhân là cái hai, nữ nhân lại có ba. Tác giả vụng trộm cười gian bên trong. Những Ngục Tốt này quá xấu rồi, cố ý cầm cái đinh hướng Thôi Quảng Châu bên dưới hai khiếu bên trong bên dưới trước khiếu bên trong đâm. Cái kia đau à, tuyệt đối là toàn tâm cấp bậc, Thôi Quảng Châu nhịn không được, chỉ có thể ngoan ngoan ăn cơm, cũng không tiếp tục muốn tuyệt thực chuyện. Chương 417, lớn hung nô tội nhân A. Chương 417, lớn hung nô tội nhân A. Tết xuân qua đi. Tế Tả Thiền Vu tâm tình có chút không tốt. Tại hung nô, không biết từ khi nào một cái truyền ngôn, nói Tiêu Kỳ Phong là dâng đại hoàng quốc gia luật thái hậu chi mệnh, châm ngòi hung nô cùng Yến Châu chi chiến. Trước đó, Tiêu Kỳ Phong dùng diệt tiến tam sách tùy tiện liền để hâu ngay cả Thiền Vu mắc lửa, kết quả Tây Hung Nô hủy diệt. Hiện tại thế nào, Tiêu Kỳ Phong lại đầu phục Đông Hung Nô, tiếp tục dùng Đông Hung Nô hao tổn Yến Châu thực lực. Lời đồn đại này rất đơn giản, nhưng trong đó lượng tin tức lại rất lớn. Thứ nhất, Tiêu Kỳ Phong là đại hoang quốc phái tới mật thám. Thứ hai, Tiêu Kỳ Phong đem Tây Hung Nô cho cả không có. Thứ ba, Tiêu Kỳ Phong bắt đầu cả Đông Hung Nô. Đông Hung Nô thế nhỏ, thân ở tam cường ở giữa, Tế Tả Thiền Vu cảm giác nguy cơ rất lớn, liền không thể không suy nghĩ nhiều. Tế Tả Thiền Vu đã phái người đi Đại Hoang thành, âm thầm điều tra Tiêu Kỳ Phong thân phận, tạm thời còn không có tin tức. Tế Tả Thiền Vu nhìn ra được, Tiêu Kỳ Phong có đại tài. Nhưng là, Tế Tả Thiền Vu lo lắng Tiêu Kỳ Phong cũng không phải là thực tình trợ hắn. Nếu như Tiêu Kỳ Phong thật sự là giáp tâm hại người, tài hoa của hắn càng lợi hại, mang cho Đông Hung Nô tổn thương liền sẽ càng lớn. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Có thể Tế Tả Thiền Vu trong lòng cũng buồn bực, vì sao Dương Phong có thể sử dụng Đại Ngô quốc người, có thể sử dụng Đại Hoang quốc người, có thể sử dụng Hung Nô người, mà những người kia đều có thể toàn tâm toàn ý là Dương Phong hiệu lực sao? Thế nhưng là, tại duy nhân ám sát thời điểm, Tang Vũ đã cứu Dương Phong một mạng, đây là sự thật không thể chối cãi. Đại Ngô quốc Hồ Diên Quảng, người một nhà đều rời đến Yên Châu, tại kế thành An gia, tự nhiên là toàn lực hiệu trung Dương Phong. Còn có Thẩm Mang Nhu, mặc dù không có gia quyến, nhưng Dương Phong bổ nhiệm hắn làm thiếp thân thân vệ, có thể thấy được tín nhiệm trình độ, có thể thấy được Thẩm Mang Nhu cũng là thực tình hiệu lực Dương Phong. Có thể Tiêu Kỳ Phong đâu? Tế Tả Thiền Vu lúc này mới phát hiện, chính mình đối với Tiêu Kỳ Phong tựa hồ không có chút nào hiểu rõ, chỉ biết là hắn là đại hoang quốc người, mà lại là Tiêu Kỳ Phong chính mình nói đi ra. Đang dùng người phương diện, bản Thiền Vu xác thực không bằng cái kia Dương Phong a. Tế Tả Thiền Vu khẽ thở dài một cái, trong lòng nhịn không được sinh ra một loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Lúc còn trẻ, Tế Tả Thiền Vu đi theo huynh trưởng, cũng chính là thân ca ca của hắn, hầu ngay cả Thiền Vu lao cha, Hung Nô giả Thiền Vu, Nam Hạ Khấu Biên. Hung Nô thiết kỵ cho đến, Yến Quân nghe ngóng rồi chuẩn, bách tính kêu cha gọi mẹ. Tiền Lương bị đại lượng trở về Thảo Nguyên, còn có cường tráng Yến Châu nam nhân, mỹ mạo Yến Châu nữ nhân, cũng đều là bọn hắn Hung Nô tù binh. Thứ sử chú đóng ở kế thành, không quan hệ, phá đi, chém chi. Tế Tả Thiền Vu nghĩ tới năm đó cái kia một vài bức chẳng cảnh, trong lòng ngực liền không nhịn được kích tình bành trướng, đây mới thực sự là hào tình bạc trượng, không hưởng công tới đây thế gian đi tới một lần. Nhưng hôm nay đâu, Hung Nô vong một nửa, nói cho đúng là hơn phân nửa. Bây giờ Đông Hung Nô thực lực đã không bằng phân liệt trước đó 1/5. Tế Tả Thiền Vu đột nhiên cảm giác được tim đau xót, hắn nghĩ rõ ràng một chuyện. Hung Nô sở dĩ sẽ tới bây giờ một bước này là bởi vì phân liệt đưa tới, mà tạo thành Hung Nô phân liệt nguyên nhân là hắn không phục Hâu ngay cả Thiền Vu. Nếu như lúc đó Tế Tả Thiền Vu có thể ít một chút dạ tâm, toàn lực phụ tá Hâu ngay cả Thiền Vu, tại cường đại Hung Nô phía dưới, Dương Phong làm sao có thể tại Yến Châu đứng vững gót chân? Dương Phong không cách nào tại Yến Châu đặt chân, Yến Châu làm sao có thể từng bước một cường đại lên? Cho đến hôm nay cục diện, tựa hồ ngay cả Đại Hoang quốc đều có thể đánh một trận. Tế Tả Thiền Vu ôm ngực, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm: Ta, Tế Tả, lớn Hung Nô tội nhân a. Đông Hung Nô như diện, sau khi ta chết, có gì diện mục đi gặp huynh trưởng, đi gặp phụ thân, đi gặp Hung Nô lịch đại Thiền Vu a. Tế Tả Thiền Vu đột nhiên lại nhớ tới giả Thiền Vu tại chết bất đắc kỳ tử cho lúc trước hắn lưu một phen. Tế Tả, ngươi xưa nay đa trí, đây là Hâu ngay cả chi không thể cũng. Nhìn ngươi có thể lấy Hung Nô đại cục làm trọng, cực kỳ phụ tá Hâu ngay cả, Nam Cung Yến Châu, như vậy ta lớn Hung Nô mới có thể một cách chân chính đặt chân ở Bắc Cảnh bên trong a. Lúc đó, Tế Tả Thiền Vu cũng không có lĩnh hội giả Thiền Vu lời nói này chân chính ý tứ, mà bây giờ Tế Tả Thiền Vu triệt để minh bạch. Hung Nô sở dĩ có thể sừng sững Thảo Nguyên mấy trăm năm, cũng không phải là nói Hung Nô thực lực có 1/2 Bắc Cảnh. Ngược lại, tại Bắc Cảnh các quốc gia bên trong, Hung Nô thực lực là yếu nhất. Mặc kệ là nhân khẩu hay là tiền lương, đều là yếu nhất, nhưng Hung Nô thiết kỵ sát thực có 1/2 Bắc Cảnh. Nếu như Hung Nô nhận xâm phạm, tại trong Thảo Nguyên, không có bất kỳ cái gì một nước có thể đánh bại Hung Nô thiết kỵ. Cho nên, Mộ Dung Linh giã tâm bừng bừng thời điểm, Đại Hoang quốc cường thịnh thời điểm, cũng không dám tùy tiện dẫn quân Nam Hạ tiến đánh Hung Nô, mà là lựa chọn thiết lập. Mộ Dung Linh có ý tứ là, trước diệt Thiết Lặc, chẳng những có thể lấy hai mặt vây quanh Hung Nô, cũng có thể dùng Thiết Lặc chiến mã trang bị một chi cường đại kỵ binh. Cuối cùng, Mộ Dung Linh mới có thể đối với Hung Nô ra tay. Đáng tiếc là, Mộ Dung Linh động đại hoang quốc thế gia môn phiệt format, tạo thành chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo kết cục bi thảm. Thế nhưng là, Hung Nô nếu như đi tiến công quốc gia khác, liền khó mà thủ thắng. Đánh duy nhân liều chết chống cự, toàn tộc tê động, hao tổn cũng có thể mài chết Hung Nô. Đánh đại hoang quốc, đánh Thiết Lặc, liền phải là công thành chiến, Hung Nô thiết kỵ liền không phát huy được tác dụng. Mà lại, hai nước này đều rất mạnh, Hung Nô cũng không phải đối thủ. Cho nên, Gia Thiền Vu mới đưa ánh mắt đặt ở yếu đuối Yên Châu. Cũng Yên Châu, mạnh Hung Nô, từ đây Hung Nô không thiếu người miệng, không thiếu tiền lương, tự nhiên là không còn e ngại Bắc Cảnh bất luận cái gì một nước. Không phải vậy, Hung Nô chỉ dựa vào Thảo Nguyên, chỉ dựa vào kỵ binh, sớm muộn đều sẽ bị Đại Hoang Quốc diệt đi. Gia Thiền Vu chính là thấy được điểm này, cho nên mới sẽ cho Tế Tà Thiền Vu lưu lại mấy câu nói kia. Đáng tiếc là, Tế Tà Thiền Vu không thể đoán trước tương lai nguy cơ, tự nhiên là không lĩnh ngộ được lời nói này chân lý. Kết quả đây, Gia Thiền Vu vừa mới chết, Tế Tà Thiền Vu liền theo không nén được thâm tàng dạ tâm, phân liệt Hung Nô. Lại kết quả đây, Tế Tà Thiền Vu hại hơn ngay cả Thiền Vu, hại chính hắn, cũng hại toàn bộ Hung Nô, thành tựu cuối cùng Dương Phong. Tế Tà Thiền Vu hiện tại kịp phản ứng, sát thực quá muộn. Mà Gia Thiền Vu tại Đại Hoang Quốc xuất binh Thiết Lập thời điểm, liền đã kịp phản ứng. Cho nên, nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi còn sót lại Hung Nô, Tế Tà Thiền Vu tâm tình nếu có thể mỹ lệ mới là lạ. Đúng lúc này, Tế Tà Thiền Vu phái đi Đại Hoang thành mật thám trở về, hướng Tế Tà Thiền Vu báo cáo đối với Tiêu Kỳ Phong điều tra kết quả. Tiêu Kỳ Phong là trong nhà nô tỳ chi thần. Tin tức này là trọng yếu nhất một đầu. Dù sao, mật thám điều tra kết quả cũng là rất có hạn. Tiêu Kỳ Phong thông qua Tiêu Nhạc Sơn cùng Gia Luật Thái Hậu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại sự tình, biết người không nhiều, mật thám liền không có biện pháp dò xét đi ra. Tiêu Kỳ Phong trong phủ chỉ có một đôi lão bộ vợ chồng. Tộc trưởng Tiêu Nhạc Sơn đối với Tiêu Kỳ Phong rất có ưu ái, thường nhìn với con mắt khác. Tế Tà Thiền Vu cũng biết Đại Hoang Quốc quý củ, nô tỳ chi thân không có khả năng ra làm quan, trừ phi có thể vì Đại Hoang Quốc lập xuống đại công, mới có thể thoát khỏi nô tịch. Cái này bày ở Tế Tà Thiền Vu trước mặt một cái mười phần vấn đề mấu chốt. Tiêu Kỳ Phong tìm nơi nương tựa Hung Nô, là vì cho Đại Hoang Quốc lập công, thoát khỏi nô tịch, hay là bởi vì nô tỳ chi thân không cách nào ra làm quan? Hai loại khả năng, là hai thái cực, cũng mang ý nghĩa Tiêu Kỳ Phong sinh tử. Chương 418, Dương Khâm đã cảm thấy không thích hợp. Chương 418, Dương Khâm đã cảm thấy không thích hợp. Sở Hồng Tuệ tổng quân phong ba, trên cơ bản triệt để kết thúc. Bác Lăng Thôi Thị cũng tiến nhập một trận trầm mặc kỳ, không có lại tìm Dương Phong phiền phức. Tựa hồ, Bác Lăng Thôi Thị cũng minh bạch, Dương Phong thâm thụ thành quyến, không cách nào dùng chuyện, lại trả thù bất quá là lại tự rước lấy đủ. Mà lại, Bác Lăng Thôi Thị chẳng những không có trả thù, ngược lại tại ngày mùng 10 tháng riêng 2 ngày đó, phái Thôi Quảng Thụy phụ thân Thôi Cảnh Hạo đi một chuyến yến quận vương phủ, hướng Dương Phong chịu nhận lỗi. Thôi Cảnh Hạo cho Dương Phong mang theo hai kiện lễ vật, một cái là ngọc như ý, một cái là kim linh lung, đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Dương Phong cười mà nạp chi, qua đáp lễ cho Thôi Cảnh Hạo một vò yến rượu, nát tương hình, cùng vài bình nước hoa. Thôi Cảnh Hạo bái phỏng, tựa hồ mang ý nghĩa Bác Lăng Thôi Thị hướng Dương Phong cúi đầu. Nhưng Dương Phong trong lòng minh bạch, để loại này nhất đẳng môn phiệt cúi đầu, tuyệt đối không thể. Chỉ bất quá, Bác Lăng Thôi Thị lo lắng Dương Phong sẽ tiếp tục đối với nó ra tay, cho nên mới sẽ tạm thời chịu thua. Bác Lăng Thôi Thị khẳng định sẽ báo thủ, nhưng cũng phải cần thời gian, đi mưu đồ sau đó động đi. Dù sao, chí ít trong gần đây, mặc kệ là Dương Phong hay là Bác Lăng Thôi Thị, đều sẽ không còn có cái gì động tác. Đông cung, Dương Khâm tâm tình cũng là rất không tốt. Lúc đầu, bởi vì Vân Châu sự tình, Bác Lăng Thôi Thị triệt để đảo hướng Đông cung, cái này khiến Dương Khâm rất là cao hứng. Có thể lúc này mới qua bao lâu à, Thôi Quảng Thụy chết, Thôi Cảnh chết cũng xong đời, Thôi Quảng Châu cũng bị chém ngang lưng, Bác Lăng Thôi Thị thua rối tinh rối mù. Vân Châu thứ sử chức quan ném đi, ngự sử đại phu chức quan ném đi, La Hồng Lâu tài nguyên cũng gây mất. Nói thật, Bác Lăng Thôi Thị không thiếu người mới, Thôi Cảnh chết cùng Thôi Quảng Châu xảy ra chuyện không quan hệ, Bác Lăng Thôi Thị có thể lại đẩy ra mấy người đến. Thế nhưng là, một ngày thu đấu vàng La Hồng Lâu xảy ra chuyện, đối với Bác Lăng Thôi Thị tài nguyên ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. La Hồng Lâu khế đất cùng sinh khế, viết đều là Thôi Quảng Châu danh tự. Bởi vì đại sở quốc pháp lệnh, triều đình quan viên không được kinh doanh bất luận cái gì lợi nhuận tính sinh ý, cho nên cơ hồ bất luận cái gì thế gia đều sẽ đem sinh ý giao cho con thứ quản lý. Khế đất dễ nói, tương đương với hậu thế bất động sản. Chỉ bất quá, hậu thế bất động sản tất cả đều là quốc hữu, dân chúng chỉ có quyền sử dụng. Mà ở thời đại này, tại đại sở quốc, chỉ cần có được khế đất, mảnh đất này, cùng trên mảnh đất này đóng phòng ở, chính là về cá nhân tất cả, cùng triều đình không quan hệ rồi. Mà sinh khế đâu, tự nhiên cũng chính là kinh doanh làm ăn, tên đầy đủ là sản nghiệp khế, tương đương với hậu thế kinh doanh giấy phép. Nói cách khác, Thôi Quảng Châu xảy ra chuyện, người nhà của hắn bị lưu vong, tài sản cũng toàn bộ sung công, trong đó có La Hồng Lâu. Nguyên bản, cái này Tam Đại Thanh Lâu theo thứ tự là Hoàng Đông Dương Thị, Bắc Lăng Thôi Thị, cùng Lan Lăng Tiêu Thị. Hiện tại, Khói Xanh Lâu hay là Lan Lăng Tiêu Thị, nhưng Tầm Ngọc Lâu cùng La Hồng Lâu liền tất cả đều là Hoàng Đông Dương Thị. Hai nơi này sản nghiệp, kỳ thật đều là Dương Hiển tiểu kim cố. Bắc Lăng Thôi Thị triệt để đổ vào Đông Cung trận doanh, cũng đem La Hồng Lâu lợi nhuận phân một nửa cho Dương Khâm, cũng coi là nhập đội đi. La Hồng Lâu một nửa lợi nhuận, tuyệt đối là tương đương khả quan. Dù sao Đông Cung nuôi quá nhiều người, cần chỗ tiêu tiền quá nhiều, La Hồng Lâu một nửa lợi nhuận tuyệt đối có thể làm cho Dương Khâm giảm bớt áp lực không nhỏ. Có thể tiệc vui chóng tàn, Dương Khâm vừa cầm một tháng lợi nhuận, nói không có lại đột nhiên không có. Nghị tử, khắp nơi hỏng bản cung chuyện tốt, bản cung há có thể dung ngươi. Dương Khâm là càng nghĩ càng tức giận. Bởi vì đột nhiên nhiều La Hồng Lâu một nửa lợi nhuận, Dương Khâm đều đã kế hoạch xong, cũng biến thành hành động, chuẩn bị như thế nào tốn hao số tiền kia, dùng để tăng cường thực lực của mình. Hiện tại số tiền kia đột nhiên cũng có, Dương Khâm vì thế mà định ra dự định tự nhiên cũng liền triệt để chết yểu. Tiêu Thị cười lạnh một tiếng, thái tử tức giận thì có ích lợi gì, nghịch tử kia làm theo sống được thật tốt. Có phụ hoàng cùng mẫu hậu che chở, thái tử cũng không phải đối thủ của nó. Thân thiếp chỉ lo lắng, các loại thái tử nhịn đến ngày đó, tên nghịch tử này đã sớm lông cánh đầy đủ, thoát khỏi thái tử nắm trong tay. Dương Khâm xác thực rất đau đầu. Dương Phong trước mắt làm hết thảy đều là đang lợi dụng Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu quyền hành, đến tăng cường Yến Châu thực lực. Yến Hàng Nam hạ không nói, liền ngay cả Lưu Vong phạm nhân cũng đều bị đẩy đi đến Yến Châu khổ lực doanh. Mà lại, Dương Khâm vừa mới nghe nói một việc, là Hình bộ thượng thư Trịnh Thiên Đoạt nói cho hắn biết. Hình bộ thượng thư Trịnh Thiên Đoạt là Dương Khâm người, nhưng ở cùng Dương Phong đấu tranh phương diện, là không phát huy được cái tác dụng gì. Bởi vì Dương Phong là hoàng thất, cho dù là phạm tội, cũng không về Hình bộ thẩm án. Trịnh Thiên Đoạt nói, hôm qua Dương Hiển đột nhiên phái người đem hắn triệu nhập hoàng cung, nói là chuẩn bị xuống một đạo thánh chỉ, đem Yến Châu lân cận mấy cái châu tử hình phạm, không còn chém đầu, tất cả đều đi đẩy đến Yến Châu khổ lực doanh. Dài thời hạn thi hành án phạm nhân, cũng tất cả đều đưa đến Yến Châu khổ lực doanh, các loại hết hạn tù đến kỳ thời điểm, lại phóng thích về nhà. Dương Hiển sở định nghĩa cái này dài thời hạn thi hành án, là chỉ nửa năm trở lên thời hạn thi hành án. Dù sao, vẹn vẹn là trên đường, đến một lần, cũng là cần thời gian nhất định. Yến Châu lân cận châu có 5 cái, theo thứ tự là Tần Châu, Đại Châu, Ký Châu, Vân Châu cùng Thanh Châu. Lại thêm Yến Châu bản thân, chính là 6 cái châu tử hình phạm cùng nửa năm trở lên thời hạn thi hành án phạm nhân đều muốn đi Yến Châu khổ lực doanh lao động, tuyệt đối cũng là một cái có chút kinh ngạc số lượng. Dương Khâm minh bạch, Dương Hiển đây là đang toàn lực trợ giúp Dương Phong tại Hung Nô thảo nguyên xây thành trì, tăng tốc thảo nguyên thành trì hóa tiến độ. Nếu không phải là phía nam mấy cái châu khoảng cách Yến Châu quá xa, chỉ sợ những phạm nhân kia cũng đều đào thoát không xong Yến Châu khổ lực doanh ngắc ngộng. Dương Khâm hiểu hơn, nếu như Dương Phong bởi vậy nếm đến ngon ngọt, giải quyết Yến Châu khổ lực doanh nhân lực chưa đủ cái vấn đề sau, thậm chí sẽ còn hướng Dương Hiển yêu cầu còn lại những cái kia châu tử hình phạm. Mà một khi Đông Hung Nô bị diệt, Bắc Cảnh tạm thời chưa có chiến sự thời điểm, Dương Khâm liệu định, Dương Phong tiếp xuống thao tác nhất định là từ các châu di dân đi qua, lấy ra tăng Yến Châu nhân khẩu. Nếu như Dương Hiển không phản đối lời nói, việc này liền không ai ngăn nổi. Dương Khâm càng có thể liệu định, Dương Hiển xác định vững chắc sẽ không phản đối, bởi vì Yến Châu càng mạnh, Bắc Cảnh liền càng an ổn, Dương Hiển đối với Đại Nô quốc dùng binh thời điểm, cũng liền càng có thể yên tâm. Có thể Yến Châu càng mạnh, ngày sau Dương Khâm sau khi lên ngôi, cũng liền càng khó thu thập Dương Phong. Cho nên, Dương Khâm trong lòng rất khó chịu, tâm tình rất không tốt. Ngay lúc này, Dương Bách một phong thư đến, Dương Khâm mới tạm thời đem Yến Châu khổ lực doanh sự tình phiền lòng để ở một bên, mở ra Dương Bách thư. Dương Bách ở trong thư nói, hắn đã dùng lên Hán Châu giành tướng Lưu Trường Thành, huấn luyện được 50,000 tinh nhuệ, chế tạo một nhóm nhưng so sánh Đại Nô quốc chiến thuyền, chuẩn bị một kích đem Hán Châu thủy tặc đều bình định. Dương Khâm từ Dương Bách trong thư, đó có thể thấy được, Dương Bách đối với cái này chiến lòng tin hay là 10 phần. Bởi vì Dương Bách cho ra lý do cũng rất sung túc, cái gì Hán Châu thủy tặc 3 phần mà không cách nào ngưng lực một trận chiến, cái gì Hán Châu thủy tặc đều là lùn cỏ xuất thân, tại chiến không thông, cái gì Hán Châu dân tâm có thể dùng chờ chút, cũng là đều có một ít đạo lý. Xem hết Dương Bách thư, Dương Khâm đã cảm thấy không thích hợp. Kế Tam Lục đâu? Dương Bách trong thư vì sao đối với Kế Tam Lục không nhắc tới một lời đâu? Kế Tam Lục Nam Hạ, đã nửa tháng, mà lại là khoái mã, lẽ ra đã sớm nên đến Hán Châu. Chương 419, Kế Tam Lục người nhà mất tích chương 419, Kế Tam Lục người nhà mất tích Tiêu Thị cũng đứng tại Dương Khâm bên người, xem hết thư nội dung, sau đó liền thấy Dương Khâm song mi khóa chặt, liền không khỏi kỳ quái. Thái tử, bá nhi tin này xem như báo tin vui, vì sao thái tử hình như có tâm sự, chẳng lẽ là bá nhi cách làm, có gì chỗ không ổn? Dương Khâm để sách xuống tin, khe khẽ lắc đầu, bá nhi nói như vậy, ngược lại là cũng đều thoát chỗ. Chỉ là, bản cung phái Kế Tam Lục Nam Hạ Hán Châu, tương trợ bá nhi. Tính toán thời gian, Kế Tam Lục một nhóm hẳn là đã sớm đuổi tới Yên Châu, nhưng bá nhi lại chưa ở trong thư đề cập, cho nên bản cung mới có thể cảm thấy kỳ quái. Tiêu Thị vừa cười vừa nói, bá nhi dưới mắt thân ở Giang Bắc Hứa huyện, khoảng cách Hán Thành không gần. Có lẽ, Kế Tam Lục đã tới Hán Châu, nghe nói bá nhi tại Hứa huyện, nghỉ ngơi một đêm đằng sau, tự nhiên sẽ khoái mã chạy tới Hứa huyện. Dương Khâm lắc đầu, Kế Tam Lục làm việc cẩn trọng, chỉ cần không phải sắc trời quá muộn, nhất định sẽ lập tức chạy tới Hứa huyện. Riêng lấy lộ trình mà tính, Kế Tam Lục cũng đã đến Hứa huyện 8 ngày có thừa mới đối. Mà bá nhi phong thư này, là 7 ngày trước phát ra, lẽ ra Kế Tam Lục đã đến. Tiêu Thị cũng cảm thấy kỳ quái, lại hỏi, sẽ có hay không có sự tình chậm trễ? Dương Khâm lắc đầu nói, trận chiến này đối với bá nhi quan hệ quá lớn, Kế Tam Lục biết được nặng nhẹ, tuyệt sẽ không phức tạp. Bản cung trong lòng đột nhiên có một tia cảm giác chẳng lành, nhưng lại không dám xác định. Tiêu Thị nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói Kế Tam Lục người nhà đều là tại Lạc Dương, thái tử chẳng lẽ còn có thể lo lắng Kế Tam Lục sẽ phản bội phải không? Kế Tam Lục người nhà? Dương Khâm đồng tử co rụt lại, đột nhiên đứng dậy, quát, Doan Nhi, ngươi lời ấy ngược lại là nhắc nhở bản cung. Ngươi tới, nhanh chóng đem Lộ Hầu gọi tới. Tiêu Thị giật nảy mình, vội vàng nói, thái tử, thần thiếp chỉ là thuận miệng nói, lời nói đùa mà thôi, thái tử chớ coi là thật. Dương Phong cau mày, khe khẽ lắc đầu, việc này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có mất. Cho dù là coi chừng quá độ, bản cung cũng tuyệt không thể để bá nhi thua trận chiến này, không phải vậy bá nhi ngày sau liền lại khó có cơ hội. Nghe Dương Phong tiểu nói này, Tiêu Thị cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ chốc lát sau, Lộ Hầu đi vào. Tiểu nhân gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua thái tử phi. Dương Khâm nói ra, Lộ Hậu, ngươi dẫn người đi một chuyến Kế Tam Lục trong phủ, liền nói gần đây Lạc Dương thành bên trong có tặc hoạn ẩn hiện, Kế Tam Lục không tại Lạc Dương, bản cung chỉ cần bảo hộ nó người nhà chu toàn. Cho nên, bản cung muốn thỉnh nó người nhà chuyển nhập Đông Cung, ở một thời gian. Đợi Kế Tam Lục từ Hán Châu sau khi quay về, lại chuyển về trong phủ. Nhớ lấy, Kế Tam Lục chính là bản cung phụ tá đắc lực, nhĩ đẳng đối với nó người nhà nhất định phải cung kính, không thể có bất luận cái gì lãnh đạm. Lộ Hậu lên tiếng, đội va đi. Tiêu Thị giờ mới hiểu được, Dương Khâm là muốn giam lỏng Kế Tam Lục người nhà, để phòng Kế Tam Lục sẽ có phản bội chi tâm. Tiêu Thị cảm thấy, Dương Khâm đúng là có chút coi chừng quá độ, nhỏ nói thành to. Kế Tam Lục là cho Dương Bách bảy mưu tính kế đi, cũng không phải xâm nhập Hán Châu thủy tặc bên trong làm mật thám đi, làm sao lại phản bội? Dương Bách cũng biết Kế Tam Lục tại Đông Cung địa vị, lại cần Kế Tam Lục cho hắn bảy mưu tính kế, tất nhiên sẽ lễ ngộ có thừa, tuyệt sẽ không lãnh đạm. Kế Tam Lục làm sao lại phản bội Dương Khâm? Lại nói, Kế Tam Lục đi theo Dương Khâm thái tử này, tiền đồ vô hạn, như thế nào sẽ phản bội Dương Khâm mà chuyển đầu Hán Châu thủy tặc? Chẳng lẽ nói, Đông Cung thái tử còn không bằng Hán Châu thủy tặc không thành? Việc này Tiêu Thị ngẫm lại liền tức cười. Đại khái không đến 2 phút đồng hồ, Lộ Hậu liền vội vã trở về, một mặt kinh hoàng, khởi bẩm thái tử điện hạ, khởi bẩm thái tử phi, kế tiên sinh trong phủ đã là không có mưa hay. Dương Khâm giật nảy cả mình, hoắc đứng dậy, tức giận nói, coi là thật. Lộ Hậu nhẹ gật đầu, xoa xoa mồ hôi trên mặt, tiểu nhân đã trải qua đem tất cả gian phòng toàn bộ điều tra một lần, càng là một mực hô hào nói, xác thực không thấy một người. Dương Khâm vội vàng hỏi lại, quần áo dụng cụ như thế nào? Lộ Hậu hồi đáp, tất cả đều tại, bao quát vàng bạc đồ châu báu ở bên trong, tựa hồ không giống như là nâng nhà rời đi. Dương Khâm lại hỏi, phòng bếp lô hỏa đâu, có thể có nhiệt lượng thừa? Lộ Hậu ngẩn ngơ, tiểu nhân chưa từng xem xét, thái tử điện hạ thứ tội. Dương Khâm quát, dẫn đường, bản cung muốn đích thân đi xem một chút tình huống. Thái tử ra Đông Cung, cũng không phải tùy tiện chuyện một câu nói, cưới ngựa hay là ngồi kiệu liền không nói, trọng yếu nhất chính là hộ vệ vấn đề, chí ít chỉ cần mang lên 100 người Đông Cung vệ xuất. Lộ Hậu đi truyền lệnh, Đông Cung vệ xuất chỉ điểm nhân thủ, đều cần tốn hao thời gian. Các loại Dương Khâm đi vào Kế Tam Lục trong phủ, cũng đã là hai khắc nhiều chuông đằng sau, cái này còn tính là nhanh. Dương Khâm đến Kế Tam Lục trong phủ, trực tiếp liền vọt vào trong phòng bếp. Cái gì quân tử tránh xa nhà bếp, hiện tại đã không để ý tới, Dương Khâm nhất định phải xác định, Kế Tam Lục người nhà đến cùng là vì sao đột nhiên mất tích. Lo, lại còn có thừa nóng, chứng minh Kế Tam Lục người nhà vừa mới rời đi không lâu. Dương Khâm lập tức hạ lệnh, truyền bản cung chi mệnh, bốn môn nghiêm tra ra thành người, nhất định phải ngăn lại Kế Tam Lục người nhà. Phàm là có bất kỳ người khả nghi xuất hiện, nhưng lập tức có thể bắt được, thẩm tra không sai đằng sau, lại đi thả đi. Đông Cung vệ xuất thống lĩnh tiền thiếu Tôn ngẩn ngơ, thái tử điện hạ, có thể có Kế Tam Lục người nhà chân dung. Dương Khâm song mi nhíu chặt, đây cũng là cái vấn đề, không có chân dung, cửa thành quân coi giữ như thế nào nhận ra thành người phải chăng Kế Tam Lục người nhà. Nếu là phong thành lời nói, ảnh hưởng cũng quá lớn. Mà lại, liền xem như phong thành, không có chân dung, sao có thể đem Kế Tam Lục người nhà tìm ra đâu. Dương Khâm đầu óc xoay chuyển cũng nhanh, lập tức quát, nhanh chóng phái người về Đông Cung tra hỏi, có thể có người đến Kế Tam Lục trong phủ làm qua khách, lại có thể vẽ ra Kế Tam Lục người nhà chân dung người, bản cung trùng điệp có thưởng. Tiền thiếu tổ sắc lập tức phái người về Đông Cung tra hỏi. Dương Khâm lại hạ lệnh, lưu 10 cái Đông Cung vệ xuất binh sĩ ở chỗ này chờ, hắn thì là cũng trở về Đông Cung đi. Đến Đông Cung đằng sau, cuối cùng là đạt được một tin tức tốt, một cái gọi Hồ Hoàng phụ tá, đi qua Kế Tam Lục trong phủ uống qua 2 lần rượu, gặp qua Kế Tam Lục trưởng tử. Sao chính là, cái này Hồ Hoàng đâu, họa công cũng không tệ, khi Dương Khâm trở lại Đông Cung thời điểm, chân dung đã hoàn thành 1/3. Chân dung ít nhất phải 4 tấm, Dương Khâm đương nhiên sẽ không đần độn chờ lấy Hồ Hoàng vẽ xong, mà là tranh thủ thời gian trở về một chuyến thư phòng. Tiêu Thị còn ở thư phòng chờ lấy đâu, gặp Dương Khâm phong cấp họa liệu trở về, há miệng muốn hỏi, lại bị Dương Khâm phất tay ngăn lại bên miệng lời nói, bản cung trước cho bá nhi viết một phong thư, đợi lát nữa lại cáo chi người tưởng tình. Dương Khâm phong thư này nội dung cũng đơn giản, chỉ nói Kế Tam Lục người nhà đột nhiên mất tích, Kế Tam Lục chỉ sợ đã có biến cố. Nếu là Dương Bách đã nhìn thấy Kế Tam Lục, nhất định phải coi chừng phòng bị, phái người ngày đêm giám thị. Nếu là Dương Bách còn không có nhìn thấy Kế Tam Lục, vậy liền chứng minh Kế Tam Lục đã bị người bắt cóc, hoặc là đã phản bội Đông Cung, khi phái người tại Hán Châu toàn lực lùng bắt tam tích của hắn. Viết xong thư, phong si giao cho đã sớm chờ lệnh một cái Đông Cung vệ xuất binh sĩ, Dương Khâm lúc này mới thở dài một hơi. Chương 420, Tiêu Thị hoài nghi Dương Phong. Chương 420, Tiêu Thị hoài nghi Dương Phong. Viết xong tin, đổi người đi đưa tin, Dương Khâm lúc này mới đem vừa rồi đi Kế Tam Lục trong phủ tình huống đối với Tiêu Thị giảng một chút. Tiêu Thị nghe vậy giật nảy cả mình, thái tử, cái này Kế Tam Lục đầu nhập vào thái tử đã có mấy năm, thái tử đợi nó thật dày, lại không biết người này vì sao muốn phản bội thái tử. Dương Khâm cao mày lắc đầu, Kế Tam Lục đến cùng là phản bội hay là bị người chế, cũng còn chưa biết. Hết thảy đợi khi tìm được Kế Tam Lục người nhà, các loại bá nhi thu đến thư, có lẽ liền có thể biết đáp án. Chỉ là trong nội tâm của ta cái kia một tia bất an càng ngày càng đậm. Hán Châu trận chiến này, phía sau màn tựa hồ là có một cái hắc thủ tại nắm trong tay, bá nhi cùng Kế Tam Lục, thậm chí bản cung đều là hắc thủ này quân cờ. Tiêu Thị lần nữa giật mình, bản năng bật thốt lên, chẳng lẽ là nghịch tử kia? Tiêu Thị đối với Dương Phong thật sự là quá hận, đến mức chỉ cần là đối với Đông Cung chuyện bất lợi, nàng phản ứng đầu tiên đều sẽ hoài nghi là Dương Phong làm. Dương Khâm thì là lý trí nhiều, khe khẽ thở dài, nghịch tử kia mặc dù có gan trời, cũng không dám đụng đến ta Đông Cung người. Tiêu Thị vội vàng nói, nếu là nghịch tử kia biết thái tử phái Kế Tam Lục năm hạng, phái người đem nó bí mật giết chết đâu? Dương Khâm cười, Doãn Nhi, bản cung phát hiện, chỉ cần là liên lụy tới nghịch tử kia sự tình, ngươi tựa hồ liền sẽ lập tức mất trí. Nếu thật là nghịch tử kia phái người giết chết Kế Tam Lục, bản cung Nam Hạ Tương trợ Bá Nhi kế sách cũng đã tạm thời phá giải, nghịch tử kia làm gì còn phải lại quản Kế Tam Lục người nhà. Dù sao, Kế Tam Lục trong phủ mặc dù người không nhiều, nhưng cũng có 11 người. 11 người, mặc kệ là tiềm ẩn tại Lạc Dương thành hay là mang ra ngoài thành, cùng đến tiếp sau an trí, cũng sẽ là một kiện chuyện phiền toái, nghịch tử kia cần gì phải tự tìm phiền phức. Tiêu thị lại hỏi, nghịch tử kia xưa nay nặng nhân tài, như nó là muốn lấy Kế Tam Lục người nhà làm uy hiếp, buộc Kế Tam Lục thần phục, vì đó sở dụng đâu? Dương Khâm khẽ khẽ lắc đầu, nghịch tử kia mặc dù khắp nơi cùng Đông cung là địch, nhưng bản cung không thể không nói, nghịch tử kia làm việc xưa nay đường đường chính chính, chưa bao giờ dùng qua ti tiện như vậy thủ đoạn. Cho nên, bản cung cảm thấy, việc này cùng nghịch tử kia sẽ không có liên quan gì liên. Không phải vậy, nếu là nghịch tử kia thực có can đảm đối với Kế Tam Lục độc thủ, chính là âm thầm tương trợ Hán Châu thủy tặc. Người của hoàng thất, tư thông nghịch tặc, tội này cực nặng, chính là tự hủy tương lai cũng. Nghịch tử kia đang toàn lực kinh doanh Yến Châu, tiền cảnh bừng sáng, cần gì phải đi này mạo hiểm sự tình. Dù sao, chỉ cần Kế Tam Lục cùng người nhà xuất hiện tại Yến Châu, tất nhiên khó thoát đông cùng mật thám hai mắt. Không phải vậy, nếu là nghịch tử kia ẩn tàng Kế Tam Lục mà không cần, vừa lại không cần hao hết chắc trở tư tàng, chẳng một đao giết dứt khoát. Nghe Dương Khâm phân tích, Tiêu thị cũng là cảm thấy có đạo lý, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, nếu việc này không phải là nghịch tử kia cách làm, có phải hay không là Cam Thủy Cung bị kia? Cam Thủy Cung? Dương Tranh. Dương Khâm song mi nhíu chặt, trầm tư thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, người nào cách làm, vọng đoán vô ích, sẽ chỉ tự loạn trận cước. Một khi đoán sai, ảnh hưởng càng là quá lớn, tại án vô ích. Hết thảy, đợi khi tìm được Kế Tam Lục người nhà, hoặc là Bá Nhi nhận được thư, làm tiếp kết luận. Tiêu thị lại lo lắng nói thái tử, như Kế Tam Lục coi là thật xảy ra chuyện, Hán Châu chi chiến nhưng còn có phần thắng. Kế Tam Lục sinh tử, Tiêu thị cũng không quan tâm, nàng quan tâm là con của mình. Dương Bách lấy Hán Châu chi lực tiêu diệt toàn bộ Hán Châu thủy tặc, cử triều trên dưới đều tại quan sát, nhất là Sở Phong điện bị kia. Một khi Dương Bách bại, có lẽ nhân sinh của hắn liền sẽ phát sinh căn bản nguy tập, lại muốn ra mặt liền sẽ rất khó khăn. Dương Khâm cao mày, Đông Cung phụ tá, luận đến quân lược, lúc này lấy Kế Tam Lục cầm đầu. Hồ Hoàng người này mặc dù cũng lớn ở quân lược, nhưng so với Kế Tam Lục, lại là phải kém hơn một đoạn. Doãn Nhi nhắc nhở đối với Hán Châu chi chiến, bạn cũng không thể đem thắng bại sự tình áp tại Lưu Trường Thành trên người một người. Các loại Hồ Hoàng vẽ tranh hoàn tất, bạn cũng liền mệnh nó hỏa tốc Nam Hạ Hán Châu, là Bá Nhi bày mưu tính kế, lấy cố trận chiến này. Đúng vào lúc này, Lộ Hậu tới bẩm báo, nói là Hồ Hoàng đã hoàn thành 4 tấm chân dung, Tiền Thiếu Tôn đã phái người phân biệt mang đến Lạc Dương 4 môn truyền lệnh đi. Dương Khâm lại mệnh Lộ Dạy đem Hồ Hoàng gọi qua, một phen phân phó, Hồ Hoàng liền lĩnh mệnh mà đi. Lần này, Dương Khâm không dám kinh thường, cho Hồ Hoàng phối 100 tên Đông Cung vệ xuất ven đường bảo hộ. Từ Lạc Dương đến Hán Châu, trừ dọc đường quan phủ bên ngoài, có thể nhất cử đem 100 tên Đông Cung vệ xuất toàn diện lực lượng, tuyệt đối không có. Lại nói, liền xem như thật bị phục kích, chỉ cần có thể chạy ra một hai người, Dương Khâm liền có thể điều tra ra là ai làm. Ngay tại Dương Khâm để Lạc Dương 4 môn quân coi giữ nghiêm tra ra thành người thời điểm, Dương Phong ngay tại Tư Đồ Nam trong phủ làm khách. Từ lớp 10 bắt đầu, Tư Đồ Ảnh chính thức phục dụng Dương Phong đưa ra thuốc đông y lý quả như Dương Phong nói như vậy, hai ngày trước, Tư Đồ Ảnh nôn khan rất lợi hại, tựa hồ cùng loại kia phụ nữ có thai phản ứng không sai biệt lắm. Bởi vì Tư Đồ Ảnh béo a, nôn khan đằng sau, thèm ăn không phân chấn, dẫn đến thân thể liền toàn thân vô lực, khá khó xử. Có thể tưởng tượng chính mình đời này nguyện vọng lớn nhất chính là khôi phục người bình thường dáng người, Tư Đồ Ảnh liền cắn răng kiên trì xuống tới. Đến ngày thứ 3 thời điểm, nôn khan tình huống quả nhiên đình chỉ, Tư Đồ Ảnh xem như chậm một hơi, trong lòng đối với Dương Phong đạo này phương thuốc độ tín nhiệm gia tăng không ít. Trải qua một ngày khôi phục đằng sau, Tư Đồ Ảnh tinh thần cũng rất là không tệ. Ngày thứ 4, Tư Đồ Ảnh bình thường vào ăn, lượng cơm ăn quả nhiên so trước kia giảm bớt. Mặc dù chỉ là giảm bớt một chút, nhưng lại để Tư Đồ Ảnh thấy được hy vọng, cũng làm cho toàn bộ Tư Đồ gia đều thấy được hy vọng. Nhất là Tư Đồ Thọ vợ chồng, tuyệt đối là mừng rỡ, kích động, khẩn trương, lại bất an, hơn nữa còn lo lắng. Ngày thứ 8 bắt đầu, Tư Đồ Ảnh thể trọng quả nhiên bắt đầu đình chỉ gia tăng, cũng cùng Dương Phong nói tới giống nhau như lúc. Cho nên, Tư Đồ gia người đối với Dương Phong trên cơ bản đã có 9 thành tín nhiệm. Mà dựa theo Dương Phong nói tới, sơ thập lục cũng chính là Tết Nguyên Tiêu qua đi, Dương Phong liền sẽ cho Tư Đồ Ảnh thay thuốc phương, sau đó liền sẽ là thể trọng giảm bớt quá trình. Có thể Tư Đồ Thọ vợ chồng quá kích động, chờ không nổi sơ thập lục, thế là xin mời Tư Đồ Nam ra mặt, đem Dương Phong mời đến trong phủ, chuẩn bị kỹ càng hảo cảm tạ ơn hắn. Dương Phong tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, liền dẫn Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện Cầm vui vẻ dự tiệc. Tư Đồ Thọ sở dĩ xin mời Tư Đồ Nam ra mặt, tự nhiên là bởi vì hắn là Dương Bách nhạc phụ, a Dương Bách cùng Dương Phong ở giữa không đối phó, Lạc Dương thành tuyệt đối là người người đều biết. Lẽ ra, Tư Đồ Thọ tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận Dương Phong bất luận cái gì ân huệ, có thể hết lần này tới lần khác tại Tư Đồ Ảnh mập chứng phương diện, Tư Đồ Thọ không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận. Việc này căn bản không đạt được, sớm muộn đều sẽ bị Dương Bách cùng Dương Khâm biết. Một khi Dương Bách cùng Dương Khâm biết sau, sẽ như thế nào hoài nghi, Tư Đồ Thọ không dám nói bừa. Vạn nhất, Dương Khâm cho là Tư Đồ gia triệt để đảo hướng Yến quận quân phủ, Tư Đồ gia mọi việc đều thuận lợi cũng liền không thể nào. Như Dương Phong cầm quyền còn tốt, không phải vậy, một khi Dương Khâm đăng cơ, Tư Đồ gia sẽ có quả ngon để ăn sao? Trừ phi, Tư Đồ Ảnh khôi phục bình thường dáng người sau, có thể được sủng ái tại Dương Bách. Thế nhưng là, mặc kệ là Tư Đồ Thiến hay là Tư Đồ Ảnh, đều là đoan trang tính cách, không phải loại kia mị thượng dâm em bé. Cho nên, Tư Đồ Nam mời Dương Phong, Tư Đồ Thọ tiếp khách, là tốt nhất chi pháp. Mặt khác, Tư Đồ Thọ còn có thể dùng một việc làm yểm hộ. Chương 421, nhị phu nhân làm gì đại lễ như vậy? Chương 421, nhị phu nhân làm gì đại lễ như vậy vui vẻ nhất người, không chỉ là Tư Đồ Ảnh một cái, Tư Đồ Thiến vui vẻ tuyệt đối không tại Tư Đồ Ảnh phía dưới. Vì sao? Từ Dương Phong cho Tư Đồ Ảnh chữa bệnh, cũng có thể thấy được, Dương Phong y thuật quả thực cao minh. Như vậy, Dương Phong cho lúc trước Tư Đồ Thiến đưa ra cái kia trị liệu tật mắt phương thuốc, có lẽ chính là có thể được. Tư Đồ Thiến đối Quang Minh khát vọng chi tâm, không chút nào tại Tư Đồ Ảnh đối với bình thường dáng người khát vọng chi tâm a một người, ở trong hắc ám sinh sống vài chục năm, lúc đầu đã sớm từ bỏ đối Quang Minh huyễn tưởng. Nhưng đột nhiên có một ngày, có một phần này hy vọng, nó tâm tình kích động, tự nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tư Đồ Nam cũng là cao hứng cực kỳ, bởi vì hắn cũng biết cái kia đạo trị liệu tật mắt phương thuốc. Cho nên, Tư Đồ Nam hiện tại là càng xem Dương Phong, càng là cảm thấy thuận mắt. Cùng vừa mới bắt đầu, Tư Đồ Nam nhận được thánh chỉ đằng sau, loại kia tức giận tâm tình, tuyệt đối là cách nhau một trời một vực. Điện hạ, lão thần lại kính điện hạ một chén. Tư Đồ Nam tâm tình không tệ, liên tiếp hướng Dương Phong mời rượu, tư thái tự nhiên là cực kỳ điệu thấp. Điện hạ cất chi rượu, có thể nói là quỳnh tương ngọc dịch cũng. Bây giờ, tiến hàng Nam hạ sự tình, lại không ngăn cản, rượu này chắc chắn rất nhanh liền có thể lừa khắp đại sở quốc. Đằng sau, Đại Nô quốc, Đại Hoang quốc các nước, chỉ cần điện hạ thao tác thỏa đáng, tất nhiên được ích lợi không nhỏ, Yến Châu chi của khởi, thế không thể đỡ cũng. Lao thần sớm chúc mừng điện hạ, lại kính điện hạ một chén. Ngay sau, điện hạ nếu có chuyện gì cần lao phu tương trợ, cứ việc phân phó, lao thần nhất định tận tâm tận lực, tuyệt không dám chối từ. Dương Phong một bước này, tuyệt đối là một nước diệu kỳ. Một khi Tư Đồ Ảnh mập chứng bị chữa trị, Tư Đồ gia liền xem như thiếu Dương Phong một ơn huệ lớn bằng trời. Trên đời này, trên dưới 5000 năm, khó trả nhất chính là nhân tình. Bởi vì không có cách nào chuẩn xác cân nhắc, ngươi thiếu nhân tình, cùng ngươi trả lại nhân tình, phải chăng có thể ngang nhau. Liền nói Tư Đồ Ảnh việc này đi, nhân tình này đến cùng lớn bao nhiêu, không cách nào đánh giá. Ngay sau, Tư Đồ gia đến giúp Dương Phong bao nhiêu chuyện, mới tính có thể trả rõ ràng nhân tình này, cũng không cách nào đánh giá. Cái này kỳ thật cùng thời cơ cũng có quan hệ. Nếu như Tư Đồ Ảnh vừa mắc mập chứng, Dương Phong liền xuất thủ, nhân tình này liền sẽ không quá lớn. Có thể hết lần này tới lần khác là, Tư Đồ Nam khắp xin mời thiên hạ danh ý đi, bao quát đại sở quốc thái ý làm cho, tất cả đều thúc thủ vô sách. Lúc đầu, Tư Đồ gia đã triệt để từ bỏ. Ngay lúc này, Dương Phong xuất thủ, liền giống với là tuyệt địa cầu sinh bình thường, nhân tình này nhưng lớn lắm đi. Phải biết, còn có một chút, Tư Đồ Ảnh là Hán quận vương phi, là Dương Bách chính phi a, Dương Phong chưa khỏi Tư Đồ Ảnh mập chứng, cũng là rơi xuống Dương Bách một ơn huệ lớn bằng trời. Dù sao, Dương Bách từng tại Dương Hiển trước mặt nói qua, hắn từ nhỏ đã ưa thích Tư Đồ Ảnh, đời này không đổi. Nếu như Dương Bách không nhận nhân tình này, vậy liền chứng minh hắn tại Dương Hiển trước mặt nói lời nói kia chính là giả, nói là tội khi quân đều không quá phận. Dương Bách chỉ cần nhận nhân tình này, Dương Khâm cùng Tiêu Thị cũng phải nhận, bởi vì bọn họ là Tư Đồ Ảnh công công cùng bà. Việc này sẽ còn truyền khắp thiên hạ. Đương nhiên, càng biết bị Dương Phong ghi vào Yến Châu Phong Vân ghi chép bên trong đi. Ngoa tạo, ngươi điên rồi đi. Yến Châu Phong Vân ghi chép hẳn là giảng Yến Châu sự tình, việc này phát sinh ở Lạc Dương, Tư Đồ Ảnh là Hán quận vương phi, ngươi mẹ nó ghi vào Yến Châu Phong Vân ghi chép làm gì? Úc, có lỗi với, bởi vì bản vương là Yến Châu quận vương, bản vương làm chuyện tốt, tự nhiên cũng muốn ghi vào Yến Châu Phong Vân ghi chép. Kể từ đó, người trong thiên hạ đều sẽ biết là Yến quận vương chưa khỏi Hán quận vương phi mập chứng. Người trong thiên hạ đều biết Dương Phong cùng Dương Bách huynh đệ không cùng, cũng có biết Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử không cùng. Dưới loại tình huống này, dư luận đối với Dương Phong hay là hơi có bất lợi. Có thể Dương Phong bất kể hiểm khích lúc trước, giúp Dương Bách lớn như vậy một chuyện, đối với Dương Phong thanh danh đề cao, tuyệt đối có trợ giúp lớn. Nếu như ngày sau Dương Phong cùng Dương Bách lại nổi lên xung đột, chỉ sợ dư luận liền sẽ hướng về Dương Phong, cho là Dương Bách là vong ân phụ nghĩa. Cho nên à, Dương Phong đoán chắc, giúp Tư Đồ Ảnh chữa cho tốt mập chứng, mặc kệ là tại Đông Cung phương diện, hay là Dương Bách phương diện, lại hoặc là Tư Đồ gia phương diện, Dương Phong đều có thể được lợi. Tư Đồ Nam kính Dương Phong mấy chén, Tư Đồ Thọ tự nhiên cũng phải đuổi theo. Dù sao, Tư Đồ Ảnh là Tư Đồ Thọ con gái ruột. Sau đó, liền nên là Tư Đồ Ảnh mẫu thân Lý Thị. Lý Thị vậy mà trực tiếp đứng dậy, đi vào Dương Phong trước mặt. Loại này đối diện mời rượu, xa so với nâng chén rượu kính muôn chính quy nhiều, càng lộ ra đối với đối phương đặc biệt tôn trọng. Tư Đồ Nam cùng Tư Đồ Thọ đều là đối với Dương Phong rượu kính, mà Lý Thị chỉ là một cái phụ đạo nhân gia, lẽ ra là căn bản không cần đi vào trước mặt mời rượu. Khi Lý Thị đi vào Dương Phong trước mặt, không đợi Dương Phong đứng dậy thời điểm, Lý Thị đột nhiên liền quỳ xuống. Trừ sớm đã hiểu rõ tình hình Tư Đồ Thọ, cùng có chút hiểu được Tư Đồ Nam bên ngoài, những người còn lại đều là lấy làm kinh hãi. Dương Phong lập tức đứng dậy, hỏi: "Nhị phu nhân làm gì đại lễ như vậy?" Lý Thị là Tư Đồ Thiến nhị thẩm nương, nhưng Dương Phong là không thể xưng hô nàng là thẩm nương, Tiền Văn từng có bằng giao, nơi đây không còn mảnh biểu. Lý Thị nhìn qua Dương Phong, nhẹ nhàng nói ra: "Tiểu nữ bóng hình, nhờ có điện hạ xuất thủ, mới có thể giải thoát ách này. Điện hạ đối với tiểu nữ có tái tạo tri ân, ân này to lớn, có thể nói chúng sinh." Tư Đồ gia trên dưới, đối với điện hạ tất nhiên là vô cùng cảm kích, vừa rồi nhà ông cùng Triết Phu đã nói qua, lão thân không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là Lý Thị đột nhiên lại đem lời chuyển hướng, khẽ khẽ thở dài: "Lão thân có bộ tộc muội, gần đây mới tội, ít ngày nữa liền sẽ bị đẩy đi Yến Châu khổ lực doanh. Lão thân cùng tộc này muội giao tình rất tốt, tỉ muội tình thâm, thực sự không đành lòng nó thụ như vậy cực khổ. Tộc muội chính là quý nuôi dưỡng thể, một khi nhập Yến Châu khổ lực doanh, chỉ sợ khó mà chống đỡ được, tất có nguy hiểm đến tính mạng." Lão thân càng nghĩ, có thể cứu lão thân tộc mọi người, không phải điện hạ không thể. Còn nữa, lão thân đã hiểu rõ đến, thôi cảnh chết hãm hại điện hạ sự tình, lão thân tộc muội cũng không hiểu rõ tình hình, tự nhiên cũng không tham dự trong đó. cho nên lão thân chỉ có thể mặt dạy muốn nhờ điện hạ, cầu điện hạ khoan nhân, tha thứ nó giúp chồng không hiền chi tội. Lần này Dương Phong minh bạch, nguyên lai Thôi Cảnh Chiết phu nhân cũng là Triệu Quận Lý Thị, cùng Tư Đồ Thọ phu nhân đồng xuất một môn, cũng đều là đích nữ, tự nhiên bình thường vãng lai nhiều một ít, tình cảm tự nhiên cũng dày. Đây chính là thế gia môn phiệt chỗ lợi hại, liền giống với hậu thế mật như mạng nhện đường cao tốc một dạng. Chỉ cần ngươi lên xa lộ, không quan tâm muốn đi nơi nào, đều sẽ có đường có thể đi. Thế gia môn phiệt cũng là dạng này, chỉ cần ngươi dựng vào một cái thế gia môn phiệt quan hệ, liền có thể liên hệ với ngươi muốn nhờ giúp đỡ một cái kia thế gia môn phiệt. Cho nên thế gia môn phiệt bệnh con nhện này lưới là cực kỳ lợi hại. Một khi cả tấm lưới đều động, có thể dựng dụng ra lực lượng cường đại, nặng thì có thể thay đổi triều đại, nhẹ thì có thể làm cho hoàng đế băng hà, tân quân kế vị. Trước cuối tuần đế ví dụ, đại hoang quốc tiên đế mộ dung linh ví dụ, đều ở nơi đó bày biện đâu, sống sờ sờ tài liệu rằng dạy. Chỉ bất quá, tại Dương Phong nơi này, Triệu Quận Lý Thị chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, còn lại thế gia môn phiệt cũng đều tại quan sát. Chương 422, Tiến Châu kẻ lỗ mãng. Chương 422, Tiến Châu kẻ lỗ mãng. Vì cái gì nói, tại Dương Phong nơi này, Triệu Quận Lý Thị chưa dám hành động thiếu suy nghĩ đâu? Bởi vì Thôi Cảnh Chiết vu hãm là Dương Phong, mà Dương Phong là trong hoàng thất, đối với thế gia môn phiệt nhất không hữu hảo một cái. Viên Đài Vương Thị, Lang Tả Vương Thị, Bác Lăng Thôi Thị các loại, tuần tự đều tại Dương Phong thủ hạ thua thiệt qua. Dương Phong làm việc, không chút nào cho thế gia môn phiệt mặt mũi. Chỉ cần ngươi dám cản ta Yến Châu phát triển, không quan tâm là ai, lão tử đều mẹ nó đem bọn ngươi diện. Cho nên, thế gia môn phiệt tự mình cho Dương Phong lấy một cái tên hiệu, Yến Châu kẻ lỗ mãng. Có câu nói rất hay, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Dương Phong chẳng những cứ thế, cũng là không muốn sống loại kia, trong chiến hỏa tẩy lễ đi ra. Thủ hạ Yến Châu thiết kỵ cũng không phải đùa giỡn. Vân Châu sự tình, đoán chừng vị này Yến Châu kẻ lỗ mãng còn tính là có chút phân tức, cũng là cố ý luyện một chút Yến Châu nữ mình. Không phải vậy, nếu là mấy vạn thiết kỵ bên dưới Vân Châu, đoán chừng mây thành bên trong chính là máu chảy thành sông. Bắc Lăng Thôi Thị, tuần tự gãy Thôi Quảng Thụy, Thôi Quảng Châu cùng Thôi Cảnh Chiết, tạm thời vô lực cùng Dương Phong chống lại, chỉ có thể phái Thôi Cảnh Hạo ra mặt, cùng Dương Phong tạm thời hòa giải. Về phần Thôi Cảnh Chiết lão bà Lý Thị, Bắc Lăng Thôi Thị tạm thời không để ý tới. Hòa giải đâu, ngươi nhắc lại điều kiện khác, nào có làm như vậy sự tình. Nhưng mà Thôi Cảnh Hạo cũng là người cáo giả, nghĩ ra một cái biện pháp, chính là để Tư Đồ Thọ phu nhân ra mặt, lấy đồng tộc tỷ muội làm lý do, là Thôi Cảnh Chiết phu nhân cầu xin tha. Cho nên Thôi Cảnh Hạo liền bái phỏng một chút Tư Đồ Thọ, người sau cũng một tiếng đáp ứng. Dù sao chỉ là một nữ nhân, Tư Đồ Thọ đoán chừng Dương Phong sẽ không đổi tận giết tuyệt. Lại nói lấy đáp tạ Dương Phong làm lý do, trong bữa tiệc đưa ra việc này, lại thêm Tư Đồ Nam cùng Tư Đồ Thiến đều tại, Tư Đồ Thọ đoán chừng Dương Phong hẳn là sẽ không phản đối. Quả nhiên Dương Phong sau khi nghe, vừa cười vừa nói, bản vương tưởng rằng chuyện gì đâu. Bản vương chính là Tư Đồ ra cửa con rể, Thiến Nhi lại thay bản vương chấp trưởng Yến quận vương phủ, lao khổ công cao. Lệnh lang Tư Đồ Kích cũng tại Yến Châu làm quan, lập xuống không ít công lao. Cho nên Tư Đồ ra chỗ cầu, bản vương há có không đáp lý lẽ. Nhị phu nhân mau mau xin đứng lên, bản vương đáp ứng việc này chính là. Tư Đồ Nam cùng Tư Đồ Thọ nghe, đều là sắc mặt cổ quái, trong lòng cùng nhau mắng một tiếng, thật sự là một con tiểu hồ ly. Mà Tư Đồ Hạ đâu, thì là âm thầm buồn cười, lão nhị à, ngươi muốn từ điện hạ nơi này chiếm tiện nghi, khó đây, điện hạ cũng không phải dễ sống chung người. Nguyên lai Tư Đồ Thọ sở dĩ đáp ứng việc này, cũng có tính toán của mình. Thứ nhất, Bắc Lăng Thôi Thị sẽ thiếu để quận Tư Đồ Thị một cái nhân tình. Thiên Văn đã thông báo, nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Thế gia môn thiệt, thích nhất chơi, chính là nhân tình. Nhân tình càng nhiều, mạng nhện rắn chắc độ liền càng cao. Thứ hai, việc này, Tư Đồ Nam không cần xuất thủ, Tư Đồ Thọ cũng không cần ra mặt, để Lý Thị chính mình đi cầu Dương Phong liền có thể. Gia Yến, trước mặt nhiều người như vậy, nhất là Tư Đồ Thiến ở đây, Lý Thị lại là Tư Đồ Kích mẫu thân, Dương Phong không có khả năng không cho Lý Thị mặt mũi này. Cho nên đây cũng là Tư Đồ Thọ bảy Dương Phong một đạo, chỉ là không ác ý mà thôi. Chỉ bất quá, chính như Tư Đồ Hạ suy nghĩ như thế, Dương Phong cũng không phải dễ đối phó, làm sao lại bị Tư Đồ Thọ không công mang lên một đạo đâu? Liền xem như không ác ý bảy một đạo, cũng là tuyệt đối không cho phép. Thế là Dương Phong mặc dù đáp ứng việc này, lại đem Tư Đồ ra cho túm tiền đến. Đầu tiên là Tư Đồ Thiến chấp trưởng Yến quận vương phủ vất vả, lại là Tư Đồ Kích lập công không ít, cuối cùng mới đáp ứng việc này. Là ý nói, bản vương đáp ứng việc này, không phải xem ở ngươi Lý Thị trên mặt mũi, cũng không phải xem ở Triệu Quận Lý gia trên mặt mũi, mà là bởi vì ngươi Tư Đồ gia. Dương Phong không muốn đem nhân tình đưa cho Triệu Quận Lý Thị, cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất, Dương Phong tương lai là muốn tiếp tục đối với thế gia môn phiệt xuất thủ, tự nhiên là không muốn cùng những thế gia này môn phiệt có cái gì gặp nhau, không phải vậy liền không tiện hạ ngăn thủ. Thứ hai, Dương Phong đã cưới Tư Đồ Thiến, dùng Tư Đồ Kích, cùng Tư Đồ gia liền đã đoạn không được quan hệ. Lại nói, mặc kệ là Tư Đồ Nam, hay là Tư Đồ Hạ cùng Tư Đồ Thọ, cùng Tư Đồ Kích cùng Tư Đồ Qua, cũng vô ác tên ở bên ngoài, cho nên Dương Phong đối với Tư Đồ gia vẫn là rất có hảo cảm. Nếu dạng này, Dương Phong tự nhiên muốn đem nhân tình này đưa cho Tư Đồ gia. Thứ hai, Tư Đồ gia thiếu Dương Phong càng nhiều, liền phải hướng Dương Phong nghiêng càng nhiều. Mà tương ứng là, Dương Khâm đối với Tư Đồ gia nghi kỵ sẽ càng nặng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Dương Phong tự nhiên là người được lợi lớn nhất. Lý Thị tự nhiên cũng nghe ra Dương Phong ý ở ngoài lời, trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng lại không có khả năng lại nói cái gì, chỉ có thể là cảm ơn Dương Phong, đứng dậy mời rượu đằng sau, trở về chỗ ngồi của mình. Tư Đồ Nam đối với Dương Phong thì là càng ngày càng hài lòng, Dương Phong lâm thời hóa giải, thủ đoạn cao minh, chính là vì quân chi năng cũng. Làm hoàng đế, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng đại thần lục đục với nhau, bởi vì song phương đều có lợi ích. Nói trắng ra là, đám đại thần thường xuyên sẽ đào hố, dẫn dụ hoàng đế hướng bên trong nhảy. Thông minh hoàng đế, tự nhiên có thể nhìn ra đó là hố, hoặc là không nhảy, hoặc là lân cận đào một cái hố, ngược lại dẫn dụ đại thần nhảy vào đi. Bình thường hoàng đế, chưa hẳn liền có thể nhìn ra đó là hố, hoặc là chưa hẳn có thể nhìn ra tất cả hố, liền mơ mơ hồ hồ nhảy vào đi, để đại thần được chỗ tốt. Lấy Tư Đồ Nam đối với Dương Phong cùng Dương Bách hiểu rõ, Dương Phong chính là cái kia thông minh, mà Dương Bách là cái kia bình thường. Thái tử Dương Khâm cũng là cái kia thông minh, chỉ là lòng dạ của hắn kém xa Dương Phong. Nếu như Dương Khâm bị dạng này bị không có dấu hiệu nào mang lên một đạo, cho dù là không ác ý, trong lòng của hắn cũng sẽ rất khó chịu. Nói trắng ra là chính là lòng dạ hẹp hòi, dễ nhớ thủ. Tư Đồ Thọ cũng là bất đắc dĩ, không có cách nào, là hắn trước tính toán Dương Phong, kết quả bị Dương Phong phản tính toán một chút, chỉ có thể là nhận ngậm bù hòn này. Cũng may Tư Đồ gia cũng không phải cái gì đều không có đạt được, Băng Lăng Thôi thị thiếu Tư Đồ gia một cái nhân tình, coi như Triệu Quận Lý thị cũng sẽ thiếu Tư Đồ gia một cái nhân tình. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Thọ lần nữa mừng rỡ, tiếp tục uống rượu. Từng uống rượu đằng sau, Dương Phong lại là Tư Đồ ảnh trần mạch. Ân, mấy ngày nữa, mùng 16, bản vương lại đến quý phủ, liền có thể là ảnh muội thay thuốc phương. Đợi ảnh muội thể trọng khôi phục lại thường nhân tiêu chuẩn, ngươi có thể cho bản vương một phong thư, ngươi ta cùng về Lạc Dương, bản vương cho ngươi thêm đổi ấm thân phương thuốc, lại nửa năm sau, ngươi cái này chứng bệnh khó chữa mới có thể chân chính khỏi hẳn cũng. Tư Đồ ảnh sướng đến phát rồi, trong miệng cảm ơn không chỉ, lại hỏi, tỷ phu, không biết mùng 16 đổi phương đằng sau, tiểu muội chỉ cần bao lâu mới có thể khôi phục bình thường thể trọng? Dương Phong vừa cười vừa nói, phương thuốc này chính là ôn tính, chỉ cần 2 năm dài đằng đẵng. 2 năm a? Tư Đồ ảnh không khỏi hơi có thất vọng, quả thực thời gian hơi dài. Dương Phong cười nói, thế nhân đều là nói, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, kỳ thật không phải vậy. Bệnh nhẹ có thể nói như vậy, như ban đêm cảm lạnh, gặp lạnh mà lên đốt chờ chút. Nhưng phàm là bệnh nặng, cũng là tích lũy tháng ngày nguyên cớ, tựa như ảnh muội ngươi cái này bệnh tật, đã có mười mấy năm chi công. Nếu là hạ dược quá mạnh, chẳng những sẽ làm bị thương nội phủ, càng là sẽ khiến cho da thịt quá độ lỏng, như người già, rốt cuộc khôi phục không đến lúc còn trẻ. Lại nói, làm người người, nhớ lấy quá tham lam. Bệnh này có thể trừ tận gốc, đã là mạng ngươi có này phúc phận, một năm hay là hai năm, không cần quá so đo. Cần biết, người một trong thế, muốn trường thọ thiếu tật, tâm tính trọng yếu nhất. Tư Đồ ảnh nghe Dương Phong lời nói, như thể hồ quán đỉnh bình thường, tâm tính từ từ an định lại. Tâm tính trọng yếu nhất. Câu nói này, để tất cả mọi người ở đây đều có khác biệt trình độ được lợi. Chương 423, được lợi lớn nhất chính là ai? Chương 423, được lợi lớn nhất chính là ai? Tết mùng 14. Khoảng cách Tết Nguyên Tiêu chỉ có một ngày thời gian. Qua Tết Nguyên Tiêu đằng sau, toàn bộ Tết Xuân liền xem như triệt để đi qua, sinh hoạt cũng sẽ lần nữa khôi phục quỹ đạo. Thiết Lặc, Hạ Hồ Chân Thành, Mồ Hôi Cung, Hạ Hồ Chân Đại Điện. Từ hai cái danh tự này, có thể thấy được Hạ Hồ Chân Đại Hãn tại Thiết Lặc uy vọng cao bao nhiêu đi. Đương nhiên, cũng có thể nhìn ra, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đối với mình công tích vĩ đại có bao nhiêu tự hào đi. Trong điện, quen thuộc một màn xuất hiện. Tiêu Kỳ Phong trở về. Mà lại, Tiêu Kỳ Phong chẳng những trở về, càng là mang về cao cú lệ quốc ngưng chiến sách. Ngưng chiến sách nội dung, kỳ thật rất đơn giản, chính là song phương bãi binh, không xâm phạm lẫn nhau. Về phần bồi thường, đó chính là vô nghĩa, song phương thực lực tương đương, đánh tới đánh lui không có thắng bại, ai sẽ đáp ứng bồi thường a? Cái gọi là bồi thường, đều là cường quốc hướng nước yếu cưỡng ép yêu cầu. Tại Thiết Lặc cùng cao cú lệ quốc chi ở giữa, không tồn tại, không phải vậy liền đánh đi, đánh tới thế giới tận thế, nhìn có thể phân ra thắng bại không? Kỳ thật, Tiêu Kỳ Phong thuyết phục cao cú lệ vương, cũng không có phí quá lớn khí lực. Tiêu Kỳ Phong đem Đại Hoang quốc tình huống, cùng Yến Châu tình huống, hướng cao cú lệ vương lắc lắc. Cao cú lệ vương là người thông minh, lập tức liền hiểu. Cao cú lệ cùng Thiết Lặc đánh đi, dùng sức đánh đi, mấu chốt là phân không ra thắng bại, a không có thắng bại chiến tranh, thỏa thỏa chính là hao tổn chiến, bởi vì không chiếm được chỗ tốt gì, đồ tổn hại quốc lực. Thiết Lặc cùng cao cú lệ quốc lưỡng bại câu thương, được lợi lớn nhất chính là ai? Đại Hoang quốc à, Yến Châu a Đông Hung nô không cách nào thu hoạch được Thiết Lặc trợ giúp, chắc chắn bị Yến Châu tiêu diệt. Sau đó, khi Thiết Lặc cùng cao cú lệ quốc lưỡng bại câu thương thời khắc, Đại Hoang quốc cùng Yến Châu cùng lúc xuất binh, tuần tự chia cắt Thiết Lặc cùng cao cú lệ quốc. Cho nên a, cao cú lệ cùng Thiết Lặc còn đánh cái chim a, lại đánh liền cùng một chỗ mất nước. Chỉ cần là quốc vương giảng đạo lý, tung hoành làm việc liền phi thường tốt khai triển, mà thi triển tung hoành thuật thuyết khách cũng sẽ bị phụng làm thượng khách, lễ nộ có thừa. Nếu không chính là giang giác một tiếng vang động trời, nói ngươi gian tế không có thương lượng, giơ tay chém xuống rơi đầu, từ đây chôn xương mai táng tha hương. Thế là Tiêu Kỳ Phong tùy tiện liền lấy đến cao cú lệ quốc ngưng chiến sách. Tiêu Kỳ Phong đầu góc sống miệng trượt, thỏa thỏa tung hoành cao thủ. Tiêu Kỳ Phong nói, khởi bẩm bệ hạ, trận chiến này cũng không phải là Thiết Lập chủ động, cũng không phải cao cú lệ quốc chủ động, mà là đồng thời khởi xướng, không có chủ thứ, không tồn tại yếu thế vấn đề. Chỉ là ngoại thần là Hung Nô An Nguy, chưa hướng Hạ Hổ Chân Đại Hãn trần tình, lại hướng bệ hạ bẩm báo, chính là lập trường ở giữa, không không tiên bệ. Cho nên Thiết Lặc đáp ứng trước ngưng chiến, cao cú lệ quốc trước ra ngưng chiến sách, tự nhiên là sẽ không đối với hai nước mặt mũi có bất kỳ tổn hại. Tác giả không thể không thừa nhận, Tiêu Kỳ Phong khẩu tài sát thực cao minh, tuyệt đối không tại vân dực phía dưới. Bởi như vậy, Thiết Lặc cùng cao cú lệ quốc đô bảo vệ mặt mũi, còn thuận lợi ngưng chiến, tự nhiên đối với Tiêu Kỳ Phong liền có chút cảm kích. Cao cú lệ vương đưa cho Tiêu Kỳ Phong không ít lễ vật, còn đưa cho hắn hai cái cao cú lệ mỹ nhân. Cái này Tiêu Kỳ Phong là người thông minh, trở lại Thiết Lặc đằng sau, chuyển tay liền đem những lễ vật này cùng cái kia hai cái cao cú lệ mỹ nhân đưa cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn. Tiêu Kỳ Phong như thế hiểu chuyện, Hạ Hồ Chân Đại Hãn tự nhiên là có chút cao hứng. Cao Cú Lệ những lễ vật kia đâu? Hạ Hồ Chân Đại Hán lưu lại một nửa, còn lại một nửa hay là Tiêu Kỳ Phong? Cái kia hai cái Cao Cú Lệ mỹ nhân, Hạ Hồ Chân Đại Hán tất cả đều lưu lại. Nhưng mà, Hạ Hồ Chân Đại Hán cũng không có bạc đãi Tiêu Kỳ Phong, không nhưng lại đưa cho Tiêu Kỳ Phong rất nhiều lễ vật, còn lớn hơn phương đưa cho hắn hai cái Thiết Lập mỹ nhân. Một loạt này trao đổi đằng sau, mang ý nghĩa Tiêu Kỳ Phong tại Thiết Lập địa vị tự nhiên là cao rất nhiều, trở thành Thiết Lập khách quý. Đối với Tiêu Kỳ Phong loại này ngực có gò khe có tài chi sĩ, bình thường đều là nhìn tiền tài như cặn bã. Một khi Tiêu Kỳ Phong tài hoa có thể có đất dụng võ, bao nhiêu tiền tài không có khả năng như nước chảy mà đến đâu. Cho nên, Tiêu Kỳ Phong đương nhiên sẽ không thấy vừa mắt trước chút tiền ấy tài. Tiêu Kỳ Phong cầm những tiền tài này, cùng hai cái Thiết Lập mỹ nhân, gõ hai nhỏ mồ hôi Kim Nặc cửa phủ. Ai cũng không biết Kim Nặc cùng Tiêu Kỳ Phong hàn huyên cái gì, nhưng Tiêu Kỳ Phong đúng là Kim Nặc trong phủ chờ đợi một canh giờ. Khi Tiêu Kỳ Phong từ Kim Nặc phủ đệ lúc rời đi, cũng đã là hai tay trống không. Những lễ vật kia, cùng cái kia hai cái Thiết Lập mỹ nhân, tất cả đều lưu tại Kim Nặc trong phủ. Tin tức này, tự nhiên không gạt được Hạ Hồ Chân Đại Hãn. Hạ Hồ Chân Đại Hãn minh bạch, Tiêu Kỳ Phong nhìn thấu hắn tâm tư. Sinh hoạt thân thế, một mực để Hạ Hồ Chân Đại Hãn canh cánh trong lòng. Ý là, mặc dù Hạ Hồ Chân Đại Hãn mặt ngoài đối với Sích Hoạch cùng Kim Nặc là giống nhau, nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu, lại cho là Sích Hoạch cũng không phải là con của hắn, chỉ là Tắc Đan Hãn phi nhi tử. Hạ Hồ Chân Đại Hãn đối với Tắc Đan Hãn phi xác thực một mực rất sủng ái, nhưng cái này cũng không hề có thể mang ý nghĩa, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền cho phép Tắc Đan Hãn phi cùng cựu nhân kia sinh nhi tử tiếp nhận hắn hãm bị. Chỉ bất quá, Hạ Hồ Chân Đại Hãn tìm không thấy chứng cứ có thể chứng minh Sích Hoạch không phải con của hắn, việc này cứ như vậy một mực treo tại Hạ Hồ Chân Đại Hãn tâm lý. Tiêu Kỳ Phong là cái rất có tài hoa người, càng là một người thông minh, Hạ Hồ Chân Đại Hãn có chút tán thành. Coi như thế một cái có tài hoa người thông minh, hay là một ngoại nhân, lại cố ý khích giận Sích Hoạch, cố ý giao hảo Kim Nặc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cảm thấy khẽ động, có lẽ hắn chậm chạp tìm không thấy đáp án, Tiêu Kỳ Phong có khả năng giúp hắn tìm tới đâu. Thế là, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền phái người cho Tiêu Kỳ Phong truyền lời, nói là đêm nay tại Vương cung thiết yến, cho hắn tiệc tiễn biệt. Hai phần ngưng chiến sách, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đều ký tên, đắp lên vương tỷ. Hạ Hồ Chân Đại Hãn giữ lại cho mình một phần. Một phần khác, đến đưa cho Cao Cú Lệ Vương, việc phải làm này tự nhiên hay là Tiêu Kỳ Phong, ngay tại ngày mai. Tiệc tiễn biệt. Kỳ thật Hạ Hồ Chân Đại Hãn vốn là không có quyết định này. Bởi vì Tiêu Kỳ Phong là hôm qua trở lại Hạ Hồ Chân Thành, tối hôm qua vừa mới cho hắn bày tiệc mời khách qua. Tối hôm qua đón tiếp, đêm nay tiệc tiễn biệt, khiến cho quá thường xuyên điểm, hoàn toàn có thể hợp nhất. Hạ Hồ Chân Đại Hãn là chuẩn bị lấy tiệc tiễn biệt làm cớ, hướng Tiêu Kỳ Phong hỏi kế. Sinh Hoạch đương nhiên cũng nhận được Tiêu Kỳ Phong cho Kim Nặc tặng lễ tin tức, phản ứng của hắn dĩ nhiên chính là nổi giận cực kỳ, ngã rất nhiều đồ vật, còn thân hơn tay quất roi mấy cái nô tỳ, đánh chết bên trong một cái. Cùng Đại Sở Quốc so sánh, Thiết Lập Văn Minh còn tính là tương đối rất lại phía sau. Tại Đại Sở Quốc, chủ nhân thể phạt nô tỳ cũng là có thể, nhưng tuyệt đối không có khả năng chết người, trừ phi cái này nô tỳ phạm vào tội chết. Nhưng tại Thiết Lập lại không được, nô tỳ địa vị ti tiện cực kỳ, chủ nhân có thể tùy ý giết chết nô tỳ. Kỳ thật, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng phát hiện, loại này dã man tập tục nhất định phải đổi. Không phải vậy đối với Thiết Lập nhân khẩu sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, Hạ Hồ Chân Đại Hãn chuẩn bị ban bố vương lệnh, bảo hộ nô tỳ thân người an toàn. Xảy ra nhân mạng, Sinh Hoạch giận hận mới xem như hơi lắng lại một chút, nhưng hắn trong lòng đối với Tiêu Kỳ Phong hận ý lại là sâu hơn. Sinh Hoạch hồng suy nghĩ, cắn răng, "Tiêu Kỳ Phong, ngươi nhục bản nhỏ mồ hôi, bị Kim Nặc để bản nhỏ xấu hổ mặt quét rác. Nếu không giết ngươi, thực nan giải bản nhỏ mồ hôi mối hận trong lòng."